Chương 1088, Thanh đế bí mật, Trung cực đại điện. Chương 1088, Thanh đế bí mật, Trung cực đại điện. Diệp Tinh Hà đáy mắt lóe lên một vệt hàn mang, lạnh giọng quát, "Lan đi, ngươi dám để cho ta lăn?" Lý Tương Hách sắc mặt đổi biến, trong mắt sát cơ hiển thị rõ. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, rồi ra ba ngón tay, nói ra, "Ta đếm ba tiếng, ngươi nếu không lăn, tự gánh lấy hậu quả." "Tự gánh lấy hậu quả?" Lý Tương Hách cười ha ha, "Lão tử chính là linh hồ cảnh đệ lục trọng đỉnh phong cường giả, ngươi ngưng khí là thật bản sự, còn không dọa được ta. Khuyên ngươi thả thông minh một điểm, ngoan ngoãn mang ta đi vào, bằng không, ta nhất định sẽ làm thịt ngươi." Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, dựng thẳng lên ngón tay, theo thứ tự hạ xuống. 3, 2. Lý Tương Hách trong mắt tràn đầy khinh thường, cười to lên, "Tới, giết ta. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì." Diệp Tinh Hà lại mắt điếc hai ngơ, cuối cùng một ngón tay chậm rãi hạ xuống. 1. Nhưng mà, Lý Tương Hách không thèm để ý chút nào, mặt tràn đầy mỉa mai nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà ánh mắt trong nháy mắt ấm lãnh, trầm giọng nói, "Ba tiếng đã qua, ngươi đang chết." Dứt lời, hắn thân thể chấn động, trên thân sáng lên sáng chói tinh mang. Sao trời bá vương thể, tinh quang ngưng kết, hào quang hóa khải. Chỉ thấy dưới chân hắn xê dịch, thân hình bỗng nhiên lóe lên, xuất hiện tại Lý Tương Hách trước mặt. Lý Tương Hách trong mắt hung quang lấp lánh, nghiêm nghị nói, "Tiểu xuất sinh, ngươi thật là muốn chết." Thấy một màn này, mọi người dồn dập lộ ra cười lạnh, cao giọng nghị luận. Thiếu niên này thật sự là không biết tự lượng sức mình, còn muốn cùng Lý Tương Hách động thủ. Hắn như thế tự đại, tất nhiên sẽ chết tại Lý Tương Hách trong tay. Lý Tương Hách mãnh liệt giơ bàn tay lên, hướng về phía Diệp Tinh Hà tìm, hung hăng đánh ra một trường. "Tiểu tạp bái, ngươi đi chết đi." Lý Tương Hách giữ tợn cười to, "Lão tử có thể là luyện qua thần cương đoán thể chi thuật, bình thường tiếp võ giả đều không phải là đối thủ của ta. Đánh với ta, ngươi chính là muốn chết." Lời còn chưa dứt, trưởng phong gào thét mà lên, hung hăng chụp về phía Diệp Tinh Hà tim. Diệp Tinh Hà cười lạnh, giơ cánh tay lên, hung hăng ném ra một quyền. Quyền phong lâm liệt, hung hăng đánh tới hướng Lý Tương Hách tay cầm. Phanh một tiếng vang thật lớn, hai người quyền trưởng tương đụng. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Lý Tương Hách cánh tay trong nháy mắt bị Diệp Tinh Hà một quyền đánh bạo. Máu tươi văng khắp nơi, xương vỡ tung bay. Lý Tương Hách kêu thảm một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tha Phương mới cảm giác, cánh tay như là bị sơn nhạc nghiền ép, thừa nhận rồi thất nhạc lực lượng. Diệp Tinh Hà thực lực, tại sao lại mạnh mẽ như thế? Hắn tuyệt không phải là đối thủ. Nhưng mà, lúc này, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên bắn ra lực lượng kinh khủng, lại oanh ra một quyền. "Hạng run rế, chết đi cho ta." Hắn khẽ quát một tiếng, trong mắt sát ý nghiêm nghị, nắm đấm hung hăng đánh tới hướng Lý Tương Hách lồng ngực. Lý Tương Hách căn bản không kịp phản ánh. Chỉ nghe, oanh một thanh âm vang lên, Diệp Tinh Hà nắm đấm, hung hăng nện vào Lý Tương Hách trong lồng ngực, trong nháy mắt đem hắn xuyên thủng. Máu tươi tuôn trào ra. Lý Tương Hách ba một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất, không một tiếng động. Một quyền oanh sát. Diệp Tinh Hà vẻ mặt bình thản, chậm rãi rút về nắm đấm, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta nói qua, ba tiếng về sau, ngươi chắc chắn phải chết." Thấy một màn này, mọi người đều là bị rung động thật sâu, dồn dập hít sâu một hơi. Chẳng qua là một quyền, liền oanh sát Lý Tương Hách. Chẳng lẽ, hắn cũng là tiếp võ giả? Hắn nào chỉ là tiếp võ giả, hơn nữa còn trong đó người nổi bật. Lúc này, mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong, nhiều một tia kiêng kỵ. Diệp Tinh Hà lạnh lùng lườm mọi người liếc mắt, cũng không lên tiếng, quay người hướng tượng đá đi đến. Tượng đá cung kính nhìn về phía Diệp Tinh Hà, thấp giọng nhắc nhở, "Ngươi có thể mang ba người tiến vào." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà quay người hướng Thẩm Thanh Tiêu ba người vẫy tay, cười nói, "Thẩm cô nương, ba người các ngươi theo ta đi vào." "Thật?" Thẩm Thanh Tiêu sắc mặt mừng rỡ, vội vàng đi đến Diệp Tinh Hà trước người, chắp tay nói, "Tạ Diệp công tử đại ân. Người ta quen biết một trận, không cần phải nói tạ." Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng khoát tay, lại đối tượng đá nói ra, "Tiền bối, ta đã chọn ra ba người có thể tiến vào mật cảnh." Nghe vậy, tượng đá giơ bàn tay lên, đống nhiên vung ra, đánh vào long môn phía trên. Ầm ầm. Đột nhiên, mặt đất rung động, kim quang phóng lên tận trời. Ba đạo long môn bên trong đều ra hiện một cơn lốc xoáy, thông hướng mặt cảnh. Tượng đá chỉ ở giữa cánh cửa kia, nói ra, có khả năng tiến nhập. Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, nhanh chân đi vào long môn bên trong. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà bước vào vòng xoáy thời điểm, không gian hơi hơi lật động đậy. Sau một khắc, thân ảnh của hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Cái kia vòng xoáy vụt nhỏ lại, cho đến tan biến. Lúc này, lại là một hồi đất rung núi chuyển, long môn chậm rãi chìm vào trong lòng núi. Tượng đá đi thẳng về phía trước, cùng cái kia đạo trống rỗng long môn cùng nhau chìm xuống dưới. Ngay tại lúc đó, Diệp Tinh Hà cảm giác một hồi cảm giác hôn mê. Một lát sau, hắn mở hai mắt ra mắt, nhìn khắp bốn phía. Nơi này tự thành một phiến thiên địa, trên bầu trời là đạm màn ánh sáng màu xanh lam. Diệp Tinh Hà trước người là một mảnh rộng lớn rừng rậm. Vô luận là hoa hoa thảo thảo, vẫn là phi điểu dã thú, đều so bên ngoài to lớn rất nhiều. Trước mắt cái kia viên cổ thụ có tới mấy chục trượng cao, cành lá rậm rạp, trực vào mây trời. Vẫn là không cách nào vận dụng thần cương lực lượng. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, thấp giọng nỉ non, xem ra nơi đây nhất định phải dựa vào thể xác, đối ta cũng là có lợi thật lớn. Sau đó, hắn nhún người nhảy lên, đi vào cổ thụ đỉnh, xa xa trông thấy liên miên chập trùng sông núi, vân thâm sương mù lượn quanh. Cái kia núi sông hiện lên chúng tinh phùng mệt chi thế, vây quanh ở giữa tòa kia ngọn núi cao nhất. Ở giữa này tòa đỉnh núi, trên đó lờ mờ là đại điện tung tích. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, trở tay xuất ra vạn cổ lưu thanh thần châu xem xét, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đỉnh núi cao. Cung điện kia liền là nơi ta cần đến. Đối đãi ta tiến vào đại điện, hết thảy liên quan tới thanh đế bí ẩn đều sẽ thời ra. Nghĩ tới đây, hắn thả người nhảy lên, từ xưa trên cây nhảy xuống tới. Nơi xa một khỏa cổ thụ về sau, một chiếc lá run nhúc nhích một chút. Diệp Tinh Hà nhíu mày, mãnh liệt nâng lên nằm đấm, hướng phía cái kia viên cổ thụ đột nhiên ném ra một quyền. Oanh một tiếng vang thật lớn, sinh sinh đem cổ thụ chặn ngang cắt ngang. Một đạo thân ảnh từ xưa sau cây chui ra, phát ra sắc lạnh, the thé tiếng giống. Diệp Tinh Hà tập trung nhìn vào, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Thứ này lại có hơn 10 mét cao, thoạt nhìn tựa như một khỏa tiểu thụ. Rễ cây hóa thành hai chân, nhánh cây hóa thành cánh tay, người khoác lá xanh, đỉnh đầu hoa hồng. Diệp Tinh Hà sắc mặt vui vẻ, cười nói, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết dược linh? Thế gian vạn vật đều có linh, này mật cảnh bên trong linh khí xa so với bên ngoài càng thêm nồng đậm. Để trong này thiên tài địa bảo, dáng dấp phá lệ cường tráng, từ đó sản sinh ra linh trí, hóa thành dược linh. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà gắt gao nhìn chằm chằm cái kia thụ tinh, trong mắt tràn đầy nóng bỏng chi sắc. Tuyệt không thể để nó chạy trốn. Lúc này, cái kia yêu linh phát ra một tiếng bén nhọn gầm rú, gào thét phóng tới Diệp Tinh Hà. Tới tốt lắm. Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, một quyền hung hăng nện ở thụ tinh trên thân. Chỉ nghe vang một tiếng, dược linh thân thể ầm ầm nổ tung, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Chương 1089, hung hăng càn quái. Chương 1089, hung hăng càn quái. Cái kia phá toái đầu gỗ phía dưới, sáng lên một tia ánh sáng đỏ. Chỉ thấy một đóa như dòng máu đỏ tươi hoa, nhảy vào Diệp Tinh Hà ánh mắt. Này hoa hồng đỉnh lục thân, gió nhẹ nhàng thổi, lại hiện ra cùng loại với cơ thể người kinh mạch đường cong. Thẩm Thanh Tiêu hai mắt tỏa sáng, hoảng sợ nói, đây là bát phẩm linh thảo, tinh linh lịch huyết hoa. Tinh linh lịch huyết hoa, ẩn chứa mạnh mẽ sao trời lực lượng. Diệp Tinh Hà cũng là sắc mặt mừng rỡ, thầm nghĩ, nếu là có thể nhiều đến vài quặng tinh linh lịch huyết hoa, tất nhiên có thể làm sao trời bá vương thể có đột phá. Chúc mừng Diệp công tử, thu hoạch được cực phẩm linh thảo. Lúc này, Thẩm Thanh Tiêu cười mỉm tiến lên, chắp tay ăn mừng. Diệp Tinh Hà thuận tay thu hồi tinh linh lịch huyết hoa, cười nói, ta tu luyện công pháp, có chút cần như thế linh thảo. Chẳng qua là một gốc không được đại tác dụng, nếu là có thể nhiều đến vài quặng mới tốt. Thẩm Thanh Tiêu nghe vậy hai mắt tỏa sáng, nói ra, không bằng ta ba người bang Diệp công tử săn bắt linh thảo, cũng có thể báo đáp ân tình của ngươi. Không cần, ta có thể chưa kịp Diệp Tinh Hà cự tuyệt, Thẩm Thanh Tiêu liền cất cao giọng nói, việc này liền nói rõ. Vũ Long Vũ Hổ chia ra trợ giúp Diệp công tử tìm kiếm tinh linh lịch huyết hoa. Phải. Tiểu thư. Vũ Long Vũ Hổ cùng kêu lên đáp ứng, lập tức quay đầu hướng núi rừng bên trong mà đi. Mà Thẩm Thanh Tiêu chỉ cái kia ngọn núi cao, nói ra, Diệp công tử, chúng ta định cũng may cái kia thanh dưới chân núi tụ hợp. Tốt, một lời đã định, Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu, chỉ có thể đáp ứng. Dứt lời, Thẩm Thanh Tiêu cũng quay người rời đi. Mà Diệp Tinh Hà nhìn thoáng qua cao phòng, cũng là thả người đi tới. Sau 3 canh giờ, Diệp Tinh Hà lộ trình đã qua hơn phân nửa, thu hoạch cũng tương đối khá. Một đường tới, hắn giết hơn 10 cái yêu linh, cũng nhận được không ít tinh linh lịch huyết hoa. Lúc này, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, đang muốn nghỉ ngơi một lát. Các ngươi là ai? Hắn chợt nghe, cách đó không xa vang lên một tiếng thét kinh hãi. Thanh âm kia là Vũ Long. Diệp Tinh Hà nhíu mày, còn chưa kịp nghĩ lại, nơi xa lại vang lên một hồi tiếng đánh nhau. Không tốt, xảy ra chuyện. Hắn lập tức lên đường, hóa thành một đạo bóng xanh, hướng đánh nhau chỗ tiến đến. Mà lúc này, rừng núi một chỗ đất trống, Vũ Long bị một đám thân mang xích kim sắc khôi giáp hộ vệ bao vây. Vàng dòng khôi giáp hộ vệ người dẫn đầu, là một cái ngoài 30, mãn kiểm cầu nhiệm trung niên đại hán. Cái kia râu quai nón đại hán lạnh lùng nhìn chằm chằm Vũ Long, quát, dân đen, mau mau thúc thủ chịu trói. Bằng không, bản tướng nhất định phải ngươi sống không bằng chết. Lúc này, Vũ Long có chút chật vật, trên thân số đạo vết thương. Hắn khẽ cắn môi, nói ra, chúng ta bất quá là tới mật cảnh tầm bảo, ngươi vì sao không phân tốt xấu, liền muốn giết người? Cái kia râu quai nón đại hán cười lạnh một tiếng, này Thanh Huyền Cung cũng là địa phương ngươi có thể tới. Đây là Đại Viêm Hoàng Triều cấm địa, tự tiện xông vào người đều phải chết. Mô muốn phí lời, tranh thủ thời gian đền tội. Vũ Long trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kiên nghị, dứt khoát nói, vô luận là hạng gì chức vị, đều không thể tùy ý giết người. Hôm nay ta chắc chắn phản kháng đến cùng. Tốt ngươi cái dân đen, thật là lớn gan chó. Cái kia râu quai nón đại hán phá nhưng giận dữ, cao giọng quát, bắt lại cho ta. Vừa dứt lời, đám kia vàng dòng khôi giáp hộ vệ lập tức cùng nhau tiến lên, bao vây Vũ Long. Cái kia kim giáp hộ vệ đều là cầm trong tay trường đao, đao đao chặt xuống, thẳng bức Vũ Long yếu hại. Vũ Long trong tay song đao liên tục vũ động, hàn mang chất động, giống như nguyệt hoa nở rộ. Nhưng không làm nên chuyện gì, vẫn là thua trận. Theo làm một tiếng, Vũ Long bị trọn té xuống đất, trong miệng liền nôn hai ngụm máu tươi. Cái kia râu quai nón đại hán rút ra trường đao, cười lạnh tiến lên. Dân đen, bản tướng cái này làm thịt ngươi. Dứt lời, hắn giơ lên cao cao trường đao trong tay, liền muốn chém xuống. Dừng tay cho ta. Đúng vào lúc này, một tiếng hét to truyền đến. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà thân hình như điện, quần áo phần phật tới. Hắn tung người một cái, rơi vào cái kia râu quai nón đại hán cách đó không xa, lạnh lùng nhìn khắp bốn phía. Xem đám người này có tới gần trăm, tựa hồ vẫn là Đại Viêm Đế đô cấm vệ quân. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong lòng hơi kinh ngạc, Hoàng đô cấm vệ quân tại sao lại ở chỗ này? Diệp công tử, mau trốn. Vũ Long mười phần bối rối, hô to một tiếng. Nhưng hắn vừa hô xong, liền bị người một cước đạp ngã xuống đất. U, lại tới một cái không sợ chết. Cái kia râu quai nón đại hán nghe tiếng, nhíu mày nhìn về phía Diệp Tinh Hà, cười lạnh nói, các ngươi bảy tiện dân này, lại còn kéo bè kết phái. Người tới, bắt hắn lại cho ta. Dứt lời, đám kia kim giáp hộ vệ dục dịch, hướng Diệp Tinh Hà bao vây tới. Chỉ bằng các ngươi? Diệp Tinh Hà cũng không hoảng hốt, nhíu mày cười khẽ, một đám gà đất chó sành hàng ngũ, còn muốn giết ta? Lời còn chưa dứt, trên người hắn hùng hậu khí thế bay lên. linh hồ cảnh đệ tứ trọng lâu võ giả. Cái kia râu quai nón đại hán có chút kinh ngạc, sau đó mỉm cười nói, ngươi là võ giả lại như thế nào? Tại đây Thanh Huyền cung bên trong, vô pháp vận dụng thần cương, bất luận cái gì võ giả đều cùng người bình thường không khác. Bản tướng bách nhân đội ngũ, bắt ngươi nhẹ nhàng dễ dàng. Tiếp theo, bàn tay hắn vung lên, cao giọng quát, cho ta đem cái này dân đen bắt lại. Cái kia trăm người kim giáp hộ vệ đều là mặt mũi tràn đầy hung hãn, ép sát tới. Cuồng vọng. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, ánh mắt đống nhiên lăng lệ, hết ngồi đại giếng, nhường ngươi xem một chút như thế nào cường giả. Theo một tiếng quát chói tai, cái kia hùng hậu khí thế tuôn trào ra. Nhưng thế là thật. Cố khí thế kia phô thiên cái địa, như sơn nhạc treo ngược, ầm ầm ép hạ. Chỉ nghe vang một tiếng, cái kia cố khí thế mạnh mẽ nhập vào trong đám người. Đám kia kim giáp hộ vệ thất xoay tám lượt ra, lập tức bị đập bay hơn 10 người. Chuyện gì xảy ra? Nơi này không phải là không thể vận dụng thần cương, hắn vì sao còn mạnh mẽ như thế? Mọi người đều là sắc mặt đột biến, tràn đầy vẻ hoảng sợ, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Đều quỳ xuống cho ta. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo, khẽ quát một tiếng. Cái kia cô khí thế mạnh mẽ, lập tức bao phủ tại chỗ, nghiền ép mọi người. Trong lúc nhất thời, phù phù tiếng bên tai không dứt, mọi người đủ số quỳ rạp xuống đất. Cái kia râu quai nón đại hán bất quá linh hồn cảnh đệ nhất trọng lâu, cũng là chống cự không nổi cỗ này như thế, thân thể run rẩy, quỳ rạp xuống đất. Sao, làm sao có thể? Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, run giọng nói, này dân đen, làm gì mạnh như thế? Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo, từng bước một tới gần. Hắn mỗi đi một bước, đám kia kim giáp thị vệ liền run rẩy một thoáng, nhát gan người thậm chí thân thể run lên, bị dọa đến tiểu trong quần. Đại nhân, chúng ta có mắt như mù, biết sai rồi. Ta sai rồi. Van cầu ngài thả ta một cái mạng chó. Đám kia kim giáp thị vệ sợ xanh mặt lại, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Diệp Tinh Hà ngoảnh mặt làm ngơ, đi đến cái kia râu quai nón đại hán trước người, một cước đạp tại trên lưng của hắn. Đông một tiếng, râu quai nón đại hán thân hình mãnh liệt run rẩy, ngã nhào xuống đất. Đại nhân, ta. Trên mặt hắn vẻ hoảng sợ càng sâu, cuống quýt mong muốn cầu xin tha thứ. Ta không câu hỏi, ngươi thì không cho lên tiếng. Có thể Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị nói, nghe hiểu sao? Cái kia râu quai nón đại hán thân thể mãnh liệt run rẩy, vội vàng im lặng, dùng sức gật đầu. Chương 1090, đường về. Chương 1090, đường về. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, trầm giọng hỏi, các ngươi là người phương nào, vì sao tới chỗ này? Râu quai nón đại hán sắc mặt hoảng sợ, cuống quýt đáp, bẩm đại nhân, chúng ta là Đại Viêm Tam hoàng tử cận vệ. Ba canh giờ trước, chúng ta bị Tam hoàng tử triệu tập đến đế đô bên ngoài một chỗ truyền tống trận, truyền tống đến chỗ này. Diệp Tinh Hà nghe vậy, trong lòng giật mình, từ đế đô truyền tống trận tới, như vậy Thanh Huyền Cung còn có mặt khác cửa vào. Hú hồ, hắn biết nơi đây tên là Thanh Huyền Cung, rất có thể biết chút ít cái gì. Nghĩ tới đây, hắn ánh mắt càng ngày càng băng lãnh, hỏi, các ngươi tới đây chỗ, không biết có chuyện gì? Dâu quai nón đại hán có chút lưỡng lự, trong lúc nhất thời không nữa lên tiếng. Nói, Diệp Tinh Hà nhíu mày, hơi nhún chân, giang giáp một tiếng, đem cánh tay của hắn đập gãy. Ta nói. Cái kia dâu quai nón đại hán kêu thảm một tiếng, như chưa để đủ số nói tới. Nguyên lai, Viêm hoàng đế quân đã sớm biết Thanh Huyền cung chỗ, chẳng qua là một mực không có cách nào mở ra. Hôm nay phát giác Thanh Huyền cung mở ra, liền điều động Tam hoàng tử cơ nhất định dương đến đây dò xét. Đại nhân, việc này không trách ta, đều là Tam hoàng tử phân phó, tìm được những người khác muốn giết chết bất luận tội. Dâu quai nón đại hán liên tục cầu xin tha thứ, ta còn biết, mới vừa Tam hoàng tử còn bắt một cái tên là Thẩm Thành Tiêu cô đường, ngay tại cao phong dưới chân. Van cầu ngài dơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng. Hiện tại cầu xin tha thứ cũng đã chậm. Không thể để ngươi sống nữa. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, một cước đạp xuống. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, cái kia râu quai nón đại hán một tiếng rú thảm, bỏ mình tại chỗ. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà thôi động khí thế, liên tục ép xuống. Ầm, ầm, ầm. Mấy tiếng vang trầm qua đi, đám kia kim giáp thị vệ đều bị khí thế nghiền chết. Diệp Tinh Hà ánh mắt lại càng ngưng trọng thêm, quay đầu nhìn về phía cái kia ngọn núi cao. Thanh đế đại nhân cùng Đại Viêm hoàng triều luôn luôn là thế bất lưỡng lập. Bây giờ bị Đại Viêm hoàng triều người phát hiện Thanh Huyền cung, sợ là muốn ra phiền phải lớn. Mà lại Thẩm Thanh Tiêu còn bị bọn hắn bắt lại, việc này mười phần khó giải quyết. Nghĩ tới đây, hắn lông mày càng ngày càng nhíu chặt, suy tư đối sách. Diệp công tử, van cầu ngài trước mau cứu tiểu thư nhà ta. Đúng vào lúc này, Vũ Long lại phù phù một tiếng, tùy giảm xuống đất. Diệp Tinh Hà đội vàng xoay người, đem hắn đỡ dậy, nói ra, Vũ Long, ngươi không cần kinh hoàng, ta tất nhiên sẽ đi trước cứu tiểu thư nhà ngươi. Cùng ta dâng lên, đi cứu tiểu thư nhà ngươi. Vũ Long nghe vậy, sắc mặt mừng rỡ, liên tục dập đầu, tạ Diệp công tử ân cứu mạng. Sau đó, hai người quay người, thẳng đến cái kia ngọn núi cao mà đi. Một lúc lâu sau, Diệp Tinh Hà thân hình dừng lại, thấp giọng nói, "Dừng lại, chúng ta đến." Hai người dồn dập ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Chỉ thấy cái kia tòa núi cao dưới chân, một đám kim giáp hộ vệ xây dựng cơ sở tạm thời, còn có người tuần tra. Thủ vệ xâm nghiêm như thế. Vũ Long hít sâu một hơi, thấp giọng nỉ non, "Nghĩ phải cứu về tiểu thư, sợ là không dễ dàng." Diệp Tinh Hà hơi trầm tư, chợt nghe một hồi gì rào tiếng. "Có người." Hắn đột nhiên quay đầu, hướng sau lưng nhìn lại. Chỉ gặp Vũ Hổ quần áo tả tơi, mười phần chật vật, tại trong bụi cây chui ra ngoài. Hắn thấy Diệp Tinh Hà hai người, lập tức sắc mặt mừng rỡ tiến lên. Diệp công tử, ca, ta có thể tìm được các ngươi. Vũ Long hơi biến sắc mặt, vội vàng hỏi nói, ngươi này sao lại thế này? Vũ Hổ mặt lộ vẻ đắng chát, cúi đầu trầm giọng nói, mới vừa tiểu thư bị bắt, ta nghĩ tiến đến nghĩ cách cứu viện, không nghĩ tới đám kia vũ khí quá mức lợi hại, ta không thể thành công, bị ép trốn vào trong núi rừng. Diệp Tinh Hà nghe vậy, có chút nghi hoặc, trên dưới dò xét Vũ Hổ. Vũ Hổ bất quá là linh hổ cảnh đệ tam trọng lâu, thực lực không bằng Vũ Long, làm sao trốn tới? Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn âm thầm cảnh giác. Vũ Long lại có chút lo lắng, vội vàng hỏi nói, ngươi cũng đã biết, đám kia vũ khí nhân số nhiều ít, thực lực như thế nào? Chỉ cần ngươi có thể hỏi rõ ràng, Diệp công tử nhất định có thể mang bọn ta đi cứu người. Vũ Hổ ánh mắt lấp lánh, thấp giọng nói, nhân số phải có 3-500 người, thực lực phần lớn cũng bất quá là nửa bước linh hổ cảnh tà hữu. Nếu không phải nơi đây không có thể động dụng thần cường, ta tất nhiên có thể cứu ra tiểu thư. Nghe nói lời ấy, Diệp Tinh Hà trong lòng cười lạnh, này Vũ Hổ, tất nhiên có vấn đề. Đám binh sĩ kia liếc mắt quét tới, ít nhất phải có ngàn người, hắn vậy mà như thế báo cáo sai. Nhưng hắn cũng không nhiều lời, chẳng qua là âm thầm lưu tâm. Vũ Long hơi suy tư, nói ra, Diệp công tử, không bằng dạng này. Đợi cho sắc trời ngầm hạ đến, ba người chúng ta chui vào trong đại doanh, cứu ra tiểu thư. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, đắc, có khả năng. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, Vũ Hổ trong mắt lóe lên một vệt lưỡng lự, một lát sau liền bị ngoan lệ tràn ngập. Hắn lặng lẽ dò xét Diệp Tinh Hà, túi đầu không nói. Thanh Huyền Cung bí cảnh phía trên là một tòa lồng ánh sáng, bao phủ đại địa, cũng sẽ tùy thời ở giữa biến hóa sáng tối. Một lúc lâu sau, trên bầu trời màn sáng dần dần ảm đạm. Diệp công tử, canh giờ không sai biệt lắm, chúng ta nên độc thân. Vũ Long cung kính tiến lên, thấp giọng nhắc nhở. Tốt, những người. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, đứng dậy nhìn về phía tòa kia quân doanh. Diệp công tử, ca, đi theo ta. Vũ Hổ trong mắt lóe lên một vệt vẻ giảo hoạt, tiến lên dẫn đường. Ba người nín thở ngưng thần, đi vào quân doanh bên ngoài. Lúc này, trong quân doanh hoàn toàn yên tĩnh, liền tuần tra ban đêm hộ vệ đều không có, nhìn như mười phần thư giãn. Vũ Long vẻ mặt vui vẻ, tăng tốc bước chân, hướng trong đại doanh đi đến. Hắn xuyên qua mấy cái doanh trướng về sau, đi vào trong doanh trướng sàn gỗ phía trên. Thẩm Thanh Tiêu hai mắt nhắm nghiền, đang bị cột vào cái kia sàn gỗ cao trụ phía trên. Vũ Long bước nhanh về phía trước, nhẹ nhàng lay động Thẩm Thanh Tiêu, thấp giọng nói, "Tiểu thư, chúng ta tới cứu ngươi." Thẩm Thanh Tiêu ung dung tỉnh lại, ánh mắt mê ly nhìn về phía hắn, hỏi, "Ngươi, làm sao ngươi tới?" "Để sau hay nói, tiểu thư, chúng ta đi trước." Vũ Long tranh thủ thời gian giúp nàng cởi ra khóa sắt, đang muốn quay người rời đi. Ô! Đột nhiên, một hồi âm u tiếng kèn vang vọng đại doanh. Địch tập. Theo một hồi lộn xộn tiếng bước chân, bốn phía lập tức đèn đuốc sáng trưng. Mấy trăm đạo kim giáp thân ảnh lờ mờ đem bốn người bao vây lại. Ha ha ha, một đám nướng ngẩn, cuối cùng nhường lao tử bắt được. Mà lúc này, trong đám người đi ra một cái vóc người to lớn trắng, làn da ngăm đen nam tử trung niên. Cái này người chính là Tam hoàng tử cấm vệ quân thủ lĩnh Chu Khánh Thông. Vũ Long sắc mặt kinh hãi, cuống quýt ôm lấy Thẩm Thanh Tiêu, thối lui đến Diệp Tinh Hà bên cạnh. Chúng ta làm việc che giấu, làm sao lại bị phát hiện? Hắn sắc mặt hoảng sợ, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Làm sao bị phát hiện? Chu Khánh Thông lại cười ha ha, ngươi còn không có phát hiện, giữa các ngươi có nội ứng. Vũ Long sắc mặt chấn kinh, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, cả giận nói, Diệp Tinh Hà, không nghĩ tới ngươi là như vậy người. Hắn sai coi Diệp Tinh Hà là thành nội ứng. Thẩm Thanh Tiêu xinh đẹp lông mày nhíu chặt, vội vàng nói, không có khả năng, Diệp công tử không phải người như vậy. Nội ứng tất nhiên một người khác hoàn toàn. Nói không chừng là địch nhân cố ý châm ngòi ly gián. Chương 1911, giết hết. Chương 1911, giết hết. Chu Khánh Thông thấy này, nụ cười trên mặt âm hiểm hơn, lẩm bẩm nói, đánh. Đánh lên đến mới càng thú vị. Đối diện cũng không phải châm ngòi ly gián. Diệp Tinh Hà cũng không nóng giận, khẽ cười nói, nhưng nội ứng không phải ta, cũng không phải là các ngươi, ngươi nói, còn có thể là ai? Chẳng lẽ là Vũ Hổ? Vũ Long bừng tỉnh đại ngộ, mặt mũi tràn đầy không thể tin, đông nhiên quay đầu nhìn lại. Chính là ta. Lúc này, Vũ Hổ trong mắt hung quang lấp lánh, nghiêm nghị quát, "Ca, xin lỗi rồi. Ngươi liền lấy mệnh, coi ta bàn đạp đi." Vừa dứt lời, thân hình hắn nổi lên, trong tay hàn mang lóe lên, một thanh đoạn đao đâm thẳng Vũ Long mặt. Vũ Long sắc mặt kinh hãi, lại không kịp phản ánh. Hàn quang lấp lánh ở giữa, cái kia bệnh đoạn đao thế như chớp điện, ngay lúc sắp đâm vào Vũ Long trong mắt. Ở trước mặt ta, còn muốn chơi như thế sức xẻo âm mưu. Đúng vào lúc này, một vệt bóng đen thoáng qua mà tới, một quyền đem Vũ Hổ đánh bay ra ngoài. Người xuất thủ chính là Diệp Tinh Hà. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, Vũ Hổ bị oanh bay 5-6 mét xa. Người sớm liền phát hiện rồi. Hắn thất tha thất thểu đứng dậy, hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, ngươi cái kia vụng về nguy trang, sớm đã bị ta phát hiện. Bất quá, cũng phải cảm ơn ngươi dẫn đường, nếu là không có ngươi dẫn đường, ta lại sao có thể tùy tiện cứu được Thẩm cô nương. Vũ Hổ sắc mặt hung ác nghiêm hiểm, lặng lẽ cười lạnh, ngươi phát hiện lại có thể thế nào? Có này ngàn đại quân người vây khốn, tối nay ngươi một dạng chạy không được. Diệp Tinh Hà cười khẽ không nói, thơ không hoảng hốt chút nào. Ngược lại là Thẩm Thanh Tiêu đôi mi thanh tú nhíu chặt, nghiêm nghị chất vấn, Vũ Hổ, ta Thẩm gia theo 3 tuổi thu dưỡng ngươi, đưa ngươi dưỡng thành cao thủ. Ngươi vì sao muốn phản bội ta? Hắc hắc, cầu thí Thẩm gia. Vũ Hổ sắc mặt điên cuồng, cười gần nói, Chu tướng quân hứa hẹn ta, chỉ cần bắt được 3 người các ngươi, liền cho ta linh thạch 100 vạn, tấn thăng hộ vệ thống lĩnh. Giết các ngươi, ta liền đại phú đại quý. Dứt lời, thân hình hắn nổi lên, lại lần nữa đánh út về phía tới. Không biết báo ân, ngươi bực này tiểu nhân, chết chưa hết tội. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, đấm ra một quyền. Một quyền này thôi động thất nhạc lực lượng, đủ để khai sơn phá thạch. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, hung hăng nện ở Vũ Hổ trên lồng ngực. Vũ Hổ như là bay ra khỏi nòng súng như là tháo, bị oanh bay ra xa mấy chục thước, tiếp lấy té xuống đất, một mệnh ô hô. Thấy một màn này, Thẩm Thanh Tiêu cùng Vũ Long đều là vẻ mặt tạm đạm. Tốt nửa ngày, Thẩm Thanh Tiêu mới chắp tay thấp giọng nói, tạ ơn Diệp công tử xuất thủ tương trợ. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói, không cần cảm ơn ta, như thế vong ân phụ nghĩa hạng người, lẽ ra nên chu diệt. Tốt. Thật sự là một trận vở kịch đặc sắc. Lúc này, Chu Khánh Thông nét miệng lên một vẻ tâm hiểm cười, vỗ tay tiến lên. Ánh mắt của hắn chậm rãi quét nhìn ba người, nghiền ngẫm hỏi, các ngươi ba cái chuẩn bị chết như thế nào? Diệp Tinh Hà nghe vậy, quay đầu nhìn về phía hắn, nhíu mày cười khẽ, làm sao ngươi biết, chết không phải ngươi? Thật sự là chê cười. Chu Khánh Thông sắc mặt càn rỡ, cười ha ha, các ngươi đám này võ giả, không có thần cương lực lượng, chó cũng không bằng. Ta này ngàn đại quân người, coi như ngươi giết đến mềm tay, đều giết không bao giờ hết. Các ngươi còn lấy cái gì cùng ta đấu? Tùy theo, hắn vung tay lên, quắc, lên cho ta, đem bọn hắn chặt thành thịt nát. Ngươi như thế có tự tin? Diệp Tinh Hà nụ cười trên mặt càng sâu, tối nay, ta liền để ngươi xem một chút, ta như hà giết hết này ngàn đại quân người. Mười hơi bên trong, ta nhường ngươi biến thành chỉ còn mỗi cái gốc đại tướng. Dứt lời, hắn ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ, thân thể đột nhiên chấn động. Và anh, một cỗ thao thiên khí thế tuôn trào ra. Ngưng khí là thật. Khí thế kia như là biển động bắn ra, đã Diệp Tinh Hà làm trung tâm, ầm ầm tan ra bốn phía. Màu xanh khí thế như muốn ngưng tụ thành thực chất, hung hăng đập trong đám người, nộ hải sóng to, giang hải gào thét. Ầm, ầm, ầm. Màu xanh sóng to chợt vô mà xuống, trong nháy mắt đem một đám vũ khí đập thành dòng máu. Trong lúc nhất thời, ngàn đại quân người tiếng kêu rên liên hồi, mọi người đánh tới bởi, chạy tứ tán. Có thể, khí thế kia nhanh chóng vượt xa đám kia vũ khí. Bất quá ngắn ngủi mấy tức, ngàn đại quân người đều bỏ mình, lưu lại đầy đất huyết thi. Cái này, Chu Khánh Thông sắc mặt ngơ ngác, ngây ra như phỗng, sững sờ tại chỗ. Ta vừa rồi đến, hẳn là không đến 10 hơi. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà giống như cười mà không phải cười, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. A, ngươi không phải là không thể vận dụng thần cương, vì sao còn có thể mạnh mẽ như thế? Chu Khánh Thông dọa đến hai chân run lên, lảo đảo hai bước, phù phù một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất. Diệp Tinh Hà bước nhanh đến phía trước, nghệ xem cười khẽ, giết ngươi nhóm đám này gà đất chó sành, không cần thần cương. Chỉ dựa vào khí thế, đủ để. Chỉ dựa vào khí thế. Chu Khánh Thông nghe vậy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, tại chỗ dọa đến sợ vỡ mật. Hắn liền lòng phản kháng đều không có, lập tức dập đầu cầu xin tha thứ. Công tử, ta là phụ mệnh làm việc, cầu ngài. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà một cước đưa hắn đạp té xuống đất, lạnh giọng chất vấn, nói cho ta biết, Tam hoàng tử ở đâu? Chu Khánh Thông thân thể run lên, quay đầu chỉ hướng cái kia đỉnh núi cao. Hồi công tử, Tam hoàng tử tại hai canh giờ trước đã mang theo một đám cao thủ đi tới đỉnh núi Lại Điện. Đã như vậy, ngươi cũng nên đi theo ngươi 1000 đại quân. Diệp Tinh Hà một cước đạp xuống, phanh một tiếng, đem Chu Khánh Thông dẫm chết. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia đỉnh núi Đại Điện bóng mờ. Ta phải nhanh một chút lên núi mới được. Nghĩ tới đây, còn không đợi hắn nhích người, Thẩm Thanh Tiêu hai người tiến lên. Thẩm Thanh Tiêu tay nâng mười mấy gốc tinh linh lịch huyết hoa, trầm giọng nói, Diệp công tử, cảm tạ ngài cứu tại ta. Đây là ba người chúng ta thu thập linh hảo, xem như một điểm báo đáp. Diệp Tinh Hà cũng không chối từ, thuận tay thu hồi tinh linh lịch huyết hoa, nói ra, nơi này quá mức nguy hiểm, cũng không có bảo vật để cho các ngươi tìm. Theo ý ta, hai người các ngươi tốt nhất như vậy trở về, ra mật cảnh đi. Ta cũng đang có ý này. Thẩm Thanh Tiêu gật gật đầu, chậm rãi thi lễ nói, Diệp công tử, hôm nay ân tình, tiểu nữ tử suốt đời khó quên. Nếu là ngày sau có cơ hội, ngươi đi Phong Đan Thành tìm ta, ta Phong Đan Thành Thẩm gia, định sẽ trả ngươi ân tình. Phong Đan Thành. Diệp Tinh Hà trong lòng hơi động, thầm nghĩ, cái kia Phong Đan Thành, nghe đồn là Vương Triều Đại Viêm luyện đan sư thánh địa, từng đi ra mấy vị cựu phẩm luyện đan sư. Có cơ hội, ta là muốn đi một chuyến. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà chắp tay cười nói, tạ ơn Thẩm cô nương hảo ý, nếu là có cơ hội, ta tất nhiên sẽ đi. Thẩm Thanh Tiêu mặt lộ vẻ vui mừng, trở tay cho đưa cho Diệp Tinh Hà một tấm lệnh bài. Lệnh bài kia chính là thần long tượng gỗ khắc mà thành, chính diện là cái chấm chữ, phương diện là Thanh Tiêu nhị chữ, có chút một mạc. Diệp công tử, chúng ta một lời đã định, ta tại Phong Đan Thành chờ ngươi. Thẩm Thanh Tiêu lại thi lễ, sau đó quay người rời đi. Diệp Tinh Hà đưa mắt nhìn hai người đi xa về sau, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía đỉnh núi kia đại điện. Thanh Huyền Cung, ta định muốn đi vào. Hắn trong mắt lóe lên một vệ tinh quang, bước nhanh hướng đỉnh núi mà đi. Chương 1092. Sao trời bá vương thể tầng thứ 2. Mười ngọn núi lực lượng. Chương 1092. Sao trời bá vương thể tầng thứ 2. Mười ngọn núi lực lượng. Này thanh sơn 10 phần dốc đứng, chỉ có một đầu thềm đá đường, nối thẳng đỉnh núi. Diệp Tinh Hà một đường tiến lên, bất quá ngắn ngủi thời gian một nén nhang, liền đã đi tới giữa sườn núi vị trí. Nhưng hắn đột nhiên thân hình dừng lại, nhíu mày nhìn về phía trước. Chỉ gặp, tiếp cận đỉnh núi ngoài trăm thước, có một đạo đỏ lồng ánh sáng màu vàng nóng, bao phủ cả ngọn núi. Cái kia lồng ánh sáng phía trên, màu vàng kim vợn sóng dập dờn, dường như gợn sóng đẩy ra. Đây là thủ hộ Thanh Huyền Cung trận pháp. Diệp Tinh Hà vươn tay, chậm rãi vuốt ve cái kia lồng ánh sáng, lập tức cảm giác được một cô lăng lệ khí. Phanh một tiếng vang nhỏ, lồng ánh sáng màu vàng đem hắn bắn ra. Đây không phải Thanh Đế bày ra trận pháp. Diệp Tinh Hà cảm giác cái kia cố hung ác lực lượng, cao mày nói, trận pháp này cùng Thanh Đế ý không có nửa phần phản ánh, cũng không phải Thanh Đế chỗ bố trí. Cái kia cũng chỉ có thể là địch nhân bố trí xuống, vây khốn Thanh Đế sử dụng. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể xông vào. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, thôi động sao trời bá vương thể, hung hăng một quyền đập xuống. Chỉ nghe vang một tiếng, lồng ánh sáng màu vàng tùy theo dập dờn. Nhưng không hư hại chút nào. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, hít sâu một hơi, liền đập ba quyền. Vang, vang,
Vâng. Quyền kinh kia một thoáng so một thoáng nặng, hung hăng nện ở lồng ánh sáng phía trên. Lồng ánh sáng phía trên gợn sóng dập dần mở, kim sắc quang mang lúc sáng lúc tối, tựa như lúc nào cũng khả năng vỡ tan. Nhưng chốc lát sau, lồng ánh sáng màu vàng lại khôi phục nguyên dạng. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nhíu mày nỉ non, không được, lực lượng kém một bậc, không phá nổi. Nơi này vô pháp vận dụng thần cương lực lượng, thể phách lực lượng lại không đủ. Này, tựa hồ là cái tử cục. Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh núi, thấp giọng nói, chỉ có thể phách lại lên một tầng nữa, mới có thể đột phá tầng này cấm chế. Thời gian cấp bách, không thể do dự nữa. Hắn lúc này ngồi xếp bằng, duỗi tay vừa lộn, xuất ra tinh linh lịch huyết hoa, thả vào trong miệng, đem hắn hấp thu. Đỏ lục song sắc linh dược, hào quang mãnh liệt. Tinh linh lịch huyết hoa hóa thành một cô ấm áp lực lượng, tràn vào trong đan điền của hắn. Cái kia sức mạnh mạnh mẽ, như nước sông cuồn cuộn, không ngừng khuyết tán ra. Nồng đậm thiên địa chi lực đi khắp quanh thân, bang hắn cô động thể phách. Diệp Tinh Hà sao trời bá thể quyết, nay đã tu luyện tới đệ nhất trọng đỉnh phong, đang tại sắp đột phá lúc. Sao trời bá vương thể, muốn đột phá. Tại dược lực trợ giúp phía dưới, hắn lập tức cảm giác một cỗ sao động. Chỉ gặp hắn trong đan điền, cái kia 360 viên sáng chói sao trời, đống nhiên rung động. Sau đó, dòng dã 40 viên thần khiếu, chấn động kịch liệt. Thần khiếu lệch vị trí, gây dựng lại tinh đồ. Diệp Tinh Hà cao mày, thiên địa chi lực không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Đạo thứ hai tinh đồ, gây dựng lại thành công. Hắn đã là đột phá đến sao trời bá thể quyết tầng thứ hai. Nhưng mà, cái kia hùng hậu thiên địa chi lực còn đang dâng trào, tiếp tục trong đan điền và chạm. Chẳng lẽ còn có thể đột phá đệ tam trọng? Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, đội vàng vận chuyển công pháp, tiếp tục hấp thu thiên địa chi lực. Hạo đãng dược lực phía dưới, cái kia thứ ba bức tinh đồ cũng bắt đầu vặn mèo, dần dần thành hình. Nhưng tại sắp thành thời điểm, tinh linh lịch huyết hoa lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở bừng mắt ra, khẽ thở dài một cái, chung quy là kém một bước. Ta cũng chỉ có thể đem sao trời bá thể quyết luyện đến tầng thứ hai đỉnh phong, nhưng cũng mười phần mạnh mẽ, ta khoảng cách đột phá cũng chỉ kém một bậc mà thôi. Qua một thời gian ngắn định có thể đột phá đến đệ tam trọng. Dứt lời, hắn thân thể hơi chấn động một chút, sáng lên sáng chói hào quang màu bạc. Hào quang màu bạc kia xen lẫn màu vàng kim, nửa bạc nửa kim, nếu có hai tấc dày, dường như áo giáp. Cái kia áo giáp phía trên, hào quang lưu chuyển, đấu chuyển tinh di, dùng sao trời lực lượng hóa thành áo giáp, không thể phá vỡ. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vệt cười khẽ, bây giờ thân thể của ta mạnh mẽ, cho dù là linh hồn cảnh đệ lục trọng đỉnh phong cường giả, cũng không thể làm tổn thương ta một chút. Đột phá một tầng có thể gia tăng hai ngọn núi lực lượng, ta đột phá một tầng nhiều, bây giờ có tới 10 ngọn núi lực lượng. Dứt lời, hắn bỗng nhiên đứng dậy, lại lần nữa nhìn về phía cái kia lồng ánh sáng màu vàng. Lần này, ta nhất định có thể phá trận pháp này. Diệp Tinh Hà hít sâu một cái, trong mắt tinh quang lấp lánh, thôi động sao trời bá vương thể. Lập tức, ánh bạc sáng chói, kim quang lấp lánh. Cái kia nửa bạc nửa kim quang mang, hóa thành sao trời áo giáp, hào quang lưu chuyển. Phá cho ta. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, một quyền hung hăng đệ xuống. Trên nắm tay, kim ngân hai màu hòa lẫn, 10 ngọn núi lực lượng ầm ầm ép hạ. Quanh một tiếng vang thật lớn, kim quang ảm đạm, đất rung núi chuyển. Cái kia lồng ánh sáng màu vàng hào quang mãnh liệt, sóng nước liên tục dập dờn, sau đó phanh một tiếng, hóa thành đầy trời kim quang bay ra. Cuối cùng mở. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, dưới chân cũng không ngừng, phi thân lên, bay thẳng đỉnh núi mà đi. Trên dưới 100 bậc thang, bất quá chớp mắt liền tới. Diệp Tinh Hà đứng trên đỉnh núi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này, màn trời đã từ từ chuyển sáng lên, ánh sáng nhạt bao phủ đỉnh núi. Thanh sơn phía trên loạn thạch mọc thành bụi, trên đó bò đầy không biết tên hoa cỏ, trận trận mùi thơm ngát. Mà tại cái kia loạn trong đá, một tòa 100 mét cao, lớn tảng đá xanh kiến tạo đại điện, nguy nga đứng vững. Cái kia trên đại điện, có treo một tảng đá xanh bảng hiệu, hắn trên viết, Thanh Huyền Cung. Tuyên cổ hồng hoa khí, đập vào mặt, mơ hồ có một tia quen thuộc. Là thanh đế khí tức. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, khoe miệng nụ cười càng sâu. Danh con, mới vừa rồi là ngươi phá kim quang khốn long đại trận. Đúng vào lúc này, đối diện lại truyền đến một tiếng hung ác quát hỏi. Diệp Tinh Hà giật mình hoàn hồn, nhấc mắt nhìn đi. Chỉ thấy một cái chừng 20, đầu đầy tóc đỏ, ở trần thanh niên người, hung dữ dò xét hắn. Diệp Tinh Hà nhíu mày, không trả lời mà hỏi lại, ngươi là Đại Viêm Hoàng Triều Tam Hoàng Tử? Cái kia thanh niên tóc đỏ nghe nói, sửng sốt một chút, sau đó cao giọng đáp, Tam Hoàng Tử đó là ta chủ nhân, ta chính là Tam Hoàng Tử tay dưới đệ nhất mạnh tướng, Xích Nô. Xích Nô. Diệp Tinh Hà quan sát tỉ mỉ hắn, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Này Xích Nô trên thân hoàn toàn vô thần cương khí, không là võ giả, nhưng khí tức lại vô cùng hung ác. Cái kia hung tàn khí dường như hồng hoang manh thú, nhường người nhìn mà sợ. Uy, danh con, lão tử hỏi ngươi đâu? Xích Nô mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, lại cao giọng quát hỏi. Mới vừa cái kia kim quang khốn long đại trận là ngươi phá sao? Ngươi nói dưới núi cái kia lồng ánh sáng. Diệp Tinh Hà nhíu mày cười khẽ, là ta phá, lại như thế nào? Nếu là ngươi, cái kia là được rồi. Xích Nô sắc mặt đông nhiên hung ác, trong mắt hàn mang lấp lánh, cười gần nói, lao tử phụ mệnh, chu diệt phá trận người. Ta muốn làm thì ngươi. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, hướng Diệp Tinh Hà kéo tới. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy hoa mắt, một tấm xâm nhiên lợi trảo, hung hăng cầm lấy cổ của hắn. Thật nhanh thân pháp. Hắn hơi kinh ngạc, lập tức thôi động sao trời bá vương thể. Trong nháy mắt ánh bạc mãnh liệt, tinh quang hóa giáp. Làm một tiếng, cái kia xâm nhiên lợi trảo hung hăng chộp vào Diệp Tinh Hà yết hầu, phát ra một hồi kim qua giao kích tiếng. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, một quyền ném ra. Chỉ nghe phanh một tiếng, một quyền này hung hăng nện ở Xích Nô trên lồng ngực. Chương 1093. Không sai, ta chính là Thanh Đế Dư Nghiệt. Chương 1093, không sai, ta chính là Thanh Đế Dư Nghiệt. Xích Nô sắc mặt đột biến, bị đánh lui 4-5 bước. Hắn ánh mắt có chút kinh ngạc, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, cười nói, không nghĩ tới, ngươi thân thể mạnh như thế. Lão tử luyện có thể là hồn thú đoán thể chi pháp, ngươi vậy mà chỉ dựa vào thể phách, liền có thể cùng ta giao thủ. Diệp Tinh Hà nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, ta cho là ngươi là cái gì cường giả, nguyên lai là nửa thú nửa người tạp chủng. Cái kia hồn thú đoán thể chi pháp, cần dùng bí pháp, đem thiên sinh hồn thú người cùng thể phách dung hợp. Mặc dù không tu thần cường, nhưng vẫn như cũ mạnh mẽ. Cái này Xích Nô liền là trong đó người nổi bật, thực lực có thể so với linh hồ cảnh đệ lục trọng lâu đỉnh phong võ giả. Huống chi tại Thanh Huyền Cung không có thể động dụng thần cường, hắn có thiên sinh ưu thế. Tiểu xuất sinh, ngươi tốt cuồng khẩu khí. Xích Nô sắc mặt giận dữ, răng nanh bên ngoài đảo, nghiêm nghị quát, lao tử sẽ sát ngươi. Dứt lời, hắn thân thể đột nhiên rung động, lập tức tăng vọt mà lên. Trong mấy mắt, Xích Nô thân thể tăng tới 3 mét cao, khí thế khủng bố ngưng tụ thành một đầu cổ sư, gào thét gào thét. Cho lão tử chết. Hắn như dã thú gào thét một tiếng, hướng Diệp Tinh Hà bay nào tới. Một giới thú nô, còn muốn giết ta? Diệp Tinh Hà cũng không hoảng hốt, lạnh giọng cười nói, ngươi cũng xứng. Dứt lời, trên người hắn ánh bạc lưu chuyển, hội tụ đến trên nắm tay. Hắn tiến lên trước một bước, đấm ra một quyền. Mười ngọn núi lực lượng, như sơn nhạc treo ngược, hung hăng hướng Xích Nô ném tới. Xích Nô không biết chỉ một quyền lợi hại, còn vọng tưởng lấy tay đi đón. Sau một khắc, phanh nổ vang. Cánh tay của ta. Xích Nô con ngươi bỗng nhiên co vào, chỉ cảm thấy một cỗ mạnh mẽ tự lực, hung hăng đánh vào trên cánh tay của hắn. Ngay sau đó, răng rắc một tiếng, hắn cánh tay phải đứt thành từng khúc, đứt gân gãy xương. Tiểu xuất sinh, ta muốn làm thịt ngươi. Nhưng mà, hắn không những không hoảng hốt, ngược lại ánh mắt điên cuồng, há mồm muốn cắn xé Diệp Tinh Hà. Không biết tự lượng sức mình. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, trở tay lại là một quyền ném ra. Một quyền này, hung hăng nện ở Xích Nô đầu phía trên. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, Xích Nô đầu tại chỗ nổ tung. Lập tức, máu tươi biểu tung ra 5 mét xa, cái kia thi thể không đầu ngã xuống đất. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn qua liếc mắt Xích Nô thi thể, lắc đầu, hồn thú đoán thể chi pháp luyện qua về sau, người cùng dã thú không khác. Dứt lời, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đại điện, nhanh chân hướng trong điện đi đến. Cái kia cửa đại điện chỗ, hai cây thông thiên của đá, có tới 100 mét cao, trên đó điêu khắc chim bay cá nhảy. Đại điện mặc dù có chút cũ nát, nhưng vẫn có từ lâu một cỗ cổ sơ mạnh mẽ khí chạm mặt tới. Bước vào đại điện bên trong, Diệp Tinh Hà ngắm nhìn một phía. Tia sáng hơi ảm đạm, có thể xem đến trong đại điện có một tòa tạm thời dựng tế đàn. Giới thể thao phía trên bày ra lấy mấy trăm cỗ thi thể, máu tươi nhuộm đỏ tế đàn. Mà tại tế đàn trước đó, đứng đấy một vị thân mang tơ vàng trường bảo, có chút tuấn lãng thanh niên. Cái kia tuấn lãng thanh niên nghe tiếng quay đầu, hơi kinh ngạc, dò xét Diệp Tinh Hà về sau, ngạo nghễ hỏi, ngươi đem Xích Nô giết đi? Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, hỏi ngược lại, ngươi chính là Đại Viêm Hoàng Triều Tam Hoàng Tử? Tuấn Lãng thanh niên sửng sốt một chút, sau đó cười nói, chính là, ta chính là Đại Viêm Hoàng Triều Tam Hoàng Tử, Cớ Nhất Định Dương. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là mở ra Thanh Huyền Cung người. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một vệt nụ cười, không sai, ta là Thiên Viêm Thần Cung đệ tử, Diệp Tinh Hà. Cớ Nhất Định Dương nhãn bên trong tinh quang lóe lên, cười nói, nguyên lai là Thiên Viêm Thần Cung đệ tử, chắc không được có khí phách như thế. Đã ngươi có thể đi đến nơi đây, thực lực định dù không sai, bản hoàng tử cũng không truy cứu lỗi lầm của ngươi. Dạng này, ngươi giúp ta hoàn thành cái tế đàn này, ta hồi cung sau khởi bẩm đế quân, sẽ thưởng ngươi quan tam phẩm tước, cộng thêm linh thạch 100 vạn. Diệp Tinh Hà tự tiếu phi tiểu nói, không hứng thú. Cơ Nhất Định Dương ngạc nhiên, hỏi, ngươi sẽ không thật sự cho rằng, này Thanh Huyền Cung có bảo bối gì? Nói thật cho ngươi biết, Thanh Huyền Cung không có gì bảo vật, chẳng qua là trấn áp một cái ma đầu. Ngươi như nguyện ý giúp ta, ta sẽ cho ngươi lại tiễn bên trên một kiện cực phẩm bảo khí, ngươi xem coi thế nào? Diệp Tinh Hà nhanh chân hướng về phía trước, vẫn như cũ cười nói, vẫn là không hứng thú. Lúc này, Cơ Nhất Định Dương nhíu mày, lạnh giọng chất vấn, ngươi này cũng không cần, cái kia cũng không cần. Dứt lời, ngươi đến cùng muốn cái gì, chỉ cần không quá phận, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Diệp Tinh Hà ánh mắt nghiền ngẫm, mỉm cười nói, ta tới này bên trong, chỉ có hai cái mục đích. Thứ nhất, cứu ra Thanh Đế. Thứ hai, lấy mạng chó của ngươi. Ngươi là Thanh Đế Dư Nghiệt. Cơ Nhất Định Dương nghe vậy, trên mặt vẻ đạm nhiên đống nhiên tàn biến, ánh mắt bên trong càng là lóe lên một vệt bối rối. Diệp Tinh Hà nếu có thể xông qua ngàn người cấm vệ quân, chu diện Xích Nô đến tận đây, thực lực tất nhiên bất phàm. Hắn biết rõ, chính mình bất quá linh hồ cảnh đệ lục trọng lâu thực lực, căn bản không thể nào là Diệp Tinh Hà đối thủ. Ngươi muốn tự mình động thủ, vẫn là muốn ta tự mình động thủ? Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Một cỗ khí thế mạnh mẽ bay lên, đột nhiên ép hướng Cơ Nhất Định Dương. Cơ Nhất Định Dương diện sắc hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau, chân hạ một cái lảo đảo, ngã ngồi trên mặt đất. Diệp Tinh Hà, có lời thật tốt nói, chỉ cần ngươi muốn, kim ngân tài bảo, ta đều có thể cho ngươi. Diệp Tinh Hà cười lạnh không nói, chẳng qua là từng bước một tới gần. Giống. Đúng vào lúc này, đông nhiên vang lên một tiếng quỷ dị quái hống, ngay sau đó, cái kia trên tế đàn, xích quang mãnh liệt. Cơ Nhất Định Dương hai mắt tỏa sáng, sắc mặt mừng rỡ, cười ha ha, hiến tế thành công. Ngươi này dân đen, mơ tưởng đụng đến ta. Dứt lời, hắn dây rủa bò người lên, thâm trầm nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, thân hình nhanh chóng thối lui. Hắn chỉ cảm thấy, một cô âm lãnh, hung tàn khí, tại tế đàn kia bên trên bay lên. Chỉ nghe một hồi quái hống tiếng qua đi, cái kia trên tế đàn, xích quang tăng vọt. Một đạo thân ảnh màu đen, đột nhiên tại xích quang bên trong thoát ra, cực kỳ khổng lồ. Ngắn phút chốc, xích quang bên trong đã leo lên ra cứng cắp như 100 năm cổ thụ, dài đến 100 mét thân thể. chỉ gặp đó là một đầu to lớn long mãng, quay quanh cả tòa đại điện, đời trước đứng thẳng người lên, ngửa đầu gào thét. Hắn trên thân toàn thân xích hắc, mỗi một khối lân phiến như thông thấu bảo ngọc, trên đó có từng con mở mắt ra, cực kỳ quỷ dị. Tà mục long mãng. Diệp Tinh Hà chau mày, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kinh dị. Tà mục long mãng, trong cơ thể ẩn chứa thượng cổ long hồn lực lượng, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, ít nhất là linh hồn cảnh đỉnh phong thực lực. Tà mục long mãng, giết hắn. Cơ Nhất Định Dương diện sắc âm tàn, chỉ Diệp Tinh Hà, hét lớn một tiếng. Cái kia tà mục long mãng lên tiếng gào thét, lập tức hóa thành một vệt bóng đen, đột nhiên đánh út về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến, tranh thủ thời gian thôi động tinh thần bá vương thể. Có thể cái kia tà mục long mãng thể sắc tinh thần quá nhanh, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền bị đụng bay ra ngoài. Tiếp lấy vang một tiếng, Diệp Tinh Hà đụng đến đại điện trên vách tường. Lập tức, vách tường rạn nứt, đá vụn bay tán loạn. Diệp Tinh Hà càng là hoa một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Nay tà mục long mãng cực kỳ mạnh mẽ, chẳng qua là nhất kích, ta liền không tiếp nổi. Chương 1094, Thanh Đế thoát khốn điều kiện. Chương 1094, Thanh Đế thoát khốn điều kiện. Hắn cau mày, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia tà mục long mãng, suy tư đối sách. Mà lúc này, cái kia tà mục long mãng kéo ra huyết buồn đại khẩu, phát ra một tiếng gào thét, đinh tai nhức óc. Nó cái kia trên trăm song máu hai mắt màu đỏ, càng là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, sắc ý nghiêm nghị. Dân đen, biết sự lợi hại của ta. Cơ Nhất Định Dương lông mày cao gầy, càn rỡ cười to, này tà mục long mãng hiến tế đàn, chính là đế quân ban cho bí pháp của ta, dùng cho vây khốn thanh đế, cùng ngăn cản thanh đế dư nghiệt nghị cách cứu viện. Đừng nói giết ngươi một cái không quan trọng linh hồn cảnh dân đen, cho dù là thanh đế ở đây, ta cũng giết không tha. Dứt lời, trong mắt của hắn tràn đầy sát ý, phất tay quát, tà mục long mãng, nuốt hắn. Cái kia tà mục long mãng gào thét một tiếng, trong nháy mắt hóa thành hắc ảnh, hướng Diệp Tinh Hà đánh tới. Không tốt, tuyệt không thể bị xuất sinh này cắn trúng. Diệp Tinh Hà sắc mặt đổi biến, thúc giục chuyển động thân thể mong muốn trốn tránh. Có thể mới vừa một cái kia, khiến cho hắn thân chịu trọng thương, tạm thời không có hành động lực lượng. Theo một trận âm phong, cái kia tà mục long mãng đánh giết mà tới. Mắt thấy, Diệp Tinh Hà liền muốn mệnh tang cùng này. Vụ. Đúng vào lúc này, đại điện chỗ sâu, đột nhiên bay ra một đạo màu xanh hàn mang. Chỉ thấy một thanh thanh đồng cổ kiếm phá không mà tới, đến tận đây cái kia tà mục long mãng bảy tấc. Suy một tiếng, thanh đồng cổ kiếm xỏ xuyên qua tà mục long mãng cổ, thấu thể mà ra. Một đạo tanh hôi dòng máu màu đen tùy theo chảy ra mà ra. Giống. Cái kia tà mục long mãng nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt hung quang lóe lên, quay người hướng đại điện chỗ sâu đánh tới. Nhưng nó vừa vồ giết tới, liền nghe vang một tiếng, bị vang bay ra ngoài. Ầm. Tà mục long mãng nện vào tại trên tế đàn, lập tức đem tế đàn đập sập, bụi đất tung bay, máu tươi chảy ngang. Cái kia tà mục long mãng đầu bị cự lực nện dẹp, đã khí tức hoàn toàn không có, đột tử tại chỗ. Chết, chết rồi. Cơ Nhất Định Dương mặt mũi tràn đầy không thể tin, sững sờ đứng tại chỗ. Đến cùng là ai có thể một quyền đánh sát tà mục long mãng? Diệp Tinh Hà cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía đại điện chỗ sâu. Chỉ nghe một hồi lách cách âm thanh, từ xa mà đến gần. Đại điện chỗ sâu, chậm rãi đi ra một đạo thẳng tắp dáng người, đi vào tà mục long mãng trước người, một cước giẫm đạp ở đầu. Ai nói xuất sinh này, ngay cả ta cũng có thể giết. Người kia mắt lăng lệ, lạnh lùng nhìn về phía Cơ Nhất Định Dương. Thanh, thanh đế. Cơ Nhất Định Dương diện sắc hoảng sợ, hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, bị dọa đến sợ vỡ mật. Diệp Tinh Hà trên mặt vẻ chấn động càng sâu, vội vàng tinh tế dò xét người tới. Chỉ thấy người kia một bộ áo bào xanh phiêu đãng, mặt như lao gọn, ánh mắt bên trong mang theo một cỗ kiệt ngạo chi ý khí thế như cầu vồng, vệ nghệ thiên hạ. Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, cười ha ha, thật sự là thanh đế đại nhân. Lúc này, thanh đế lạnh lùng nghệ xem Cơ Nhất Định Dương, âm thanh lạnh lùng nói, Xích Viêm lao tặc hậu nhân, vẫn là trước sau như một tâm hiểm. Ta cho ngươi một cơ hội tự sát, đừng để ta tự mình động thủ, bằng không, ngươi khẳng định sẽ hối hận. Cái kia khí thế mạnh mẽ, lập tức ép tại Cơ Nhất Định Dương trên thân thể, như muốn đem hắn nghiền nát. Ta. Cơ Nhất Định Dương mở trừng hai mắt, lời cũng không nói xong, đúng là ba một tiếng, phun ra bắn ra một ngụm lớn máu tươi. Tùy theo, hắn thất khiếu chảy máu, nghèo đầu, khí tức hoàn toàn không có. Cơ Nhất Định Dương đúng là bị khí thế kia, tươi sống chấn áp mà chết. Thật là một cái phế vật. Thanh đế cười khẽ lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, lộ ra một vẻ vui mừng nụ cười. Diệp Tinh Hà, ngươi ta cuối cùng gặp mặt. Thanh đế đại nhân, ngươi biết ta? Diệp Tinh Hà giật mình hoàn hồn, đầy bụng nghi vấn đều nghĩ đưa ra. Diệp Tinh Hà, ngươi chớ có lên tiếng, lại nghe ta nói. Có thể thanh đế lại khoát khoát tay, nói ra, thời gian của ta không nhiều, chỉ có thể nói ngắn gọn. Diệp Tinh Hà sửng sốt một chút, bộ vàng gật gật đầu, nghiêng hai lắng nghe. Này Thanh Huyền Cung, vốn là ta cuối cùng chôn nương thần, nhưng cũng là ta cầm tù chỗ. Từ khi chiến bại, ta thân chịu trọng thương, lại bị Xích Viêm lão tặc sử dụng bí pháp cầm tù, thực lực ngày càng suy giảm, bây giờ đã là 10 không còn một. Ngươi hôm nay chỗ này, cần biết được hai chuyện mới có thể cứu ta. Thứ nhất, chính là tìm một thanh vương giai thần khí lưỡi đao, thay ta chặt đứt này xích quang khốn thần khóa. Nói đến chỗ này, thanh đế nâng lên hai cánh tay của hắn, Diệp Tinh Hà này mới phát giác, hai tay của hắn hai chân phía trên đều là trói buộc một đạo màu đỏ ánh sáng. Cái kia màu đỏ hào quang ảm đạm, không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được, giống như sương mù quanh quẩn, lan tràn hướng đại điện chỗ sâu, không nhìn thấy phần cuối. Thứ hai, liền là trở thành một tên cựu phẩm luyện đan sư, mới có thể luyện chế đan dược, giúp ta chữa trị ám tật. Diệp Tinh Hà, ngươi nghe rõ ràng? Thanh đế ánh mắt có chút cấp bách, chăm chú nhìn Diệp Tinh Hà. Ta nhớ rõ ràng. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, nói ra, ngài truyền ta nhận truyền, một đường đến đỡ ta đến tận đây, này ân lớn hơn thiên. Thanh đế đại nhân, ngài yên tâm, ta chắc chắn cứu ngươi ra ngoài.
Tốt, tốt tiểu tử.
Thanh đế nghe vậy, khoe miệng vẻ vui mừng càng sâu, còn muốn nói điều gì? Nhưng lúc này, đại điện chỗ sâu đống nhiên truyền đến một hồi lách cách âm thanh, dường như xiềng xích co vào. Thanh đế nhíu mày, than nhẹ một tiếng, canh giờ đến, ta không thể sẽ cùng ngươi đàm phán. Ta còn thừa lực lượng không đủ để phân thần sẽ cùng ngươi trao đổi, mà lại chỉ có thể lại ngăn cản xiềng xích một năm. Trong vòng một năm, ngươi nhất định phải tìm đến vương giai thần khí, cứu ta thoát khốn. Dứt lời, hắn chỉ một ngón tay, một cỗ hào quang màu xanh trốn vào Diệp Tinh Hà trong ngực, sáng chói thanh quang, chói mắt mà ra. Vạn cổ lưu thanh thần châu tùy theo xoay quanh mà ra, treo ở giữa không trung, tỏa sáng chói lọi. Mà lúc này, xích sắt kia tiếng va đập mãnh liệt, thanh đế thân hình hơi ngưng lại, sau đó liên tục rút lui, bị cái kia màu đỏ xiềng xích kéo về đại điện chỗ sâu. Từ hôm nay, ta sẽ phong bế thanh huyền cùng, người ngoài cũng không còn cách nào tiến vào. Nay vạn cổ lưu thanh thần châu có một đạo ân ký, có thể giúp ngươi một lần nữa thanh huyền cung. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Không có vương giai thần khí, quả quyết không cần chỗ này. Bằng không, ngươi ta đều sẽ bị nhốt ở đây. Ngay sau đó, theo đông một tiếng vang trầm, thanh đế thanh âm hoàn toàn biến mất. Thanh đế, ngươi yên tâm, lần sau lại đến, ta chắc chắn cứu ngươi ra ngoài. Diệp Tinh Hà nhìn về phía đen kịt đại điện chỗ sâu, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kiên nghị. Sau đó, hắn đưa tay tiếp nhận vạn cổ lưu thanh thần châu, chuẩn bị rời đi. Nhưng hắn dư quang thoáng nhìn, thấy Tà Mục Long Mãng, hai mắt tỏa sáng. Nay Tà Mục Long Mãng trong cơ thể chứa thượng cổ long hồn, đem hắn tu lại, vừa vặn có thể dùng tại lần sau đan đạo tam hồn thức tỉnh. Nghĩ tới đây, hắn duỗi tay vừa lộn, đem Tà Mục Long Mãng thân thể thu nhập trong không gian giới chỉ. Sau đó, mà Diệp Tinh Hà thôi động vạn cổ lưu thanh thần châu, thanh quang lóe lên, tan biến tại thanh huyền cung. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy hoa mắt, đã xuất hiện tại một tòa trên núi hoang. Hắn ngắm nhìn bốn phía, thấp giọng nỉ non, ta vậy mà về tới Đại Viêm Đế đô bên ngoài, ngược lại bất đi một phiên phiền toái. Dứt lời, hắn đạp không mà lên, thẳng đến Thiên Viêm Thần Cung mà đi. Trở lại trạch viện về sau, Diệp Tinh Hà nghỉ ngơi một đêm, thầm nghĩ, lập tức liền muốn đi tướng quốc phủ đưa tin, phải nhanh nghỉ ngơi lấy lại sức. Chương 1095, tướng quốc phủ. Chương 1095, tướng quốc phủ. Sau 3 ngày sáng sớm, mặt trời mới lên ở hướng đông, chiếu sáng thiên địa. Diệp Tinh Hà đẩy cửa đi ra ngoài, tắm gội nắng sớm, lẩm bẩm nói, hôm nay chính là đi tướng quốc phủ báo danh ngày. Lần trước cùng cái kia Vân Khởi Lan bị mặt, chỉ sợ chuyến đi này, nàng sẽ không dễ dàng buông tha ta. Xem ra, hôm nay phải có một phiên vở kịch. Hắn không những không thần trương, ngược lại tự tin cười khẽ. Tướng quốc phủ tay cầm, còn nắm giữ ở trong tay của hắn. Nếu như tướng quốc phủ những người kia thực có can đảm bị mặt, ra tay với mình, vậy hôm nay chính là tướng quốc phủ hủy diệt thời điểm. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà nhanh chân xuyên qua tiền viện, đẩy cửa đi ra ngoài. Một đường đi xuống núi, đi vào ngàn mạch quảng trường. Quảng trường phía tây, truyền tống trận bên cạnh, đứng thẳng một khối nhỏ nhắn bia đá, trên viết Đại Viêm Đế đô. Diệp Tinh Hà đạp vào trong trận, trận bên trên kim quang chợt sáng lên, tựa như kình thiên chi trụ, đưa hắn bao bọc trong đó. Đợi hào quang tán đi thời điểm, thân ảnh của hắn sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Đại Viêm Đế đô trong truyền tống trận, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, Diệp Tinh Hà thân hình tùy theo hiện hiện. Đi ra truyền tống trận về sau, hắn một đường hướng bắc mà đi. Tướng quốc phủ tọa lạc tại đế đô cánh bắc, cực kỳ bao la. Diệp Tinh Hà chậm rãi mà đi, xuyên qua phồn hoa đường phố, cho đến cao ngất cửa phủ trước đó, ngẩng đầu nhìn lại. Cái kia khí phách trạch viện trước đó, hai tôn uy nghiêm cự thú tượng đá tọa lạc hai bên, mấy tên thần cung đệ tử đi qua, sóng vai mà đi. Này, liền là tướng quốc phủ. Diệp Tinh Hà thu hồi tầm mắt, lật bàn tay một cái, liền lấy ra Thiên Vũ viện viện thủ lệnh bài, bước nhanh đến phía trước. Trước cửa hộ vệ nhìn thấy lệnh bài này, sắc mặt nghiêm một chút, đội vàng tiến lên. Trong đó một tên khuôn mặt tuấn dật, nụ cười hiền lành hộ vệ, chắp tay nói, nguyên lai là Thiên Vũ viện người đứng đầu, Diệp Tinh Hà đại nhân. Ngài là tới báo danh a? Ngài mới đến, đối tướng phủ còn chưa quen thuộc, liền từ tiểu nhân làm ngài dẫn đường, như thế nào? Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu, chắp tay nói, phiền toái. Tuấn dật hộ vệ mặt lộ vẻ vui mừng, không người làm thỉnh, thấy Diệp Tinh Hà mở rộng bước chân, lúc này mới vì hắn dẫn đường. Còn tại kiểm nghiệm thân phận thần cung đệ tử, thấy một màn này, mắt lộ hâm mộ. Không hổ là Diệp sư minh, chẳng qua là lộ ra lệnh bài, liền có người tự mình tiếp dẫn. Đó là tự nhiên, Diệp sư minh mới vừa vào thần cung không lâu, đã là Tiên Vũ viện người đứng đầu. Diệp sư minh tiên phú như vậy, còn có ai có thể cùng khách quan? Mọi người đồng ý gật đầu, hâm mộ sau khi, càng có mấy phần sùng bái. Nhưng mà, lại có một đạo bất thiện cười nhạo âm thanh theo mọi người sau lưng truyền đến. Không quan trọng Thiên Vũ viện người đứng đầu, cũng đáng được khoe khoang. Chúng người vì thế mà kinh ngạc, đống nhiên quay đầu. Chỉ thấy một tên Hạ Viêm cung đệ tử nhanh chân tới. Người tới khuôn mặt kiệt nạo, trong mắt khinh thường hiện thị rõ, càng là giấu giếm một tia sát khí. Cái này người, chính là Thiên Viêm thất tử một trong, Thiên Long Minh minh chủ, Dương Lăng Vũ. Mọi người thấy Dương Lăng Vũ xuất hiện, không dám tiếp tục nghị luận. Dương Lăng Vũ hừ lạnh một tiếng, đối xử lạnh nhạt quét qua mọi người, ta hỏi các ngươi, Thiên Vũ viện người đứng đầu cùng ta Thiên Viêm thất tử khách quan, người nào càng hơn một bậc? Đang khi nói chuyện, trên người hắn hiện ra kinh người khí thế, như đại lãng thao thiên, nộ của tới. Mọi người nhất thời mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, không dám ngỗ nghịch Dương Lăng Vũ. Tự nhiên là Thiên Viêm thất tử. Không sai, cái kia Diệp Tinh Hà cùng Thiên Viêm thất tử so sánh, liền cái dám cũng không bằng. Nghe vậy, Dương Lăng Vũ cười ha ha, coi như các ngươi thất thời. Lời còn chưa dứt, hắn sải bước vào trong tướng phủ. Chẳng qua là cái kia mấy tên thần cung đệ tử đều là chỉ bóng lưng của hắn, khe khẽ bàn luận. Này Dương Lăng Vũ, ngoại trừ sẽ ỷ thế hiếp người, còn biết cái gì?
Đúng rồi, liền hắn bộ này đức hạnh, còn muốn cùng Diệp sư huynh so. Thật sự là làm người buồn nôn. Nếu không phải tình thế bắt buộc, mấy người sao lại nói Diệp Tinh Hà nửa câu nói xấu? Nhưng mà, cửa thành chuyện phát sinh, Diệp Tinh Hà cũng không hiểu biết. Tại cái kia tuấn giật hộ vệ dẫn đầu dưới, Diệp Tinh Hà xuyên qua tướng phủ đường phố. Bất quá nửa nén nhang thời gian, hai người đi ra hành lang, đi vào một tòa cao lớn cung điện. Điện cao 50 mét, trên đó phủ lên lưu ly gạch ngói, tường trắng ngói đen, trang nghiêm túc mục. Sơn hồng cửa gỗ bên trên, tuyên khắc tứ tượng thần thú, sinh động như thật. Ánh sáng mờ mịt, hiển thị rõ quý khí. Tuấn giật hộ vệ cười nói, "Diệp đại nhân, liền là cái này." Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, "Làm phiền." Tuấn giật hộ vệ hoảng hốt vội nói, "Này vốn là tiểu nhân việc nằm trong phận sự, lá đại nhân khách khí. Như không sự tình, tiểu nhân liền cáo lui trước." Diệp Tinh Hà gật đầu lần nữa, sau đó quay người, nhanh chân đi hướng cung điện. Trước cửa hai tên hộ vệ, thân mang áo giáp, khuôn mặt kiệt nạo. Lúc này, hai người thấy Diệp Tinh Hà nhanh chân tới, đều là sửng sở. Trong đó một tên mắt nhỏ hộ vệ, lấy ra bên hông bộ kia quyển trục, đem hắn mở ra. Quyển trục phía trên, vẽ chính là Diệp Tinh Hà chân dung. "Chu Đằng, ngươi xem một chút, đại tiểu thư nói có đúng không là cái này người?" Chu Đằng nghe vậy, lại gần nhìn kỹ, trọng trọng gật đầu nói, "Không sai, liền là tiểu tử này." "Giống như là kêu cái gì?" "Diệp Tinh Hà." "Nghe nói, hắn vẫn là Hạ Viêm cung Thiên Vũ viện người đứng đầu đâu." Mắt nhỏ hộ vệ mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, cười lạnh nói, "Không quan trọng Thiên Vũ viện người đứng đầu, lại như thế nào? Là chính hắn muốn chết, đắc tội đại tiểu thư, có thể trách ai?" Dứt lời, trong mắt của hắn lóe lên một vẻ vẻ ngoan lệ. Chu Đằng mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, "Lý Phi, cái kia Diệp Tinh Hà cũng không dễ cho a." "Ngươi đừng." Nói còn chưa dứt lời, Lý Phi thấy Diệp Tinh Hà đi tới gần, liền quát lạnh nói, "Dừng lại. Tướng quốc phủ trong địa, người không có phận sự, cấm chỉ vào bên trong." Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, lật tay lấy ra thân phận lệnh bài. "Ta tên Diệp Tinh Hà, chính là Hạ Viêm cung Thiên Vũ viện người đứng đầu, hôm nay đặc biệt chỗ này báo danh." Lý Phi nhìn chằm chằm lệnh bài kia, ra vẻ nghi ngờ nói, "Lệnh bài để cho ta nhìn một chút." Diệp Tinh Hà nhíu mày, mặt lạnh đem ngọc bài ném cho Lý Phi. Lý Phi tiếp được lệnh bài, nhìn kỹ, ngoại bị đạo, "Lệnh bài làm không tệ, chỉ tiếc ngươi không xứng với nó." Dứt lời, hắn hung hăng ném ra lệnh bài, đặt tại dưới chân. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà trên mặt lanh ý càng sâu, trong mắt hàn mang lấp lánh. Hắn đã sớm biết, hôm nay muốn vào này tướng quốc phủ, không dễ dàng như vậy. Nhưng, không quan trọng một tên hộ vệ cũng dám cản rỡ như thế. Diệp Tinh Hà lạnh giọng nói, "Lệnh bài này, không phải ngươi có thể đạt. Hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội, nhặt lên ngọc bài, hướng ta nói xin lỗi. Bằng không, ta muốn phế ngươi, tỏ vẻ trừng trị. Ngươi cho rằng ngươi là ai?" "Thiên Vũ viện người đứng đầu." Nghe vậy, Lý Phi ồn ào cười to, "Nơi này là tướng quốc phủ, cũng không phải Thiên Viêm thần cung. Ta hôm nay liền dạy dỗ ngươi, cái gì là tướng quốc phủ quý củ. Ngươi mẹ nó còn muốn phế đi ta? Lao tử trước phế bỏ ngươi." Lý Phi thân thể chấn động, khí thế như hồng lưu tuôn ra, đặt ở Diệp Tinh Hà trên thân. Nhưng mà, tại cố khí thế này phía dưới, Diệp Tinh Hà không bị ảnh hưởng chút nào, ngược lại khẽ cười nói, "Không biết tự lượng sức mình." Lời còn chưa dứt, một cỗ càng thêm khí thế cường hãn tuôn trào ra. Nhưng thế là thật. Cái kia hùng hậu khí thế phảng phất giống như thao thiên sóng lớn, đảo cuốn tới, hung hăng nghiền ép tại Lý Phi trên thân. Chương 1096. Lấy nhiều khí ít. Chương 1096. Lấy nhiều khí ít. Lý Phi sắc mặt đột biến, chỉ cảm thấy Thái Sơn áp đỉnh, không chịu nổi gánh nặng. Chỉ nghe phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống Diệp Tinh Hà trước mặt. Trong mắt của hắn đều là vẻ sợ hãi, nhị nó nói, "Không, không có khả năng. Ngươi cũng là linh hồ cảnh đệ tứ trọng lâu, vì sao sẽ mạnh như vậy?" Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, "Ngươi ta ở giữa, chính là khác nhau một trời một vực. Chỉ bằng ngươi bực này gà đất chó sành hàng ngũ, cũng xứng cùng ta đánh đồng." Dứt lời, khí thế của hắn hội tụ, đột nhiên đánh vào Lý Phi trên đan điền. Chỉ nghe phanh một tiếng, Lý Phi kêu đau kêu thảm, co quắp tại, đã bị phế đi tu vi. Đúng lúc này, phía sau hắn đột nhiên truyền đến một đạo tiếng quát. "Diệp Tinh Hà, ngươi dám động tướng quốc phủ người?" Một cỗ khí thế bằng bạc theo nhau mà tới, thế như sơn nhạc, nặng đợi bằng cân. Bất quá cỗ khí thế này rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, lại như không. Diệp Tinh Hà nhíu mày, đột nhiên quay người nhìn lại, chỉ thấy Dương Lăng Vũ nhanh chân tới, một mặt tùy tiện ý cười. Nhưng mà Diệp Tinh Hà lại chẳng qua là liếc mắt nhìn hắn, khẽ cười nói, "Tôn kép lại nhép." Ngay sau đó, hắn bước chân bước vào tướng quốc phủ cửa lớn. Dương Lăng Vũ trên mặt ý cười lập tức cứng đờ, ánh mắt lộ ra một vẻ thật sâu sắc ý. "Diệp Tinh Hà, ngươi mẹ nó muốn chết." Hắn gầm nhẹ một tiếng, bước chân khẽ động, thân như linh xà, tập kích bất ngờ tới. Lập tức, hắn lòng bàn tay ánh xanh tăng gọn, đánh phía Diệp Tinh Hà giữa lưng. Diệp Tinh Hà nghe tiếng cười khẽ, đầu cũng không quay, dưới chân xê dịch, nghiêng người né tránh một trường này. Dương Lăng Vũ nhất kích thất bại, lửa giận càng thịnh. Bước chân liên tục biến hóa, liên tục vung ra mấy trường, lại đều bị Diệp Tinh Hà tránh thoát. Mới đầu, Dương Lăng Vũ chẳng qua là quyền cước tăng theo cấp số cộng, lại khó mà đụng phải Diệp Tinh Hà một chút. Diệp Tinh Hà nhếch miệng, tràn đầy ý cười, dường như trào phúng. Hắn càng là truy, càng là phẫn nộ. "Veng, veng, veng." Trường phong tùy ý quét ngang, đánh vào trên núi giả, trong vườn hoa, đá vụn lăn xuống, cánh hoa tung bay. Mà Dương Lăng Vũ lại không hề hay biết, vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. "Diệp Tinh Hà, chết đi cho ta." Ngay sau đó, hắn nhảy lên thật cao, lòng bàn tay thanh quang tăng gọn, ngang tàng mình ra. Một trường này, thế muốn đem Diệp Tinh Hà chém giết tại này. "Dừng tay cho ta."
có thể theo quát khẽ một tiếng truyền đến, càng có một cỗ khí thế mạnh mẽ đem hai người bao phủ trong đó. Dương Lăng Vũ biến sắc, tán đi trong lòng bàn tay thần cương, trở về mặt đất. Diệp Tinh Hà nhướng mày, cũng là quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên thân mang áo bào xanh, khuôn mặt kiệt ngạo thanh niên nhanh chân tới. Cái này người chính là Mộ Vân Lâm. Dương Lăng Vũ sắc mặt không vui nói, Mộ Vân Lâm, ngươi cản ta làm cái gì? Mộ Vân Lâm hừ lạnh một tiếng, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Ta nếu không cản ngươi, ngươi là muốn đem chọn cái tướng quốc phủ bóc ra hay sao? Dương Lăng Vũ sững sờ, quay đầu nhìn về phía khắp nơi bừa bộn hòn non bộ cùng vườn hoa. Hắn ánh mắt thảm đạm, tự biết đối lý, lại nuốt không trôi cơn giận này, âm thanh lạnh lùng nói, nếu không phải này Diệp Tinh Hà khiêu khích trước đây, ta há lại sẽ tại tướng quốc phủ ra tay. Diệp Tinh Hà cười lạnh nói, Dương Lăng Vũ, mấy ngày không thấy, ngươi này bàn lộng thị phi bản sự, cũng là sở trường a. Ngươi? Dương Lăng Vũ thở gấp, mắt thấy lại muốn xuất thủ. Mộ Vân Lâm mở miệng ngắt lời nói, Dương Lăng Vũ, ngươi hà tất vội vã ra tay? Ngươi hẳn là quên, nơi này là địa phương nào? Dương Lăng Vũ mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi, ngươi có ý tứ gì? Mộ Vân Lâm khẽ cười nói, Diệp Tinh Hà nhiều lần cùng ta tướng quốc phủ đối nghịch, mới vừa vào cửa thời điểm, càng là đối với ta trong phủ hộ vệ ra tay, xem ta tướng quốc phủ tại không có gì. Ngươi nói, ta có nên hay không buông tha hắn? Trong tươi cười, tràn ngập sát ý, hai người thù hận rất sâu, Mộ Vân Lâm sao lại tùy tiện buông tha Diệp Tinh Hà? Lần này, hắn nhưng là hắn đi tìm cái chết, trách không được người khác. Đúng lúc này, cười to một tiếng từ đằng xa truyền đến. Mộ Vân Lâm, đã sớm nghe nói ngươi cùng Diệp Tinh Hà có thủ. Hôm nay gặp mặt, mới vừa biết được, hai người các ngươi thù hận, cũng không cần a. Mộ Vân Lâm nghe tiếng, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy năm tên áo bào xanh đệ tử, như chúng tinh phùng nguyệt, bao vây một tên kiệt ngạo thanh niên sau lưng. Cái kia kiệt ngạo thanh niên, chính là Thiên Viêm Thất Tử đứng đầu, Độc Cô Trường Phong. Chúng người vì thế mà kinh ngạc, nghị luận ở Mỹ xem. Lại là Thiên Viêm Thất Tử đứng đầu, Độc Cô Trường Phong. Ta nghe nói, Diệp Tinh Hà cùng Thiên Viêm Thất Tử cũng có cựu án. Xem ra, Diệp Tinh Hà hôm nay, sợ là khó thoát khỏi cái chết. Thấy rõ người đến về sau, Mộ Vân Lâm cười nói, nguyên lai là Độc Cô mình, thật sự là đã lâu không gặp. Nghe nói, này Diệp Tinh Hà từng trêu chọc qua các ngươi Thiên Viêm Thất Tử. Độc Cô Trường Phong cười lạnh một tiếng, này Diệp Tinh Hà, gác tội người cũng là đủ nhiều. Hôm nay nếu gặp được, sao lại tùy tiện buông tha hắn? Vừa dứt lời, bên cạnh hắn mấy tên áo bào xanh đệ tử lập tức đem Diệp Tinh Hà bao vây. Trước có sói, sau có hổ, hai mặt thù địch, lui không thể lui. Diệp Tinh Hà lại là không hoảng hốt chút nào, lạnh lùng hỏi, làm sao? Đây là muốn lấy nhiều khí ít. Dương Lăng Vũ đắc ý cười to, liền là lấy nhiều khí ít, thế nào? Tiểu phế bật, ta xem lần này còn có ai thay ngươi ra mặt. Dứt lời, trên người mấy người khí thế liên tục tăng lên, nghiền ép tới. Dòng giã tám cố khí thế, đồng thời nghiền ép tại Diệp Tinh Hà trên thân. Hình như có chấn đoạn sơn hạ vai, ép tới Diệp Tinh Hà không thể động đậy. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà không hề sợ hãi, khẽ cười một tiếng, Mộ Vân Lâm, ngươi thật nghĩ giết ta. Mộ Vân Lâm hừ lạnh nói, thế nào, còn có gì ngôn muốn nói? Ta liền cho ngươi cơ hội này. Nghe hắn lời ấy, mọi người cũng không đổi mà ra tay. Mà là mang theo niệm mai ý cười trở lấy Diệp Tinh Hà mở miệng. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, có phần có thâm ý, cười nói, ngươi chính miệng nói, có thể không nên hối hận. Mộ Vân Lâm nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này đến cùng đang dở trò quỷ gì? Diệp Tinh Hà bỗng nhiên dương mắt, nhìn về phía Mộ Vân Lâm, nhếch miệng lên ý cười. Hắn hít sâu một hơi, cao giọng nói, "Mộ Vân Lâm, ngươi một mình đóng quân, ý đồ mưu phản. Thất Tinh dãy núi, Vọng Nguyệt sơn đỉnh, Thiên Lang trong trại, liền có ngươi tư tàng ma binh. Việc này, ngươi có dám hay không nhận?" Trong thanh âm, tu hợp vào tinh thuần thần cương, phảng phất giống như sấm sét nổ vang, vang vọng cả tòa tướng quốc phủ. Nhưng mà, đợi mọi người lấy lại tinh thần lúc, run sợ kinh hãi. Tướng quốc phủ lại muốn tạo phản. Mộ Vân Lâm sắc mặt đột biến, cuống quýt quát, "Ngươi mẹ nó đánh dám?" Ta tướng quốc phủ bên trong đều là người trung nghĩa, nói ta tạo phản, chứng cứ ở đâu? Diệp Tinh Hà đang muốn mở miệng, lại nghe có người hô, xem, Vân Khởi Lan đến rồi. Hắn quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy đám người tránh ra một con đường, chỉ thấy Vân Khởi Lan mặt chứa tức giận, nhanh chân đi tới. Đãi nàng đi tới Diệp Tinh Hà trước người, bước chân dừng lại, lạnh giọng nói, Diệp Tinh Hà, ngươi thật to gan, dám vu hãm ta tướng quốc phủ, ngươi có biết phạm thượng chính là tội chết? Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao một mảnh. Này Diệp Tinh Hà lại dám nói tướng quốc phủ ý đồ mưu phản. Hắn làm sao dám a? Người nào không biết Diệp Tinh Hà cùng tướng quốc phủ sớm có cựu án, nhất định là hắn cố ý vu hãm. Chương 1097, Vạch Trần. Chương 1097, Vạch Trần. Lần này, coi như là thần tiến tới, cũng cứu không được hắn. Độc Cô Trường Phong khinh thường cười một tiếng, Diệp Tinh Hà, ngươi là sợ choáng váng sao? Vẫn là nói, ngươi muốn dùng vu oan tướng quốc phủ, bực này ti tiện thủ đoạn, dẫn tới náo động. Ngươi tốt nhân cơ hội này, thoát đi nơi này. Dương Lăng Vũ phụ hòa nói, đúng rồi. Tướng quốc phủ là đế quân hiệu lực bao nhiêu năm? Mọi người ở đây rõ như ban ngày, chỉ bằng ngươi cái kia vài ba câu, còn muốn đổi trắng thay đen. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, nhiều lời vô ích. Là thật là giả, đợi Lê Thần quan tới, các ngươi tự sẽ biết được. Nghe vậy, Vân Khởi Lan trong mắt sát ý lóe lên liền biến mất, thầm nghĩ trong lòng, Diệp Tinh Hà vậy mà như thế tự tin, khẳng định là phát hiện cái gì. Nếu bị ngươi phát hiện, vậy liền giữ lại không được ngươi. Nghĩ như vậy, nàng hư lạnh một tiếng, Diệp Tinh Hà, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Muốn cho Lê Thần quan cứu ngươi một mạng, si tâm vọng tưởng. Mọi người nghe vậy, như ở trong mộng mới tỉnh. Nguyên lai, Diệp Tinh Hà đúng là đánh cho như vậy chủ ý. Mộ Vân Lâm trong lòng vui vẻ, trên mặt lại vì biểu lộ một chút, nghĩa chính ngôn từ nói, Lan Nhi, không cần phải lo lắng. Là này dân đen chính mình muốn chết, Vu Hãm tướng quốc phủ như phản. Ta này liền ra tay làm thịt hắn, coi như Lê Thần còn tới, cũng không trách được trên đầu chúng ta. Hai người nhìn nhau, đều là mặt lộ vẻ âm lãnh ý cười. Mặc kệ Diệp Tinh Hà làm sao biết như phản sự tình. Hôm nay, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Tinh Hà, chịu chết đi. Mộ Vân Lâm hét lớn một tiếng, khí thế bằng bạc, đống nhiên tuôn ra. Diệp Tinh Hà trên mặt không hề sợ hãi, khẽ cười một tiếng, thấy sự tình bại lộ, liền vội lấy muốn giết ta sao? Chỉ bằng ngươi linh hồn cảnh đệ lục trọng lâu thực lực, cũng xứng lấy tính mạng của ta. Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, quần quần khí thế bằng bạc, tuôn trào ra. Ngưng thế là thật, như sơn nhạc nguy nga, nặng tựa bạc cân. Hai cỗ khí thế ầm ầm chạm vào nhau. Mộ Vân Lâm biến sắc, trên thân khí thế lại bị mạnh mẽ chấn tan. Sau đó, Diệp Tinh Hà khí thế ngang tàng ép hạ. Mộ Vân Lâm trong mắt chứa cả kinh nói, dân đen, ngươi vậy mà đột phá? Vân Khởi Lan mày liễu nhíu chặt, lòng sinh một kế, hướng Độc Cô Trường Phong nói ra, Độc Cô công tử, còn xin ngươi ra tay, làm thịt này tập nhân. Sau khi chuyện thành công, ta tướng quốc phủ tự nhiên nhận ân tình của ngươi, cùng Độc Cô ra giao hảo. Dứt lời, trong mắt của hắn âm độc chi sắc lóe lên liền biến mất, nụ cười càng ngày càng lạnh lẽo. Nếu là Diệp Tinh Hà chết tại tướng quốc phủ trong tay người, khó tránh khỏi khiến người hoài nghi, là tướng quốc phủ hủy thi di tích. Nhưng nếu là hắn chết tại Độc Cô Trường Phong thủ hạ, đó chính là ân oán cá nhân, cùng tướng quốc phủ không có chút nào nửa điểm liên quan. Nghe vậy, Độc Cô Trường Phong trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ, nếu có được đến tướng quốc đại nhân thưởng thức, thăng quan tiến tước, vinh hoa phú quý ở trong tầm tay. Bất quá, hắn cũng không phải là biểu hiện ra một chút, ngược lại ra vẻ đại nghĩa nói, Vân cô nương, ta cũng không phải là ham danh lợi người. Bất quá, đã các ngươi không làm gì được tiểu tặc này, ta tự mình ra tay là được. Dứt lời, Độc Cô Trường Phong nhìn về phía Diệp Tinh Hà, khinh miệt cười nói, Diệp Tinh Hà, ngươi muốn chết như thế nào? Diệp Tinh Hà sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thầm nghĩ, xem ra vẫn là muốn độc thủ. Chẳng qua là hiện tại ta còn không phải Độc Cô Trường Phong đối thủ, chỉ có thể tận khả năng kéo dài thời gian chờ Lê Tiền Bối chạy tới. Đang lúc Diệp Tinh Hà nghĩ thầm thời khắc, ngoài cửa truyền đến hộ vệ tiếng hô to, Thiên Viêm Thần Cung, Lê Thần Quân đến. Mọi người nghe vậy, đống nhiên quay đầu, cùng nhau nhìn về phía cổng. Chỉ thấy Lê Lạc Tuyền thân mang áo bào đỏ, đi vào tướng quốc phủ, nhanh chân tới. Bên cạnh hắn, còn đi theo thượng quan Thanh Thanh. Mọi người nhìn thấy Lê Lạc Tuyền, dồn dập chắp tay thi lễ. Gặp qua Lê Thần Quan. Lê Lạc Tuyền lạnh nhạt khoát tay, tầm mắt quét qua, rơi vào Mộ Vân Lâm trên thân, nghiêm nghị nói, Mộ Vân Lâm, ngươi thật đúng là rơi xuống thật lớn một bản cờ a. Nghe vậy, mọi người đều là giật mình. Mộ Vân Lâm trong lòng bối rối, lại ra vẻ khó hiểu nói, Lê Thần Quan, ngươi đây là ý gì? Lê Lạc Tuyền cười nhạo một tiếng, tướng quốc phủ ý đồ mưu phản, chứng cứ vô cùng xác thực. Bây giờ, Viêm Long thượng tướng đã phái ra thủ hạ, đem Thiên Lang trại ẩn giấu phản quân đều tiêu diệt. Các ngươi tướng quốc phủ còn có cái gì dễ nói? Vân Khởi Lan trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Mộ Vân Lâm càng là sắc mặt đổi biến, ánh mắt càng thêm âm trầm. Hắn trầm ngâm rất lâu, cuối cùng nhìn về phía Diệp Tinh Hà, lắc đầu cười nói, xem ra hôm đó ta cùng ngươi tại Vọng Nguyệt Sơn gặp nhau, cũng không phải là ngẫu nhiên. Ngươi là đem tin tức nói cho Viêm Long thượng tướng, phải không? Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Bây giờ tướng quốc phủ rơi vào kết quả như vậy, đều là các ngươi gieo gió gặt bão. Mộ Vân Lâm âm độc cười một tiếng, bất quá tướng quốc phủ sống hay chết, cùng ta có liên căn gì? Nghe vậy, Vân Khởi Lan một phát bắt được Mộ Vân Lâm cánh tay, không dám tin nói, Vân Lâm, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi có thể là vị hôn phu của ta, chẳng lẽ ngươi nghĩ vứt bỏ ta tại không để ý sao? Mộ Vân Lâm ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên đưa tay, phiến tại Vân Khởi Lan trên mặt. Ba. Thanh thúy tiếng vang truyền vào trong thai mọi người. Vân Khởi Lan cả người bay rất ra ngoài, tầng tầng ngã xuống đất, khóe miệng máu tươi chảy ngang. Tiếp theo, nàng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy không dám tin. Mộ Vân Lâm hừ lạnh một tiếng, nếu không phải vì mượn nhờ tướng quốc phủ lực lượng, ta sao lại cùng ngươi đính hôn? Bây giờ, con rơi vô dụng, ta cũng lười qua loa ngươi. Vân Khởi Lan vừa sợ vừa giận, lại nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Lê Lạc Tuyền mắt hiện vẻ lạnh lùng, vỗ tay nói, tốt một cái lanh huyết vô tình Mộ công tử, không đúng, phải gọi ngươi Sở hoàng tử. Đại sở vị cuối cùng hoàng tử, giấu ở tướng quốc phủ bên trong, ý đồ hủy diệt Đại Viêm hoàng triều, vấn đỉnh hoàng vị. Tuổi con nhỏ, liền có như vậy lòng dạ, há có thể lưu ngươi. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là hít vào mấy cái hơi lạnh. Cái gì? Hắn lại là hoàng tử nước Sở? Diệp Tinh Hà sắc mặt như thường, cũng không thấy ngoài ý muốn. Hôm đó tại Thiên Lang trại, nhìn thấy thi đế ma quân thời điểm, hắn đã là đoán được mấy phần. Thấy thân phận bị vạch trần, Mộ Vân Lâm cười ha ha, nghĩ không ra, ta chủ tính lâu như vậy, vẫn là bị các ngươi phát hiện. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, cười gần nói, dân đen, tất cả đều là bởi vì ngươi. Nếu không phải là ngươi, ta chỗ mưu đồ đại kế, sao lại bị người phát giác? Ta muốn làm thịt ngươi. Hắn bỗng nhiên bước ra một bước, thân hình như điện, hướng Diệp Tinh Hà kéo tới. Năm ngón tay như câu, trên đó thần cương ngưng kết, giống như có thể chặt đứt kim cương toàn thạch, sắc bén vô cùng. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể thần cương như mênh mông đại giang, tuôn trào ra. Bước ra một bước, không lùi mà tiến tới. Quyền thượng ánh xanh chợt hiện, càng có sao trời hội tụ, hóa thành quyền giáp. Tinh thần bá vương thể. Bành! Quyền trảo chạm vào nhau, truyền ra điếc tai tiếng vang. Hai người đúng là thế lực ngang nhau, thần cương tuôn ra, dây dưa không nứt. Mộ Vân Lâm nhếch miệng lên một vệt gian xảo ý cười, dân đen, ngươi thật sự cho rằng ta chỉ có chút bản lĩnh này sao? Lời còn chưa dứt, hắn khí thế trên người ầm ầm tăng vọt. Chương 1098, tiêu diệt. Chương 1098, tiêu diệt. Trong chớp mắt, đã tới linh hồ cảnh đệ cửu trọng lâu đỉnh phong. Móng vuốt nhọn hoắt sáng choang, trong nháy mắt chặt đứt sao trời quyền giáp, rơi vào Diệp Tinh Hà quyền thượng. Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến, thần cương trong nháy mắt tràn vào hai chân, thi triển lịch thiên cuồng long bộ. Bước ra một bước, thân hình nhanh lùi lại mấy chục mét. Có thể mặc dù tránh đi cái kia móng vuốt nhọn hoắt, Diệp Tinh Hà quyền thượng vẫn như cũ lưu lại năm đạo dữ tợn vết máu. Đúng là bị cái kia móng vuốt nhọn hoắt bên trên đao gió, sinh sinh xé rách máu thịt gân cốt, máu tươi chảy ngang. Mới vừa giao thủ, bất quá ngắn ngủi một cái chớp mắt, mọi người lại là run sợ thất sắc, liên tục rút lui mấy bước. Hắn lại là linh hồ cảnh đệ cửu trọng lâu. Nghĩ không ra, hắn vậy mà ẩn giấu thực lực lâu như vậy. Lê Lạc Tuyền thấy tình thế không ổn, bước ra một bước, ngăn ở Diệp Tinh Hà trước người. Thấy một màn này, Mộ Vân Lâm cũng không nổi vã truy kích, lạnh giọng cười nói, "Lê Lạc Tuyền, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn được ta? Như thật liều lên tính mệnh, ta cũng có thể trong tay ngươi làm thịt Diệp Tinh Hà." Diệp Tinh Hà nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, "Vậy ngươi liền đến thử xem, nhìn ta có sợ hay không ngươi." Cuồng vọng. Lê Lạc Tuyền càng là hừ lạnh một tiếng, "Ta trước khi đến, sớm đã thông tri Viêm Long thượng tướng, không gian nửa nén hương, hắn liền sẽ mang theo đại quân chạy tới nơi này, đưa ngươi này phản tặc, chu diện tại này." Mộ Vân Lâm mặt không đổi sắc, ngửa mặt lên trời cười to, "Chỉ bằng các ngươi đám phế vật này, cũng xứng giết ta? Ngươi thật sự cho rằng ta cái gì cũng không biết sao?" Lê Lạc Tuyền trong mắt, bối rối lóe lên liền biến mất, "Ngươi có ý tứ gì?" Mộ Vân Lâm lật bàn tay một cái, một viên đen kịt ngọc phù xuất hiện trong tay. Sau đó, hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường, hung hăng quét nhìn mọi người, cười to nói, "Thì đế ma quân lệnh, vạn quân triệu tập tới. Hôm đó ngẫu nhiên gặp Diệp Tinh Hà, ta liền sớm đã cảnh giác, sớm đã ngờ tới sẽ có hôm nay. Vì vậy bố trí xuống 30 vạn ma quân, giấu giếm đế đâu ngoài 10 dặm. Hôm nay, ta liền muốn huyết tẩy toàn bộ Đại Viêm hoàng triều, tự phong vị vương." Mộ Vân Lâm bóp chặt lấy ngọc phù, ngửa mặt lên trời cười lớn. Trong mắt mọi người đều là sợ hãi thật sâu. 30 vạn ma quân, há lại bọn hắn có khả năng ngăn cản? Trước sau bất quá ba hơi, liền có to tiếng quát như sấm sét của quận, vang vọng tiên địa. Ngay sau đó, mặt đất rung động, đại quân tràn vào hoàng thành, tướng tướng quốc phủ vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đang khi mọi người hoảng sợ thời điểm, Diệp Tinh Hà lại nhíu mày, lòng sinh nghi hoặc. Này khí tức không phải thí đế ma quân. Mộ Vân Lâm càng là cho mày, sắc mặt đổi biến. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng hét lớn. Người muốn tìm, có thể là bọn hắn. Người chưa đến, tìm tới trước. Mộ Vân Lâm đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một cái túi vải màu đen theo trên trời đập xuống. Chỉ nghe phanh một tiếng, nện ở Mộ Vân Lâm trước mặt. Túi tản ra, lan ra ba quả đầu đội hắc rượu thạch chiến nón trụ, máu me đầm địa đầu. Này, chính là thí đế ma quân thủ cấp. Mộ Vân Lâm mặt mũi tràn đầy chấn kinh, liền lùi lại hai bước, kinh hãi nói, cái gì? Đang khi mọi người chấn kinh thời điểm, trên bầu trời đạo nhân ảnh kia từ trên trời giáng xuống. Đây là một người đàn ông tuổi trung niên, dáng người cường tráng, cao chừng chín thước, thân mang màu đỏ áo giáp, kim lân cuốn thân, như kim long chiếm cứ. Tay hắn cầm một cây song đầu hỏa tiêm thương, trên thân thương có khắc tám chữ to, trung nghĩa báo quốc, chém hết tà ma. Mộ Vân Lâm mắt thử một nước, phẫn nộ gầm nhẹ, thượng quan Hùng Vũ, lại là ngươi? Cái này người chính là Viêm Long thượng tướng, thượng quan Hùng Vũ. Thượng quan Hùng Vũ khuôn mặt lạnh lùng, không giận tự uy, 30 vạn ma quân đã bị ta Viêm Long đại quân đều tru diệt. Bây giờ, 50 vạn Viêm Long chiến tướng đã tướng tướng quốc phủ bao vây. Mộ Vân Lâm còn không thúc thủ chịu trói. Mọi người nghe vậy, như tuyệt sử phùng sinh, hương phấn hò hét. Không hổ là Viêm Long thượng tướng, thật sự là cứu ta chẳng khác gì trong nước lửa a. Đại Viêm hoàng triều có thượng tướng tại, nhất định có thể kéo dài này thái bình thịnh thế. Mộ Vân Lâm lại cười lạnh nói, cái gì cầu thí Viêm Long thượng tướng? Coi như ngươi tiêu diệt ta 30 vạn ma quân, lại như thế nào? Hôm nay, ta nếu muốn đi, người nào cũng đừng hòng cả ta. 30 vạn ma quân, có thể là hắn hao phí mấy tháng lâu, dốc lòng bồi dưỡng dâng lên át chủ bài. Bây giờ, ma quân hủy diệt, thân phận cũng đã bại lộ, tiếp tục lưu lại nơi này, đã là vô dụng. Thượng quan Hùng Vũ hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nhất thường, trực chỉ Mộ Vân Lâm mi tâm. Một cỗ quần quần khí thế, đột nhiên tuôn ra. Trong khoảnh khắc, nghiền ép tại Mộ Vân Lâm trên thân. Tên giặc, có bản tướng quân ở đây, ngươi há có thể đào thoát? Chịu chết đi. Thượng quan Hùng Vũ cánh tay chấn động, trong tay nhọn thương vụ vụ không ngừng. Hắn bước ra một bước, thân hình đống nhiên lóe lên, phóng tới Mộ Vân Lâm. Mộ Vân Lâm chau mày, cả giận nói, "Thượng quan Hùng Vũ, đây chính là ngươi bức ta." Hai tay của hắn kết ấn, liên tục biến hóa, trong chớp mắt đã thành ba ấn. Một cỗ nồng đậm huyết khí từ Mộ Vân Lâm trong cơ thể tuôn trào ra. Thượng quan Hùng Vũ biến sắc, đây là nghịch huyết tế thiên chi thuật. Tại hắn kinh ngạc thời điểm, huyết khí hóa thành huyết sắc mây mù, hội tụ tại Mộ Vân Lâm trước người. Trên ngón tay của hắn, một viên cổ quái màu đen tinh tế nhẫn, sáng lên huyết sắc quang mang. Đột nhiên, chuyến ra kinh khủng lực hấp dẫn, đem huyết khí đều thôn phệ. Mộ Vân Lâm vẻ mặt trắng bệch, trong mắt lại tràn đầy khát máu hung quang, hét lớn một tiếng, "Lĩnh huyết tế thiên, u bóng ánh giáng sinh." Tiếng quát chưa dứt, cái viên kia tinh thiết nhận bên trên, lao ra một đạo đen hào quang màu tím. Hào quang ngút trời mà lên, trực vào mây trời. Bất quá trong nháy mắt, trên bầu trời, phong vân dũng động. Mây trắng lại bị nhuộm thành màu tím đen, như màn đêm buông xuống khiến cho lòng người sinh sợ hãi. "Này, đây là có chuyện gì? Mộ Vân Lâm đến rốt cuộc đã làm gì cái gì?" Mọi người vạn phần hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau, loạn cả một đoàn. Diệp Tinh Hà gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo màu tím đen của sáng, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Nghe đồn, thời kỳ viễn cổ từng có một âm một dương hai cái thần thú, kỳ danh là mặt trời chiếu sáng, thái âm u hoàng ánh. Mặt trời chiếu sáng chính là vạn diễm chi chủ, giữa thiên địa huyền hỏa chính là chiếu sáng lưu lại lực lượng, diễn biến mà thành. Mà này thái âm u hoàng ánh chính là cực hàn chi băng, đông kết thế gian vật. Mộ Vân Lâm trên tay chiếc nhẫn, đến tột cùng là vật gì? Có thể gọi ra thái âm u hoàng ánh. U hoàng ánh vừa ra, chớ nói đại viêm hoàng triều sinh linh đồ thán, liên la toàn bộ đại lục đều sẽ bị triệt để băng phong, lại không sinh cơ. Đang lúc Diệp Tinh Hà nghĩ thầm thời khắc, cái kia đạo hào quang màu tím đen bên trong bay ra một cái màu trắng vòng tròn. Vòng tròn cao 10 mét, tản mát ra thấu xương lạnh lẽo, để cho người ta không rét mà run. Chỉ bất quá, này lạnh lẽo tuy mạnh, lại không đủ để đông kết thiên địa. Diệp Tinh Hà nhìn kỹ, lại phát hiện vòng tròn kia cũng không phải là hàn khí ngưng kết mà thành, mà là cửu thiên huyền thiết tạo thành. Thấy một màn này, hắn bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, này thái âm u vòng ánh là giả. Đây chẳng qua là cửu thiên huyền thiết tạo thành, thái âm u vòng ánh trận pháp huyền cơ thú, còn không kịp chân chính u vòng ánh một phần bạn. Viêm Long thượng tướng, chớ có bị hắn lừa. Thượng quan Hùng Vũ nghe xong, cười lạnh một tiếng, một giới tử vật cũng dám xưng là thái âm u vòng ánh. Đơn giản hài hước, nhìn ta một thương phá đi. Hắn thả người bật lên, chân đạp hư không, phi tốc tiến lên. Chương 1099, ban thưởng. Chương 1099, ban thưởng. Trong tay nhọn thương phát ra trận trận bù bù, dâng lên nóng rực hỏa diễm. Thượng quan Hùng Vũ một thương đâm về phía cái kia màu trắng vòng tròn, màu đỏ hỏa diễm như nộ lòng kiêu vũ, bắn ra. Nhưng mà, vòng tròn phía trên lộ ra mảng lớn màu trắng băng vụ. Ngay sau đó, băng vụ ngưng kết thành một đầu to lớn băng long, gầm thét tới. Song long va chạm, hỏa long trong nháy mắt nổ tung, liên bùng cháy hỏa diễm, cũng bị đông cứng thành băng xương, tản mát đầy đất. Băng long thế đi không giảm, hung hăng đâm vào Thượng quan Hùng Vũ trên thân. Chỉ nghe vang một tiếng, Thượng quan Hùng Vũ bay ngược mà ra, tầng tầng ngã xuống đất. To lớn lực đạo, sinh sinh đem mặt đất ném ra 5 mét sâu hồ to. Trong hầm tản mát ra thấu xương lạnh lẽo, không người có thể tới gần một chút. Mọi người đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, dồn dập hít sâu một hơi. Mộ Vân Lâm xâm nhiên cười lạnh, một đám ngớ ngẩn. Thật sự là thật quá ngu xuẩn. Này huyền cơ u hoàng ánh chính là thượng cổ di lưu chi vật, lấy thai âm u hoàng ánh còn sót lại một tia lực lượng, luyện hóa mà thành. Há là các ngươi đám phế vật này có thể ngăn cản? Nói đến chỗ này, hắn ho nhẹ một tiếng, trong miệng tuốt ra máu tươi. Máu tươi tản mát thời điểm, ngưng kết thành huyết sắc băng tinh. Cưỡng ép gọi ra huyền cơ u hoàng ánh, đã làm cho hắn rất chịu cắn trả, như tiếp tục nữa, tuyệt không còn sống khả năng. Mộ Vân Lâm lao đi khỏe miệng vết máu, thư lạnh một tiếng, hôm nay lại thả các ngươi một cái mạng chó. Đối đãi ta binh mã cường thịnh thời điểm, nhất định phải giết trở lại này hoàng đô, ngồi lên đế quân vị trí. Hắn thả người bật lên, chân đạp huyền cơ u hoàng ánh, bay đi. Lúc gần đi, cái kia bán độc lời nói còn vang vọng trên không trung. Diệp Tinh Hà, ngươi cho ta nhớ cho kỹ. Đối đãi ta lúc trở về, chính là tử kỳ của ngươi. Thanh âm dần dần từng bước đi đến, huyền cơ u hoàng ánh thân ảnh cũng dần dần tan biến ở chân trời. Diệp Tinh Hà cao mày, thầm nghĩ trong lòng, này Mộ Vân Lâm chủ tính đã lâu, lại bị ta đánh vỡ mưu kế của hắn. Thù hận đã kết, ta còn lâu mới là đối thủ của hắn. Nhất định phải tại hắn trở về đế đô trước đó, mau sớm tăng cao thực lực. Nghĩ tới đây, hắn đã là thầm hạ quyết tâm, phải thêm gấp tu luyện. Mà lúc này, Thượng quan Hùng Vũ theo trong hố lớn bò lên, thân hình lảo đảo, lúc nào cũng có thể té ngã. Thượng quan Thanh Thanh mong muốn lấy nâng, lại bị Lê Lạc Tuyền ngăn lại. Ngươi như hiện tại đi lên, không những không giúp được phụ thân ngươi, ngược lại sẽ bị hàn khí này ăn mòn. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, thầm nghĩ, ta thân phụ nhiều loại huyền hỏa, trong thời gian ngắn, cái kia hàn khí còn không làm gì được ta. Nghĩ tới đây, hắn bước nhanh đến phía trước, cao giọng nói, để cho ta tới. Sau đó, hắn thôi động trong cơ thể huyền hỏa, hóa thành một lớp bình phong, bao trùm toàn thân, xài bước tiến lên. Huyền hỏa cùng hàn khí va chạm, phát ra suy suy nhẹ băng lên, dâng lên sương mù màu trắng. Diệp Tinh Hà nâng Thượng quan Hùng Vũ đi ra ngoài. Đồng thời, hắn đem trong cơ thể huyền hỏa rót vào Thượng quan Hùng Vũ trong cơ thể. Huyền hỏa vào cơ thể, như hổ đói bụng mồi, đem trong cơ thể hắn hàn khí đều luyện hóa. Hai người đi ra hố sâu thời điểm, Thượng quan Hùng Vũ trong cơ thể hàn khí sớm đã không còn tồn tại. Thượng quan Hùng Vũ thở phào một ngụm trọc khí, tràn ngập cảm kích, chắp tay nói, "Tiểu huynh đệ, đa tạ tương trợ." Diệp Tinh Hà chắp tay hoàn lễ, khẽ cười nói, "Thiện tay mà thôi." "Cha." Thượng quan Thanh Thanh nào vào Thượng quan Hùng Vũ trong ngực, trong mắt chứa lo lắng. Thượng quan Hùng Vũ cười nói, "Thanh Thanh, ta không sao, ngươi không cần phải lo lắng." Thượng quan Thanh Thanh cười gật đầu, buông ra Thượng quan Hùng Vũ, quay người nói ra, "Diệp sư đệ, cảm ơn ngươi." Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, khoát tay áo. "Ngươi lai, ngươi chính là Diệp Tinh Hà." Thượng quan Hùng Vũ quan sát tỉ mỉ Diệp Tinh Hà, trong mắt vẻ tán thưởng càng sâu. Tiếp theo, hắn lật bàn tay một cái, lấy ra một đạo thánh lệnh, đưa cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà tiếp nhận thánh lệnh, nghi ngờ nói, "Thượng tướng này là ý gì?" Thượng quan Hùng Vũ giải thích nói, "Đây là Đại Viêm Đế quân thân bút viết xuống thánh lệnh. Nhớ tới ngươi nhìn thấu Mộ Vân Lâm quỷ kế, Bạch Trần tướng quốc phủ mưu phản một chuyện, phá lệ khen thưởng ngươi. Ngươi nắm giữ này lệnh, có thể đi tới bên trên Viêm cung Bách Linh Các, chọn lựa hai kiện bảo vật." Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, thầm nghĩ trong lòng, "Như thế rất tốt. Này đế quân lão tặc bây giờ thưởng thức ta, vừa vặn có khả năng làm yểm hộ. Đợi cho ta cứu ra Thanh Đế đại nhân, sẽ cùng chi trở mặt cũng không muộn." Mà lúc này, Lê Lạc Tuyền cũng mặt lộ vẻ ý cười, nói ra, "Diệp Tinh Hà, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không gạt ngươi. Lúc trước ngươi làm nhiệm vụ bí mật, chính là đế quân ý chỉ. Ta càng nghĩ, chỉ có ngươi cùng Thượng quan Thanh Thanh hai người, ta nhất tin được, này mới khiến các ngươi đi làm. Bây giờ Mộ Vân Lâm chạy trốn, tướng quốc phủ cũng đem giao cho hoàng đế xử trí, này khen thưởng, tất nhiên là ngươi nên được." Diệp Tinh Hà chắp tay nói, "Đa tạ Lê tiền bối thưởng thức." Lê Lạc Tuyền khoát tay nói, không cần cảm ơn ta, đây là chính ngươi tranh thủ tới.
Tốt, chuyện nơi đây liền làm phiền thượng tướng xử lý. Tướng quốc phủ mưu phản sự tình chưa xử trí, ta Thiên Viêm Thần Cung thi đấu nhất thời, còn cần bàn bạc kỹ hơn.
Thượng quan Hùng Vũ chắp tay nói, ta cũng nên đi phục mệnh.
Cáo tử.
Hai người chắp tay cáo biệt, Diệp Tinh Hà liền theo Lê Lạc Tuyền bay về Thiên Viêm học cung. Sau nửa canh giờ, ngàn mạch quảng trường lên, muôn vàn vầng sáng, phản phất giống như mưa như chút nước mưa rơi, rơi vào cái kia quảng trường lên. Kim quang bên trong, Diệp Tinh Hà cùng Lê Lạc Tuyền hai người theo truyền tống trận chậm rãi đi ra. Lê Lạc Tuyền vừa cười vừa nói, Tinh Hà, tướng quốc phủ nhất thời, ta còn muốn bẩm báo công chủ. Như vô sự lời, ta liền đi trước.
Diệp Tinh Hà chắp tay thi lễ, Lê Thần Quan đi thong thả.
Sau đó, Lê Lạc Tuyền bước chân hướng ngoài sân rộng đi đến. Diệp Tinh Hà hơi hơi nhíu mày, trầm tư lẩm bẩm, cũng là thời điểm lại đi gặp một lần cái kia Chu Võ Ác Hồn. Nhưng mà, đang lúc hắn chuẩn bị đạp không mà đi, quay về trạch viện thời điểm, một đạo sát ý lạnh như băng từ sau lưng truyền đến. Diệp Tinh Hà đống nhiên quay người, nhìn về phía sát ý truyền đến phương hướng. Chỉ gặp một tên khuôn mặt u ám, người thấp nhỏ áo bào xanh đệ tử, tại mấy tên thần cung đệ tử chen chúc dưới, nhanh chân tới. Mấy người đi tới Diệp Tinh Hà trước người, trong nháy mắt đưa hắn vây quanh, khí thế hung hăng. U ám đệ tử trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, khinh thường nói, ngươi chính là Diệp Tinh Hà. Không quan trọng linh hồn cảnh đệ tử trọng lâu, còn dám phách lối như vậy, trêu chọc ta ca ca.
Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, ca ca ngươi là ai?
Nghe vậy, mấy người như là nghe chuyện tiểu lâm, ồn ào cười to.
Tiểu tử này, thậm chí ngay cả chúng ta Dương sư Minh ca ca cũng không biết, thật sự là hết ngồi đại giếng.
U ám đệ tử cười nhạo nói, xem ở ngươi không còn sống lâu nữa mức, ta liền nhường ngươi cái chết rõ ràng.
Ta tên Dương Ngọc Long, ca ca của ta chính là Thiên Long hội hội trưởng, Thiên Viêm thất tử một trong, Dương Lăng Vũ.
Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhíu mày cười nói, ta tưởng là ai?
Ngươi lai, like, ngươi là Dương Lăng Vũ phế vật kia đệ đệ.
Mọi người tiếng cười vang, hơi ngừng.
Dương Ngọc Long trong mắt sát cơ lóe lên, nghiêm nghị quát, ngươi nói cái gì?
Có gan ngươi lặp lại lần nữa.
Làm sao?
Lỗ tai không dùng được.
Diệp Tinh Hà sắc mặt bình thản, vẫn như cũ cười nói, cái kia, ta thì lặp lại lần nữa.
Chương 1100, lấy đạo của người, trả lại cho người.
Chương 1100, lấy đạo của người, trả lại cho người.
Các ngươi anh em nhà họ Dương, bất quá là ý thế hiếp người phế vật tôi.
Lời vừa nói ra, mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh.
Này Diệp Tinh Hà, thật ngông cuồng.
Ngọc Long sư Minh tiên tư chắc tuyệt, đã là linh hồn cảnh đệ ngũ trọng lâu cường giả.
Này Diệp Tinh Hà, dám trêu chọc Ngọc Long sư Minh, thật là muốn chết.
Mà Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, không quan trọng linh hồn cảnh đệ ngũ trọng lâu, cũng muốn giết ta.
Ngươi, sướng sao?
Dương Ngọc Long sắc mặt dần dần âm lãnh, trong mắt sát cơ hiển thị rõ, cười lạnh nói, phế bẩn, ngươi thật sự là không sợ chết.
Hôm nay, ta liền muốn tháo cánh tay của ngươi cùng đuổi, nhường ngươi biến thành nhân côn.
Diệp Tinh Hà hoàn toàn không sợ, khẽ cười nói, nếu như thế, sinh tử đài bên trên, nhất quyết sinh tử.
Ngươi, có dám hay không?
Dương Ngọc Long cả giận nói, ta chả lẽ lại sợ ngươi?
Chờ ta làm thịt ngươi, nhất định phải dùng đầu của ngươi làm cái bô.
Lời vừa nói ra, bên cạnh hắn mọi người cười ha ha, phản phất đã là nhận định Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ.
Diệp Tinh Hà cười không nói, chẳng qua là yên lặng đi theo Dương Ngọc Long, đi hướng sinh tử đài.
Trước sau bất quá thời gian đốt một nén hương, tin tức như là đã mọc cánh, chuyển khắp toàn bộ Hạ Viêm Cung.
Sinh tử đài trên dưới ngàn tên Hạ Viêm Cung đệ tử vây xem, nghị luận ầm ĩ không nghĩ tới, Dương Ngọc Long cùng Diệp Tinh Hà định ra một trận sinh tử, lại là thật.
Đầu chỉ, cái kia Ngọc Long sư huynh, có thể là nói muốn chặt xuống Diệp Tinh Hà đầu, lấy ra làm cái bộ a.
Ngọc Long sư huynh luôn luôn thu bạo bá đạo, lần này, Diệp Tinh Hà sợ là giữ nhiều lấy ít.
Lúc này, trên lôi đài, Dương Ngọc Long hai tay ôm cánh tay, một mặt cao ngạo nói, nghe thấy được sao?
Như ngươi bây giờ quỳ xuống dập đầu nhận thua, lại tự đoạn hai chân, ta còn có thể lưu ngươi một cái mạng chó.
Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, ta đây cũng cho ngươi một cơ hội.
Hiện tại nhận thua, đập ba tiếng cấu đầu, ta liền tha cho ngươi khỏi chết.
Dương Ngọc Long đột nhiên giận dữ, quắc, tiểu tạp bái, ngươi muốn chết.
Dứt lời, trên người hắn khí thế bỗng nhiên tăng gọn.
Hỏa diễm thần cương tuôn trào ra, cháy hừng hực.
Dương Ngọc Long hai tay thành trảo, hỏa diễm thần cương bám vào trên đó, trong nháy mắt bốc cháy lên lửa cháy hừng hực.
Phế vật, đi chết đi.
Dương Ngọc Long gầm thét một tiếng, thả người bật lên.
Hỏa diễm hai bước, hung hăng cầm lấy Diệp Tinh Hà cổ.
Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy gió nhẹ mây bay, chẳng qua là chậm rãi nâng lên một cái tay, chuẩn bị đón lấy Dương Ngọc Long một quyền này.
Thấy một màn này, dưới đài mọi người kinh hô không thôi.
Dương Ngọc Long trong lòng càng là lửa giận cuồn đốt, giữ tợn giống to, còn dám khiêu khích.
Chết đi cho ta.
Hắn trên bước hỏa diễm thần cương, điên cuồng hội tụ.
Hỏa diễm đón gió căng phồng lên, nóng bỏng vô cùng.
Hỏa diễm lợi chảo đâm vào Diệp Tinh Hà quyền thượng, nổ tung đầy trời tia lửa.
Diệp Tinh Hà quyền thượng lóe lên một vệt ánh sáng màu bạc.
Sao trời hóa giáp, lay trời, chấn cả khôn.
Diệp Tinh Hà thôi động tinh thần bá vương thể, liền linh hồn cảnh đệ thất trọng lâu võ giả cũng khó có thể thương hắn một chút.
Chỉ bằng hắn Dương Ngọc Long cũng xứng.
Dương Ngọc Long sắc mặt đột biến, đang muốn thoát ra thối lui.
Diệp Tinh Hà năm ngón tay bỗng nhiên phát lực, gắt gao bắt lấy Dương Ngọc Long nắm đấm.
Mười ngọn núi lực lượng vững như bàn thạch.
Tùy ý Dương Ngọc Long dễ dỗi như thế nào, cũng không cách nào thoát khỏi.
Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, nghe nói ngươi từng đem một tên người mới đệ tử tươi sống ngã chết.
Nghe vậy, Dương Ngọc Long trong lòng run lên, sinh ra một loại dự cảm xấu.
Ngươi muốn làm gì?
Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên ý cười, nhường ngươi cũng thể hội một chút, bị ngươi đốt hiếp người là cái gì cảm thụ.
Lời còn chưa dứt, một cỗ bàng bạc cự lực truyền vào Dương Ngọc Long cánh tay. Diệp Tinh Hà dùng sức vừa nhấc, Dương Ngọc Long trong nháy mắt bay lên trời. Sau đó, hắn có hung hăng hướng phía dưới ném tới. Chỉ nghe phanh một tiếng, Dương Ngọc Long thân thể hung hăng nện ở sinh tử đài lên. Hắn oa một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, run sợ thất sắc. Diệp Tinh Hà, ngươi kinh người quá. Lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà lạnh giọng cắt ngang, xem ra dạy dỗ ngươi còn chưa đủ. Dứt lời, hắn lại lần nữa phát lực, đem Dương Ngọc Long nhấc lên trên không, lại hung hăng nện xuống. Ầm. Lại là một thanh âm vang lên, Dương Ngọc Long lần nữa bắn ra máu tươi, càng có mấy khối phá toé nội tạng xen lẫn trong đó, màu đỏ tươi chói mắt. Diệp Tinh Hà chờ ca ca ta trở về, ngươi còn dám mạnh miệng. Diệp Tinh Hà không lưu tình chút nào, lại lần nữa phát lực. Dương Ngọc Long đường đường nam nhi bại thượng, lại bị Diệp Tinh Hà xách trong tay, như là đồ chơi, không ngừng ném đi, lại đập xuống. Phanh phanh tiếng va đập, bên hai không dứt. Diệp Tinh Hà, vậy mà như thế mạnh mẽ. Dương Ngọc Long ở trước mặt hắn, không hề có lực hoàn thủ. Đang khi mọi người chấn kinh thời điểm, Diệp Tinh Hà buông tay ra mặc cho Dương Ngọc Long nện rơi xuống đất. Dương Ngọc Long toàn thân xương cốt vỡ vụn, kinh mạch đoạn tuyệt, sớm đã biến thành phế nhân. Coi như là thoát chết, về sau cũng chỉ có thể là một phế nhân. Dương Ngọc Long trong mắt sát ý tràn ngập, gian nan mở miệng, Diệp Tinh Hà chờ ca ca ta trở về. Ta nhất định phải đưa ngươi lột da rút xương, nghiền xương thành tro. Không chỉ như thế, còn muốn luyện hóa hồn phách của ngươi, nhường ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Diệp Tinh Hà cười nhạo nói, không có ca ca ngươi, ngươi liền sống không nổi nữa. Thôi được, ta liền cho ngươi một cái cơ hội, lần sau nhớ kỹ gọi ca ca ngươi cùng đi, ta hai cái cùng một chỗ giết. Dứt lời, hắn phất ống tay áo một cái, đạp không mà đi. Giữa không trung, Diệp Tinh Hà câu lên một vệt nụ cười tự tin, bất quá là hạ viên cùng mấy cái thực lực không tệ đệ tử, còn thật sự cho rằng chính mình áp đảo mọi người phía trên. Đơn giản hài hước. Lâu Trừng đốt nửa nén nhang, hắn trở lại trong sân. Là thời điểm đi chiếu cố cái kia chú võ. Sau đó, hắn tâm niệm vừa động, đi vào Chư Thiên Chấn Ma Tháp bên trong. Giống. Một tiếng giống giận rung trời, vang vọng Chư Thiên Chấn Ma Tháp. Cho dù có cửa tháp cách xa nhau, cũng là chấn Diệp Tinh Hà hai lỗ hai bù bù, khí huyết không thuận. Này chú võ ác hồn, quả thực mạnh mẽ. Nhưng Diệp Tinh Hà mặt không đổi sắc, hừ lạnh một tiếng, không quan trọng lệ quỷ, há có thể làm khó được ta. Hắn vung tay lên, cửa tháp ầm ầm mở rộng. Trong tháp, chú võ ác hồn tiếng giống giận dữ, hơi ngừng. Hắn bỗng nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, giữ tợn cười lớn, "Tiểu tạp toái, ngươi rốt cuộc đã đến. Nếu ngươi đem ta vây ở chỗ này, ta còn không làm gì được ngươi, có thể ngươi hết lần này tới lần khác tiến vào đi tìm cái chết. Đã như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Phải không? Cái kia ta hôm nay liền cho ngươi một cơ hội." Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, chậm rãi đi vào trong tháp. Ngay sau đó, hắn đưa tay vung lên, nhấc lên một luồng kinh phong, đem cửa tháp tầng tầng đóng lại. Chu Võ Ác Hồn nụ cười hơi ngưng lại, trên mặt cảnh giác nói, "Tiểu tạp toái, ngươi đây là ý gì?" Diệp Tinh Hà cũng không đợi vã trả lời, trong mắt lại có một cỗ chiến ý liên tục tăng lên. Hắn lật bàn tay một cái, lập tức vang lên thanh thúy kiếm reo. Thần Lôi Lưu Hỏa kiếm ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà tay cầm bảo kiếm, trực chỉ Chu Võ Ác Hồn mi tâm, trên thân khí thế lại thoáng qua ở giữa, tăng vọt đến cực điểm. Quần áo phân phật, kiếm thế như hồng. Diệp Tinh Hà chỉ chữ chưa nói, trên thân bốc lên sát khí, đã là nói rõ hết thảy. Chu Võ Ác Hồn đột nhiên giận dữ, lên tiếng gào thét, "Tiểu tạp toái, ngươi muốn chết?" Chương 1101. "Ngươi chống đỡ được sao?" Chương 1101. "Ngươi chống đỡ được sao?" Dứt lời, hắn khổng lồ thân thật lâu tiểu thuyết V99XS V info thân thể đột nhiên chấn động, bay lên. Trên trăm con dữ tận lệ quỷ từ trong cơ thể hắn tuôn ra, đồng thời đánh út về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà trong cơ thể, mênh mông thần cương tụ hợp vào trong kiếm, nhất kiếm chạm ra. Thanh quang chợt hiện, kiếm reo vang vọng. Chỉ thấy một vệ thanh quang lóe lên, trên trăm con dữ tận lệ quỷ đều là một phân thành hai. Nhất kiếm chém giết. Chu Võ Ác Hồn sắc mặt giận dữ càng thịnh, đấm ngực cuồng hống. Tiếng giống như sấm, chấn Chư Thiên Chấn Ma Tháp kịch liệt lắc lư. Diệp Tinh Hà nhíu mày, chỉ cảm thấy trong óc hình như có sấm sét nổ vang, mà cái kia Chu Võ Ác Hồn đã là vọt tới trước mặt hắn, há mồm phun ra đen kịt thi khí, lạnh lẽo thấu xương, băng phong vạn vật. Thi khí cuốn tới, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhấc kiếm, trong cơ thể thần cương điên cuồng tràn vào trong kiếm. Một đạo thanh lôi phóng lên tận trời, treo ở đỉnh tháp, ken ken rung động. Diệp Tinh Hà chém xuống một kiếm, trên không màu xanh lôi điện ngang tàng đập xuống. Cuồng lôi phá vạn pháp đệ tứ trọng, bao tắc phá. Ầm ầm. Trên không thanh lôi hạ xuống, thoáng như sao băng ngã xuống, liên miên bất tuyệt. 40 đạo thanh lôi đều đánh vào Chu Võ Ác Hồn trên thân, ầm ầm nổ tung. Màu xanh lôi cung nhảy lên không nớt. Nhưng mà, một cỗ càng thêm hung hãn khí tức đột nhiên bay lên. Chu Võ Ác Hồn xông phá lôi cung, giữ tợn gào thét. Quanh thân thi khí hóa thành một đầu quỷ thủ, hung hăng đánh tới hướng Diệp Tinh Hà lồng ngực. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong miệng hét lớn, "Phá cho ta." Lời còn chưa dứt, thanh lôi lại nổi lên, liên tục nổ tung. Nhưng mà, thanh lôi nổ tung thời khắc, quần quần thi khí hóa thành một lớp bình phong, bảo vệ Chu Võ Ác Hồn quanh thân. Chu Võ Ác Hồn hai mắt xích hồng, không có chút nào dừng tay chi ý. Thân hình hắn như điện, thi khí cự quyền đánh tới hướng Diệp Tinh Hà lồng ngực. Diệp Tinh Hà nhíu mày lẩm bẩm, "Này chú võ, lại muốn cùng lấy thương đổi thương." Hắn thân thể chấn động, trong cơ thể tuôn ra chói lọi tinh quang, đã là thôi động tinh thần bá vương thể. Sao trời áo giáp ngưng kết tại chỗ ngực. Sau một khắc, chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn. Quyền rơi thời điểm, hình như có một cỗ lực lượng bị dị tràn vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể, thẳng vào trong óc. Trong chốc lát, như bạn bị rít lên, đau đầu muốn nứt. Diệp Tinh Hà bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại cửa tháp bên trên, thần lôi lưu hỏa kiếm rời khỏi tay. Chu Võ ồm ồm thở dốc, trong mắt xích hồng chi sắc càng thịnh ba phần. Sau đó, hắn đúng là bắt lên trong thân thể, chưa luyện hóa đan sư hồn phách, nuốt vào trong miệng. Một cái, hai cái, ba cái, cho đến hắn đem 100 cái đan sư hồn phách đều sau khi thôn phệ. Chu Võ ác hồn trên người khí tức ầm ầm tăng vọt, có thể so với linh hồn cảnh đệ thất trọng lâu đỉnh phong. Giống. Chu Võ ác hồn phát ra một tiếng thoải mái giống to. Hắn hai mắt màu đỏ ngòm, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, càn rỡ nhe răng cười. Tiểu tạp toái, trở thành ta chất dinh dưỡng đi. Ngũ hỏa dung đan chi thuật, cho ta thôn phệ. Chu Võ ác hồn trên thân, cuồn cuộn thi khí hóa thành ngọn lửa màu đen, cháy lừng lực. Hỏa diễm phi tốc xoay tròn, hình thành một đạo hỏa diễm vòng xoáy. Theo vòng xoáy bên trong, truyền ra một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực. Diệp Tinh Hà biến sắc, điên cuồng thôi động trong cơ thể thần cương, cùng cỗ này thôn phệ chi lực chống lại. Nhưng mà, lại có một cỗ cảm giác cổ quái truyền khắp toàn thân. Trong cơ thể hắn huyền hỏa, tựa hồ nhận dẫn dắt, muốn đấu thể mà ra. Diệp Tinh Hà cao mày, thầm nghĩ trong lòng, này ngũ hỏa dung đan chi thuật, quả nhiên cứng hãn. Như tiếp tục như vậy nữa, trong cơ thể ta huyền hỏa liền bị hắn cướp đi. Hắn suy nghĩ xoay nhanh, hơi nhấc ngón tay, huyền dương ly hỏa đỉnh bay ra, nện rơi xuống đất. Ngay sau đó, đại đỉnh rung mạnh, truyền ra một cổ cực nóng hỏa diễm khí, muốn thoát khốn mà ra. Cảm nhận được cỗ khí tức này, Chu Võ ác hồn cười ha ha, trong này vậy mà cất giấu huyền hỏa, lại còn là huyền hỏa bảng người thứ 36, cây tử đằng đêm vũ hỏa. Danh con, ngươi huyền hỏa không ít, vừa bận làm việc cho ta. Dứt lời, hắn kéo ra huyết buồn đại khẩu, dùng sức khẽ hấp. Một đạo màu tím huyền hỏa, trong nháy mắt bị Chu Võ ác hồn nuốt vào trong bụng. Chu Võ ác hồn nhắm lại ngụm lớn, đã là không kịp chờ đợi, muốn luyện hóa cái kia cây tử đằng đêm vũ hỏa chi lực. Diệp Tinh Hà trên mặt không có chút nào vẻ lo lắng, ngược lại lộ ra một vẻ cười khẽ. Hắn sớm liền phát hiện, này ngũ hỏa dung đan chi thuật cùng đại phạm tiên huyền hỏa cựu biến thần quyền có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chính là phải dùng huyền hỏa ngăn chặn Chu Võ ác hồn, hắn có thể mượn cơ hội đột phá, nhất cử giết ngược lại. Chu Võ, ngươi cũng chớ cao hứng quá sớm. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười nói, đoạt ta huyền hỏa, có thể là phải trả giá thật lớn. Đại giới. Chu Võ ác hồn khinh thường mỉm cười, không quan trọng sâu kiến, cũng xứng để cho ta trả giá đắt. Hài hước đến cực điểm. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, nếu như thế, ta liền có thể ngươi biết, gì làm đại giá. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, một vàng một đen song sắc huyền hỏa, đột nhiên tuôn ra. Màu vàng kim Phật Đà, màu đen Tu La, đưa lưng về phía mà đứng. Huyền hỏa vừa ra, thiêu đốt viêm phần thiên. Thấy thế, Chu Võ ác hồn đầu tiên là sức sở, ngay sau đó, cười lớn không ngừng, huyền hỏa. Lại là huyền hỏa. Tiểu tạp toái, ngươi thật đúng là phúc tinh của ta. Đem ngươi này hai đạo huyền hỏa cho ta. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, hai đạo, đủ sao? Lời còn chưa dứt, hắn trong cơ thể, lại lần nữa hiện ra hai đạo huyền hỏa. Đỏ lên một thanh, phóng lên tận trời. Màu đỏ làm hồng liên nghiệp hỏa, hóa thành một đạo hồng sắc to lớn tráng thân hình, cầm trong tay kiếm nhận, ngạo thế kiếm tu. Màu xanh làm cửu u thanh minh hỏa, bay đến ác mặt Tu La bên cạnh, ngưng tụ thành một bộ màu xanh vũ khí hư ảnh, ngửa mặt lên trời thét dài. Trên đó, ác quỷ theo sinh, quỷ hỏa thao thiên. Tứ đại huyền hỏa ra hết, quần quần sóng nhiệt, bao phủ mà ra. Chu Võ ác hồn sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói, "Bốn đạo huyền hỏa." Sau đó, hắn sắc mặt mừng như điên, giữ tợn cười to, "Chờ ta làm thịt ngươi, này bốn đạo huyền hỏa, cũng đem về ta tất cả. Chết đi cho ta." Chu Võ ác hồn bay lên trời, nào về phía Diệp Tinh Hà. Giữ tợn miệng lớn bên trong, thi khí thao thiên, thấm hồn phách người. Diệp Tinh Hà sắc mặt như thường, nét miệng lên một vệt nụ cười tự tin. Sau lưng tứ đại huyền hỏa hư ảnh hội tụ tại trên cánh tay, ngưng làm một đạo tứ sắc quyền giáp. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền. Đại Phạm Tiên liền biến huyền hỏa thần quyền đệ tứ trọng, ngọn lửa cháy bừng bừng sóng to. Quyền ra, huyền hỏa như hải sóng quay cuồng, tầng tầng chất chồng, cuốn lên ngàn tầng huyền hỏa sóng lớn, oanh kích mà đi. Chu Võ ác hồn phun ra nồng đậm thi khí, đụng vào huyền hỏa sóng lớn. Thi khí đụng tới huyền hỏa, lập tức phát ra suy suy âm thanh, bất quá trong chớp mắt, liền bay lên đạo đạo khói trắng. Đã là bị huyền hỏa sóng lớn đều đốt diệt. Diệp Tinh Hà ngạo nghễ cười nói, ta một quyền này tập hợp tứ đại huyền hỏa chi lực, đủ để đánh giết linh hồn cảnh đệ thất trọng đỉnh phong. Ngươi chống đỡ được sao? Nghe vậy, Chu Võ ác hồn mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau. Hán, sợ. Huyền hỏa chi lực, chí dương chí cương, vốn là tà ma khắc tinh. Tứ đại huyền hỏa ngưng làm một thể, uy lực của nó mạnh, đủ để đốt sạch thiên hạ vạn vật. Hán, căn bản ngăn không được. Chu Võ ác hồn phát ra một tiếng không cam lòng kêu to, đụt vào cái kia huyền hỏa sóng biển. Trong khoảnh khắc, sóng lớn như thôn thiên chi kình, đem Chu Võ ác hồn một ngụm thôn phệ. Tầng tầng sóng biển chất chồng, đem tất cả lực lượng hội tụ đến nhất vị trí trung tâm. Chương 1102. Đừng nói ta không cho người cơ hội. Chương 1102. Đừng nói ta không cho người cơ hội. Đây là huyền hỏa thần thông, viêm tuôn ra. Dùng tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận huyền hỏa chi lực, đem địch nhân vây chết trong đó. Cuối cùng, đốt diệt tại huyền hỏa phía dưới, hải cốt không còn. Bất quá ba hơi thời gian, trong tháp lại không an phận thi khí, chỉ có một đạo màu tím huyền hỏa, không ngừng va chạm huyền hỏa sóng lớn. Cái kia chính là cây tử đằng ngũ minh hỏa. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, không quan trọng huyền hỏa, còn muốn mượn Chu Võ tay thoát khốn. Ngươi thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi? Dứt lời, hắn vung tay lên, thôi động bốn đạo huyền hỏa, vòng quanh cái kia cây tử đằng đêm ngũ hỏa, trở lại huyền dương ly hỏa trong đỉnh. Mà lúc này, trung ương một đạo nắm đấm lớn trong suốt kết tinh, treo giữa không trung. Diệp Tinh Hà đưa tay vung lên, đem kết tinh hút vào trong tay, lập tức thăm dò vào thần niệm. Không sai, ngũ hỏa dung đan chi thuật hạ thiên chính là ở đây. Hắn sắc mặt mừng rỡ, ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh ngộ ngũ hỏa dung đan chi thuật. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, cười ngạo nghễ, "Ngũ hỏa dung đan thuật, ta đã nhà tù để trong lòng, chỉ kém dung hội quan thông." Dứt lời, hắn đưa tay đưa tới Huyền Dương Ly Hỏa đỉnh, lại lấy ra vài quặng linh thảo, để vào trong đỉnh. Diệp Tinh Hà một trường đánh vào đan trên đỉnh, trong cơ thể huyền hỏa tuôn trào ra. Hỏa diễm hóa thành vòng xoáy, đem cái kia vài quặng linh thảo vây kín mít. Tiếp theo, đạo thứ hai huyền hỏa theo cánh tay của hắn tràn vào trong đỉnh. Hỏa diễm vừa ra, trong đỉnh nóng bỏng khí đột nhiên tăng lên. Diệp Tinh Hà bài trừ tạp niệm, chạy không hết thảy. Phản phất cùng huyền hỏa hòa làm một thể, lâm vào một cái cực kỳ huyền ảo trạng thái. Trong đỉnh, hai đạo huyền hỏa hoàn mỹ tương dung, tản mát ra nhàn nhạt đan hương. Tiếp lấy chính là đạo thứ ba, đạo thứ tư, mà đạo thứ năm chính là cái kia cây tử đằng đêm ngũ hỏa. Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, hốc tối bên trong chấn áp cây tử đằng đêm ngũ hỏa, thoát khốn mà ra. Muốn chạy trốn, bốn đạo huyền hỏa như vô biên hán hải, đem cây tử đằng đêm ngũ hỏa nuốt vào trong đó. Tùy ý cây tử đằng đêm ngũ hỏa dãy rủa như thế nào, lại khó thoát bị luyện hóa bận bệnh. Diệp Tinh Hà không ngừng hấp thu cây tử đằng đêm ngũ hỏa lực lượng, khí thế trên người cũng theo đó tăng lên. Tiếp theo, hắn đem luyện hóa cây tử đằng đêm ngũ hỏa rót vào trong đỉnh. Năm đạo huyền hỏa dung hợp hết, đan đỉnh khẽ run, đan mùi thơm khắp nơi. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, lòng bàn tay thần cương dâng trào, thân đỉnh rung mạnh. Một viên màu trắng đan dược từ đỉnh bên trong bay ra, rơi vào hắn lòng bàn tay. Diệp Tinh Hà cười, nhìn về phía viên đan dược kia. Đan dược bất quá ngón út to bằng ngón tay, xa so với bình thường đan dược nhỏ mấy lần, nhưng ẩn chứa trong đó tinh thuần khí tức, cho dù thắng bình thường đan dược gấp 10 lần. Diệp Tinh Hà hài lòng gật đầu, này bát phẩm trắng lộc thần tuyên đan, mặc dù tại bát phẩm đan dược bên trong chỉ coi là trung đẳng, nhưng viên đan dược này đã là hoàn mỹ phẩm chất cực hạn, tiếp cận đan dược cực hạn đến đạt đến phẩm chất, hiệu quả tăng gấp bội. Ta ngũ hỏa dung đan thuật đã luyện thành, hiện tại chỉ kém làm linh khê luyện đan thảo dược, chưa tập hợp đủ. Diệp Tinh Hà nghĩ lại, lẩm bẩm nói, lại đi hỏi một chút Ngô Thái Thượng, có hay không có linh thảo hạ lạc. Sau đó, hắn rời đi Chư Thiên Chấn Ma Tháp, chuẩn bị đi gặp Ngô Thái Thượng. Có thể Diệp Tinh Hà còn chưa ra cửa, liền nghe được vang một tiếng vang thật lớn. Trong viện cửa lớn, bị người một cước đạp bay, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Ngay sau đó, ngoài cửa truyền đến một tiếng gầm thét. "Diệp Tinh Hà, ngươi cút ra đây cho ta." Diệp Tinh Hà nụ cười trên mặt, trong nháy mắt băng lãnh xuống tới, nhanh chân đi hướng trong viện. Chỉ gặp, đứng ngoài cửa hơn 20 người, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Khí thế hùng hổ, tuyệt không phải người lương thiện. Diệp Tinh Hà trầm mắt, tại trên thân mọi người, đạm mạc quét qua. Đám người trước đó, Dương Ngọc Long toàn thân quấn đầy vải trắng, thấp giọng gầm thét, "Diệp Tinh Hà, ta đến báo thù. Ta nói qua chờ ca ca ta tới, nhất định phải nhường ngươi đau đến không muốn sống. Hiện tại, hắn đến rồi." Dương Ngọc Long bên cạnh, một vị to lớn tráng thanh niên nhanh chân hướng về phía trước. Cái này người chính là Dương Lăng Vũ. Dương Lăng Vũ hai mắt xích hồng, sắc ý nghiêm nghị, hung hăng nói, "Diệp Tinh Hà, ngươi thật là muốn chết. Lại thừa dịp ta cùng Độc Cô Sư Minh trò chuyện với nhau thời điểm, đối đệ đệ ta xuống tay ác độc. Hôm nay, ta nhất định phải làm thịt ngươi." Diệp Tinh Hà lạnh lùng quét nhìn một vòng, không hứng lắm, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta không có thời gian cùng các ngươi phí miệng lưỡi, cút nhanh lên." Nghe vậy, Dương Lăng Vũ đột nhiên giận dữ, "Mẹ nó, sắp chết đến nơi, còn dám cản rỡ. Hôm nay, ngươi định muốn cùng ngươi một trận sinh tử. Ngươi nếu không tiếp, ta liền muốn ngươi sống không bằng chết." Diệp Tinh Hà nhíu mày cười khẽ, "Ta không đi sinh tử đài, ngươi bắt ta cũng không có cách nào." Dương Lăng Vũ âm độc cười một tiếng, "Tề Sử Mặc cùng Lưu Thanh Nguyệt hai người kia, cùng ngươi quan hệ không ít ta. Nếu ngươi cự tuyệt đánh với ta một trận, ta định sẽ phái người tìm cơ hội làm thịt hai người bọn họ." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong mắt hơi híp, sắc ý mở mịt mà lên. "Diệp Tinh Hà, muốn giết người? Tốt, đã ngươi một lòng muốn chết, ta thành toàn ngươi." Bên trên sinh tử đài, "Chúng kế." Dương Lăng Vũ cản rỡ cười lớn, "Rất tốt. Danh con, xem lão tử làm sao làm thịt ngươi." Dương Ngọc Long sắc mặt âm độc, hô, đoạn hắn tứ chi, đào hắn hai mắt, khiến cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, cất bước đi ra cửa lớn. Bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Chỉ có triệt để diệt sát, vĩnh viễn trừ hậu họa. Một nén nhang về sau, sinh tử đài bên trên, đoạn ân đoán, quyết sinh tử. Diệp Tinh Hà quát lạnh một tiếng, bước ra biệt viện. Dương Lăng Vũ đám người trận trận cười lạnh, theo sát phía sau. Sinh tử đài trước, một đám đệ tử sớm đã hội tụ tại đây bên trong, dồn dập nghị luận. Diệp Tinh Hà cái này ngu ngốc, trước đó còn ra vẻ ta đây phế đi Dương Ngọc Long, Dương Lăng Vũ tìm tới cửa, nhìn hắn chết như thế nào. Chính hắn muốn chết, oán không được người khác. Lúc này, sinh tử đài lên. Dương Lăng Vũ trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức, cười lạnh liên tục, "Danh con, nếu là ngươi cự tuyệt ta, còn có thể sống lâu mấy ngày. Chỉ tiếc, ngươi quá mức cuồng vọng, nhất định phải chết trong tay ta." Diệp Tinh Hà lười nhác nói nhảm, ngoắc ngoắc tay, "Nói nhảm nhiều quá, muốn đánh tranh thủ thời gian đánh. Thật sự là cuồng vọng." Dương Lăng Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, "Xem lão tử hành hạ chết ngươi." Tiếp theo, hắn vận chuyển thần cương, trên thân sáng lên mấy chục đoàn hào quang màu tím. Ánh sáng tím trải rộng toàn thân, hào quang mãnh liệt. Đây là Tử Lôi thần cương, cực kỳ hiếm thấy. Tử Lôi thần cương tiến vào võ giả thân thể về sau, sẽ khiến thân thể tê liệt, không thể động đậy. Không chỉ như thế, một khi Tử Lôi tiến vào tâm mạch, trong nháy mắt bùng nổ, thần tiên khó cứu. Quả đấm của hắn bên trên, quyền phong sắc bén, Tử Lôi nổ vang, một quyền hung hăng đánh phía Diệp Tinh Hà lồng ngực. Thế muốn một quyền, đánh giết Diệp Tinh Hà. Lại là Tử Lôi thần cương, ngươi vẫn tính có chút bản lãnh. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, khẽ cười nói, "Dương Lăng Vũ, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội.
một quyền này, ta nhường ngươi đánh. Ngươi tốt nhất một quyền đấm chết ta, bằng không, ta tất sát ngươi. Lời nói ở giữa gió nhẹ mây bay, lại cực điểm kinh miệt. Diệp Tinh Hà biết, Dương Lăng Vũ căn bản không có khả năng làm bị thương hắn. Sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Dương Lăng Vũ đột nhiên giận dữ, đi chết đi. Chương 1103. Địa Linh Cát. Chương 1103. Địa Linh Cát. Phanh một tiếng vang trầm, hắn một quyền hung hăng đánh vào Diệp Tinh Hà trên lồng ngực. Diệp Tinh Hà giống như cười mà không phải cười, không nhúc nhích đứng tại chỗ. Tiếp theo, trên người hắn đột nhiên sáng lên sáng chói ánh bạc, đã là thôi động tinh thần bá vương thể. Tinh quang hóa giáp, không thể phá vỡ. Một quyền kia đập xuống, lại ngay cả nửa phần tinh quang vận sóng cũng chưa từng kích thích, còn như đá ném vào biển rộng, không tiếng thở nữa. Diệp Tinh Hà vậy mà mạnh mẽ chống đỡ Dương Lăng Vũ một quyền, lông tóc không tổn hao gì. Mọi người dồn dập hít sâu một hơi, cảm giác rung động sâu sắc. Ta còn tưởng rằng ngươi có bao lớn bản sự. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ, Dương Lăng Vũ, ngươi liền chút thực lực ấy, kẻ nhạt không thú vị. Hắn lật bàn tay một cái, chen một tiếng, thần lôi lưu hỏa kiếm ra khỏi vỏ. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên đưa tay, kiếm chỉ trời xanh. Cùng lôi phá bạn pháp đệ tứ trọng, bao tác phá. Ầm ầm. Thanh lôi phóng lên tận trời, đâm rách vân tiêu. Diệp Tinh Hà bảo kiếm trong tay, ngang tàng chém xuống. Kiếm rơi, thanh lôi rơi. 40 đạo thanh lôi từ trên trời giáng xuống, đánh phía Dương Lăng Vũ đỉnh đầu. Dương Lăng Vũ run sợ kinh hãi, vội vàng thôi động trong cơ thể thần cương, ngưng kết thành một mặt màu tím thần cương bình chướng cản trước người. Thấy thế, Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, châu chấu đá xe, không biết lượng sức. Vừa dứt lời, cái kia ánh chớp tùy theo ầm ầm đập xuống, như phá thiên trường mâu, trong nháy mắt xỏ xuyên qua màu tím bình chướng. Dương Lăng Vũ run sợ kinh hãi, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hơi hơi nghiêng đầu, tránh đi đỉnh đầu yếu hại. Ngay sau đó, ánh chớp theo Dương Lăng Vũ đầu bay, hung hăng đâm xuống. Suy một tiếng, trong nháy mắt xuyên qua hắn nửa người, đưa hắn đóng ở trên mặt đất. Một cái này đã làm cho Dương Lăng Vũ bản thân bị trọng thương, lại không phản kháng cơ hội. Chỉ cần thi triển dư chấn thần thông, liền có thể đưa hắn tùy tiện chém giết. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo, chậm rãi tới. Mỗi bước ra một bước, như là đạp ở Dương Lăng Vũ trong lòng. Diệp Tinh Hà đang muốn ra tay, dưới đài vang lên một tiếng gầm thét. Diệp Tinh Hà, ngươi nếu dám giết hắn, ta tất sát ngươi. Thanh âm kia từ xa mà đến gần, sát khí bằng bạc. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Độc Cô Trường Phong một ngựa đi đầu, dẫn đầu một đoàn áo bào đỏ đệ tử, nhanh chân tới. Khí thế hùng hổ, sát ý nghiêm nghị. Những nơi đi qua, một đám thần cung đệ tử đều là thối lui mấy bước, không dám đụng vào Kỷ Phong Mang. Độc Cô Trường Phong trong mắt giống như có hừng hực lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Thấy thế, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, ta lại muốn giết hắn, ngươi lại như thế nào? Độc Cô Trường Phong đột nhiên giận dữ, gầm thét lên tiếng, ngươi dám? Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng, đấm ra một quyền. Dương Lăng Vũ toàn bộ cánh tay phải, trong nháy mắt bị vỡ, máu tươi chảy ngang. A! Một tiếng hét thảm, truyền đến ngoài ngàn mét. Độc Cô Trường Phong đột nhiên giận dữ, thân hình bỗng nhiên lóe lên, đã xuất hiện trên đài. Trên người hắn, sát ý đột khởi, cả giận nói, ngươi muốn chết? Càn rỡ! Một tiếng gầm thét truyền đến, như hổ khiếu sơn lâm, đinh tai nhức óc. Chỉ gặp một đạo hỏa bóng người màu đỏ, trong nháy mắt ngăn ở Độc Cô Trường Phong trước mặt. Khí thế tuôn ra tới, như sóng lớn cuốn ngược, đem Độc Cô Trường Phong bước lùi lại mấy bước. Độc Cô Trường Phong ổn định thân hình về sau, nhìn kỹ, người đến chính là Lê Lạc Tuyền. Lê tiền bối. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, không hề nghĩ tới Lê Lạc Tuyền sẽ đến. Lê Lạc Tuyền hướng hắn khẽ gật đầu, thản nhiên nói, nghe nói sinh tử đại có người quyết đấu, ta liền tới xem một chút. Sau đó, hắn nhìn về phía Độc Cô Trường Phong, trầm giọng nói, Độc Cô Trường Phong, Thiên Viêm Thần Cung quy củ, ngươi cũng quên không thành. Độc Cô dài sắc mặt hoảng hốt, cúi đầu chắp tay nói, đệ tử không dám. Còn chưa cút xuống, Lê Lạc Tuyền hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Độc Cô Trường Phong. Độc Cô Trường Phong trong lòng có nộ, lại không dám chống lại, chỉ có thể ngoan ngoan xuống đài. Thấy một màn này, Dương Lăng Vũ trong lòng run sợ, mất hết can đảm. Hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, đau khổ cầu khẩn nói, Diệp Tinh Hà, ta sai rồi, ta không nên đắc tội ngươi, cầu ngươi tha cho ta đi. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, hiện tại biết cầu tha. Lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà lại lần nữa ra quyền, hung hăng đập vỡ Dương Lăng Vũ lồng ngực. Ầm. Dương Lăng Vũ thân thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời, bay lả tả lôi đài. Độc Cô Trường Phong muốn rách cả mí mắt, nộ tiếng gầm nhẹ, Diệp Tinh Hà, ngươi chờ. Tại đây bên trong, ta không động được ngươi, đợi sáu tông thi đấu lúc, ta tất sát ngươi. Mọi người thấy này, đều chấn kinh. Độc Cô Sư Minh nổi sát tâm. Độc Cô Sư Minh có thể là ngoại viện đệ nhất nhân, thực lực cực cường. Xem ra, sáu tông thi đấu lúc, Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Tinh Hà lại một mặt gió nhẹ mây bay, nếu mày nhìn về phía, ta Diệp Tinh Hà, phục bồi tới cùng. Dứt lời, hắn quay người rời đi. Hắn đi ngang qua Lê Lạc Tuyền bên cạnh lúc, dừng bước, chắp tay nói, đa tạ Lê tiền bối tương trợ. Lê Lạc Tuyền khoát tay áo, cười nói, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Kỳ thật, ta lần này đến đây, khác có một chuyện bẩm báo. Diệp Tinh Hà nhíu mày hỏi, chuyện gì? Lê Lạc Tuyền cười nói, nô thái thượng đã có cựu chuyển hoàn hồn thần đan cần thiết linh thảo tin tức, đặc mệnh ta đến đây cáo chi ngươi. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, quá tốt rồi. Ta này liền đi thấy Ngô Thái Thượng. Lê Lạc Tuyền gật đầu, cùng Diệp Tinh Hà cùng nhau rời đi. Hai người đạp không mà đi, thân hình như điện, thẳng đến Ngô Thái Thượng chỗ ở lâu chừng đốt nửa nén nhang, hai người đạp không tới. Chưa đặt chân đỉnh núi, liền xa xa nhìn thấy một bóng người đứng ở nhai bên cạnh. Cái này người một thân áo bào đỏ, không giận tự uy, giống như đang chờ người nào xuất hiện. Hai người từ không trung chậm rãi hạ xuống, đi vào núi ngay bên cạnh. Lê Lạc Tuyền chắp tay thi lễ, Nô Thái Thượng, Diệp Tinh Hà dẫn tới. Nô Thái Khanh gật đầu nói, làm phiền. Hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, cười nói, Tinh Hà, linh thảo một chuyện, ta đã có tin tức. Diệp Tinh Hà chắp tay nói, còn mời tiền bối cáo chi. Nô Thái Khanh theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một viên tín vật, đưa cho Diệp Tinh Hà. Tín vật do bạch ngọc tạo thành, bất quá lớn chừng bàn tay. Trên đó có khắc địa linh các ba chữ. Diệp Tinh Hà đang muốn mở miệng hỏi thăm, Nô Thái Khanh liền giải thích nói, ngươi muốn tìm linh thảo, liền tại đây địa linh các bên trong. Địa linh các tồn tại hết sức đặc thù, chỉ có cầm trong tay tín vật mới có thể tiến vào. Ta đã sai người thay ngươi lưu lại cái kia lộc linh quy nguyên thảo, ngươi chỉ cần mua xuống là được. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy cảm kích, chắp tay nói, đa tạ Nô Thái thượng tương trợ. Này ân, suốt đời khó quên. Nô Thái Khanh cười khẽ khoát tay nói, ngươi ta ở giữa, không cần như thế. Diệp Tinh Hà trong lòng ấm áp, lại nói, vậy vãn bối đi trước một bước. Nô Thái Khanh gật đầu, đưa mắt nhìn Diệp Tinh Hà rời đi. Diệp Tinh Hà đạp không mà đi, thẳng đến ngàn mạch quảng trường mà đi. Đi tới quảng trường Sơn Đông, liền có một cái truyền tống trận, nối thẳng Đại Viêm Đế đô Tây Nam Bộ, địa linh các chỗ. Diệp Tinh Hà đạp vào trong trận, theo trong trận kim quang lóe lên, lại lần nữa mở mắt lúc, đã là xuất hiện ở đế đô bên trong. Hắn bước ra truyền tống trận, thẳng đến địa linh các mà đi. Chốc lát sau, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Chỉ thấy một tòa hai tầng cao xưa cũ lầu các, đứng lặng trước mắt. Chương 1104, Nghiêm công tử. Chương 1104, Nghiêm công tử. Lầu đó các toàn thân do gỗ trầm hương tạo thành, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, muôn biển trên có khắc ba chữ to, địa linh các. Diệp Tinh Hà cười nói, chính là chỗ này. Dứt lời, hắn nhanh chân hướng về phía trước, hướng đi địa linh các. Dừng lại, có thể vừa đi đến cửa khẩu, lại có một bóng người đột nhiên hoành ở trước mặt hắn. Người nói chuyện chính là một tên thân mặc màu đen giáp nhẹ, dáng người to con trung niên hộ vệ. Hắn lạnh lùng dò xét Diệp Tinh Hà, chất vấn, ngươi là người phương nào? Nơi đây chính là địa linh các, người sống chớ tiến vào. Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, đưa ra địa linh các tín vật, nói ra, ta tới mua đồ. Cường tráng hộ vệ nhìn qua tín vật về sau, lại nhíu mày dò xét Diệp Tinh Hà, nghi ngờ nói, địa linh các tín vật, hết thảy chỉ có 10 viên. Ta trông coi địa linh các đã có 10 năm, cái nào có được tín vật người, ta chưa thấy qua. Tiểu Tặc, mau nói, ngươi tín vật này từ chỗ nào trộm được? Trộm? Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn về phía hắn, lạnh nhạt nói, ta Diệp Tinh Hà, cần trộm đồ. Này miếng tín vật chính là Thiên Viêm Thần Cung Nô Thái Thượng ban cho. Nô Thái Thượng? Cường tráng hộ vệ cười nạo một tiếng, không quan trọng một cái áo bào xanh đệ tử, Nô Thái Thượng có thể cho ngươi địa linh các tín vật. Lại không nói thật, lão tử đoạn ngươi một cánh tay, cho ngươi ghi nhớ thật lâu. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, thật sự là mù mắt chó của ngươi. Hạng run rế, còn dám tuyên bố đoạn cánh tay của ta, ngươi cũng xứng. Cường tráng hộ vệ khuôn mặt trợn nộ, quát khẽ nói, danh con, khẩu khí không nhỏ. Lão tử hôm nay liền hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, nhường ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Dứt lời, hai tay của hắn tìm đòi, khí thế bàng bạc được khởi, muốn xuất thủ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong mắt hàn mang thoáng hiện, cũng là thôi động thần cương lực lượng. Nhưng mà, đang lúc hắn chuẩn bị ra tay thời điểm, trong lầu các đông nhiên truyền ra một tiếng gầm thét. Người nào dám tại ta địa linh các cản rỡ? Nghe vậy, cường tráng hộ vệ sắc mặt giật mình, đội vàng thu lại khí thế, quay đầu không người chào. Mà lúc này, một tên thân mang gấm vóc áo bào tím, dáng người cao gầy nam tử trung niên, nhanh chân từ trong lầu các đi ra. Cái kia áo bào tím trung niên khẽ nhíu mày, đối xử lạnh nhạt liếc qua hai người, lạnh giọng nói, đã xảy ra chuyện gì? Cường tráng hộ vệ mặt lộ vẻ định nọt ý cười, nói ra, Hà chấp sự, ngài bất giận. Liên la tiểu tặc này trộm ta địa linh các tín vật, ý đồ vàng trao lẫn lộn, tiểu nhân đang muốn giao hơn hắn. Cường tráng hộ vệ nhất chỉ Diệp Tinh Hà, mặt lộ vẻ hung sắc. Hà chấp sự quay đầu nhìn lại, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà. Hắn sắc mặt giật mình, lập tức nhớ tới các chủ nói, hôm nay sẽ có một cái quý nhân đem đến. Di sự tình sắc mặt đổi biến, đội vàng hỏi nói, xin hỏi, ngài liền là Diệp Tinh Hà, Diệp công tử? Diệp Tinh Hà gật đầu nói, không sai, ta chính là Hạ Viêm Cung Thiên Vũ Viện thủ tịch, Diệp Tinh Hà. Dứt lời, hắn cầm trong tay tín vật đưa cho Hà chấp sự. Hà chấp sự kinh sợ tiếp nhận tín vật, sau đó quan sát tỉ mỉ một lát, gật đầu nói, không sai, là Ngô Thái Thượng tín vật. Cái kia cường tráng hộ vệ nghe vậy, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, lẩm bẩm nói, hắn không phải cái tiểu tặc sao? Càn rỡ. Hà chấp sự nhướng mày, nâng tay lên, hung hăng phiến tại cường tráng hộ vệ trên mặt. Ba. Một tát này, dùng 10 phần lực đạo. Phiến hộ vệ kia mắt nổi đồng đóm, khoe miệng chảy máu. Hà chấp sự cả giận nói, đồ không có mắt, canh cổng 10 năm, liền cá nhân đều không nhìn rõ sở. Lưu người có ích lợi gì? Cường tráng hộ vệ kinh hãi, phù phù một tiếng, quỳ giảm xuống đất. Hắn liền dập đầu liền cầu xin tha thứ, Hà chấp sự, ta sai rồi. Cầu ngài xem theo ý ta môn 10 năm mức, tha ta lần này đi. Hà chấp sự hừ lạnh một tiếng, hướng ta nói xin lỗi, thì có ích lợi gì? Nghe vậy, cường tráng hộ vệ hoàn toàn tỉnh ngộ, quỳ giảm xuống Diệp Tinh Hà trước người, liên tiếp dập đầu. Diệp công tử, là mắt của ta mù, không thể nhận ra thân phận của ngài. Cầu ngài tha thứ ta lần này, thả ta một cái mạng chó. Một giới hết ngồi đáy giếng, Diệp Tinh Hà lười nhác cùng hắn so đo. Hắn lạnh lùng lườm thị vệ kia liếc mắt, trầm giọng nói, cút cho ta. Hà chấp sự mặt lạnh giận dữ mắng mỏ, còn không cút nhanh lên. Kể từ hôm nay, ngươi rốt cuộc không cần địa linh cát. Tiểu nhân cái này cút. Cái kia to lớn tráng thị vệ vội vàng đứng lên, lộn nhào chạy về phía xa. Sau đó, Hà chấp sự vội vàng xoay người, xỉa cười quyến rũ nói, Diệp công tử, ngài xin mời đi theo ta. Diệp Tinh Hà gật đầu, đi theo Hà chấp sự bước vào địa linh các bên trong. Trong các kim ngọc đường hoàng, vô số chất bảo. Trong sảnh còn có một tên mập mạp thanh niên cùng một tên gầy yếu thanh niên đang ở chọn lựa bảo vật. Hai người nghe tiếng đều là quay đầu nhìn lại. Hai người thấy Diệp Tinh Hà cùng Hà chấp sự đồng hành, đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng lại chưa nhiều lời. Tại hai người nhìn soi mói, Diệp Tinh Hà cùng Hà chấp sự đi tới phòng ngồi xuống. Hà chấp sự một bên châm trà nhân tiện nói, "Diệp công tử, ngươi muốn cái kia bát phẩm linh thảo, Lộc Linh Quy Nguyên thảo, bây giờ đang trên đường. Do các chủ tự thân vì ngài mang về, tuyệt đối không có sơ hở nào." Diệp Tinh Hà chắp tay cười khẽ, "Thật sự là làm phiền các chủ, không biết linh thảo khi nào có thể tới." Hà chấp sự lắc đầu nói, "Ngắn thì mấy cách giờ, nhiều thì mấy ngày. Không bằng công tử hiện tại thành bên trong ở lại, như có tin tức, ta lập tức thông tri công tử, như thế nào?" Diệp Tinh Hà gật đầu nói, "Làm phiền." Hà chấp sự đáp lễ lại, liền muốn đưa Diệp Tinh Hà rời đi. Nhưng vào lúc này, tên kia mập mạp thanh niên chậm rãi tới, trên mặt nghi ngờ nói, "Hà chấp sự, ngươi vừa mới có phải hay không nói có bát phẩm linh thảo tin tức?" Hà chấp sự biến sắc, xấu hổ cười nói, "Nghiêm công tử, đúng là có bát phẩm linh thảo tin tức. Chỉ bất quá, linh thảo này đã bị vị này Diệp công tử định ra. Đến mức ngươi muốn linh thảo, ta lại..." Lời còn chưa dứt, Nghiêm công tử hừ lạnh một tiếng, "Cái gì cậu thí Diệp công tử? Ngày mai chính là sư tôn ta 60 đại thọ. Sớm tại nửa tháng trước, ta liền hướng ngươi địa linh các ủy thác mua sắm một gốc hiếm hoi bát phẩm linh thảo. Hiện tại nếu đạt được, còn không tranh thủ thời gian cho ta." Hà chấp sự mặt mũi tràn đầy ngưỡng nhịu, ấp úng nói, "Cái này..." Diệp Tinh Hà cũng không giận, chắp tay thi lễ, "Nghiêm huynh, cũng không phải là ta hoành đao đoái, chỉ là ta cần bụi linh thảo này, cứu bội bội ta tính mệnh, mong rằng Nghiêm huynh nhịn đau cắt thịt. Ta chính là luyện đan sư, có thể tặng cùng một viên linh đan làm thù lao, như thế nào?" Nghe vậy, Nghiêm công tử trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, ngay sau đó mỉm cười nói, "Sư tôn ta có thể là thất phẩm luyện đan sư, người sừng thánh đan lão nhân. Ngươi coi như là luyện đan sư, có thể là mấy phẩm?" Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, "Ta đã là bát phẩm luyện đan sư." Nghiêm công tử đầu tiên là sững sờ, mà phía sau hiện sắc mặt giận dữ nói, "Danh con, ngươi bắt ta làm trò cười hay sao? Lão tử hôm nay liền muốn mang đi linh thảo này. Ngươi như còn dám cản ta, lão tử làm thịt ngươi." Vừa dứt lời, sát khí đột khởi. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lạnh giọng nói, "Ta hảo ngôn khuyên bảo, đã bị ngươi mặt mũi. Ngươi không muốn không biết tốt xấu." Tùy theo, khí thế bằng bạc, mở mịt mà lên. Chương 1105, linh thảo bị trộm. Chương 1105, linh thảo bị trộm. Việc quan hệ linh khê sinh tử, Diệp Tinh Hà tuyệt không lơ bộ. Chê cười. Nghiêm công tử cười lạnh nói, "Ngươi thì tính là cái gì, ta đường đường thánh đan lão nhân đệ tử, cần ngươi cho ta mặt mũi?" Dân đen, cút nhanh lên mở. "Bằng không, bản công tử không chỉ muốn linh thảo, còn muốn mạng của ngươi." Hắn thân thể chấn động, hạo đãng khí thế bay lên. Hà chấp sự sắc mặt đại biến, quát bảo ngưng lại nói, "Dừng tay." "Nghiêm Nhược Minh, cái này người ngươi không động được." Nghiêm Nhược Minh hừ lạnh nói, "Hắn là cái thá gì? Lão tử muốn giết cứ giết." Hà chấp sự mặt hiện sắc mặt giận dữ, hắn nhưng là Thiên Viêm thần cùng Hạ Viêm cung chuyển võ viện thủ tịch Diệp Tinh Hà. Không chỉ như thế, hắn càng là Ngô Thái Thượng xem trọng người. Cái kia gốc bát phẩm linh thảo cũng là Ngô Thái Thượng phân phó lưu cho Diệp công tử. Nghe vậy, Nghiêm Nhược Minh sắc mặt hơi ngưng lại, trên thân khí thế thoáng qua tức lui, lui lại hai bước. Hắn lại là Diệp Tinh Hà. Hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh, lại nhìn về phía Diệp Tinh Hà lúc, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ sợ hãi. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ nghi hoặc, cau mày nói, "Ngươi biết ta?" Nghiêm Nhược Minh tranh thủ thời gian thi lễ, xiểm cười quyến rũ nói, "Diệp công tử đại danh, như sấm bên tai, ta đương nhiên nghe qua. Gia sư nguyên nhân chính là Ngô Thái Thượng chỉ bảo, mới có thể đột phá thất phẩm luyện đan sư. Nếu sớm biết Diệp công tử là Ngô Thái Thượng người, ta sao dám tại trước mặt ngài cản rỡ?" Hắn thay đổi mới vừa hung hăng cản quấy thái độ, đầy mặt khiêm tốn, "Bị tiểu không thôi." Diệp Tinh Hà hiểu rõ, gật đầu nói, "Thì ra là thế. Nể tình sư phụ ngươi cùng Ngô Thái Thượng có cũ, việc này ta lại không truy cứu. Đa tạ Diệp công tử." Nghiêm Nhược Minh lau lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng chắp tay làm lễ, "Nếu như thế, ta liền không quấy rầy Diệp công tử. Như Diệp công tử có rảnh có thể hay không đi sư tôn trong phủ thưởng thức trà luận đan?" Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, Nghiêm Nhược Minh trong lòng thích hơn, chắp tay cáo lui. Hà chấp sự thở một hơi dài nhẹ nhõm, vội vàng chắp tay cười nói, "Diệp công tử, nhường ngươi chê cười. Ta này liền sắp xếp cho ngài chỗ ở." Diệp Tinh Hà gật đầu, đi theo Hà chấp sự rời đi. Mà lúc này, tên kia nam tử gầy yếu lại mặt lộ vẻ âm độc ý cười, tự lẩm bẩm, "Nguyên lai, tiểu tử này liền là Diệp Tinh Hà. Nghe đồn hắn cùng Độc Cô công tử có thù, ta nếu có thể cướp đi hắn linh thảo bán cho Độc Cô công tử, nhất định có thể kiếm một món hời. Hắc hắc, hôm nay lại đến phiên ta tiết cảnh quý phát tài." Cái kia nam tử gầy yếu cười giả dối, lặng lẽ rời đi địa linh các. Cùng lúc đó, Hà chấp sự làm Diệp Tinh Hà an bài tốt gian phòng, tạm ở một đêm. Sáng sớm hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng. Diệp Tinh Hà trong phòng tu luyện, đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. "Diệp công tử, ta là Hà Dạ, các chủ hắn hồi trở lại đến rồi." Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, đứng dậy mở cửa phòng, cười nói, "Tốt, chúng ta mau trong tới." Hà Dạ gật đầu đáp ứng, sau đó, hai người một đường chạy tới địa linh các. Mới vừa tiến vào phòng, liền thấy một tên thân mang bạch bào, tràn đầy nho nhã khí nam tử trung niên. Hà Dạ giới thiệu nói, "Diệp công tử, vị này chính là địa linh các chủ, Chu Ngọc Vinh." Đang khi nói chuyện, Chu Ngọc Vinh bước nhanh đến phía trước, cười nói, "Diệp công tử, cái kia linh thảo ta đã sai người thu tại tàng bảo các bên trong, xin mời đi theo ta." Dứt lời, hắn quay người hướng hậu viện đi đến, Diệp Tinh Hà theo sát phía sau. Hai người xuyên qua nước chảy cầu đá, đi vào sân sau một gian lầu các trước. Chu Ngọc Vinh lấy ra một quả ngọc phù,
mở cửa bên trên cấm chế, bước vào trong đó. Một lát sau, hắn lấy ra một cái đẹp đẽ hộp gỗ, đưa cho Diệp Tinh Hà. "Diệp công tử, nơi này trang chính là cái kia bát phẩm linh thảo, Lộc Linh Quy Nguyên Cỏ." Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, mở ra hộp gỗ. Nhưng mà, trong hộp gỗ cũng không linh thảo, chỉ có một tờ giấy. Hắn trên viết: "Đại Viêm Hoàng Triều đệ nhất trộm, Tiết Cảnh Quý Lưu, bị người đánh cắp." Diệp Tinh Hà hơi sững sờ, lập tức lên cơn giận dữ, hỏi: "Chu các chủ, này Tiết Cảnh Quý là người phương nào?" Chu Ngọc Vinh cau mày, lẩm bẩm nói: "Này Tiết Cảnh Quý, trộm bảo vô số, càng là trộm lấy qua hoàng cung chí bảo, tới vô ảnh đi vô tung. Chẳng qua là, hắn như thế nào để mắt tới này bát phẩm linh thảo?" Chu Ngọc Vinh không hiểu thời điểm, Diệp Tinh Hà trên thân đột nhiên dâng lên xâm nhiên sát khí. "Này Tiết Cảnh Quý trộm không phải bảo, mà là muội muội của hắn mệnh." Diệp Tinh Hà kiềm nén lửa giận, lạnh giọng hỏi: "Chu các chủ, ngươi nơi này có không dò xét hơi thở truy tung bảo vật?" Chu Ngọc Vinh hoàn toàn tỉnh ngộ, theo trong không gian giới chỉ, tay lấy ra ngọc bàn. Ngọc bàn bất quá lớn chừng bàn tay, toàn thân tử ngọc tạo thành, trên đó có một viên kim châm, phi tốc xoay tròn. Chu Ngọc Vinh thôi động thần cương, rót vào ngọc bàn bên trong. Lập tức, một vệt kim quang bao phủ trên tờ giấy, một lát sau, kim châm lần nữa xoay nhanh. Kim châm xoay tròn mấy vòng, tùy theo đột nhiên dừng lại, định tại một cái hướng khác. Chu Ngọc Vinh đem ngọc bàn đưa cho Diệp Tinh Hà, giải thích nói: "Này ngọc bàn, tên là Vạn Tượng Truy Tung Bàn, có thể tìm kiếm tặc nhân tung tích. Ta đã khóa chặt Tiết Cảnh Quý tung tích, Diệp công tử có thể theo như chỉ dẫn đi tìm. Chẳng qua là, nghe đồn cái kia Tiết Cảnh Quý thân như quỷ mị, tốc độ cực nhanh, sợ là..." Diệp Tinh Hà ánh mắt kiên nghị, trầm giọng nói: "Mặc hắn thân pháp lại nhanh, cũng đừng hòng chạy trốn. Ta dùng tới cứu muội muội linh thảo, không người có thể đoạn." Dứt lời, hắn tiếp nhận ngọc bàn, thân hình lóe lên, lao ra địa linh các. Chỉ thấy một đạo màu xanh bóng mở, phóng lên tận trời. Diệp Tinh Hà dùng thân hóa long, hướng Đại Viêm Đế Đô bên ngoài mà đi. Một nén nhang về sau, ngọc bàn bên trên kim quang đống nhiên bùng nổ, chỉ hướng trước người trăm mét chỗ. Diệp Tinh Hà đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Chỉ thấy cách đó không xa, một gầy yếu thanh niên vòng cánh tay mà đứng, vẻ mặt nặng lớn, giống như đang chờ người nào. Thấy Diệp Tinh Hà xuất hiện thời điểm, hắn nhếch miệng lên âm độc ý cười, cao giọng nói: "Diệp Tinh Hà, ngươi rốt cuộc đã đến." Diệp Tinh Hà nhíu mày hỏi: "Ngươi chính là Tiết Cảnh Quý?" Tiết Cảnh Quý một mặt ngạo nghễ nói: "Không sai, chính là gia gia người ta." Đang khi nói chuyện, hắn trong mắt lóe lên một vệt vẻ giảo hoạt, trong lòng cười thầm, vốn cho rằng Chu Ngọc Vinh sẽ cùng hắn cùng đi, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà một mình đổi tới. "Vừa vặn, tiểu xuất sinh này đầu người, ta cũng muốn cùng nhau cầm lấy đi đổi linh thạch." Tiết Cảnh Quý cười đáp ý: "Ngươi nói, ta lấy đầu của ngươi cho Độc Cô Trường Phong, có thể đổi được nhiều ít linh thạch? Muốn giết ta?" Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng: "Ngươi cũng xứng. Tiểu xuất sinh, bớt nói nhiều lời." Tiết Cảnh Quý cao giọng quát chói tai: "Lão tử cái này làm thịt ngươi, trở về giao nộp." Tiết Cảnh Quý thân thể chấn động, hạo đãng khí thế bằng bạc, ầm ầm tăng gọn. Thế như sơn nhạc, bỗng nhiên ép hạ. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà tại này dưới khí thế, đổ sộ bất động, nếu mày nói, linh hồn cảnh đệ thất trọng lâu. "Làm sao? Ngươi sợ?" Tiết Cảnh Quý nghiền ngẫm cười một tiếng, nói: "Cho ngươi, đã chậm. Hôm nay coi như ngươi dập đầu cầu xin tha thứ, lão tử cũng muốn làm thịt ngươi." Hắn hét lớn một tiếng, màu lam nhạt thần cương tuôn trào ra. Một cỗ cực hạn băng hàn chi khí, khuyết tán mà ra. Càng có sắc bén đao gió, dấu giếm trong đó. Hắn, vậy mà thân có cuồng phong cùng hàn băng hai loại thần cương. Tiết Cảnh Quý bước ra một bước, thân hình như điện, đánh út về phía Diệp Tinh Hà. Chương 1106. Ngăn cản. Chương 1106. Ngăn cản. Bên cạnh hắn, băng hàn chi khí ngưng kết thành hai đầu băng xương cự lòng, xoay quanh vần quanh, điên cuồng gào thét. "Tiểu tạp thoái, đi chết đi." Tiết Cảnh Quý một trường đánh ra, trong miệng hét lớn, lạnh long phong tiến trường. Một trường kia khí thế nghiêm nghị, cuốn theo hai đầu dài 30 mét băng long, nộ cuốn tới. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, hừ lạnh một tiếng, hạ run rế, không biết tự lượng sức mình. Tiếp theo, hắn thân thể chấn động, huyền hỏa tuôn trào ra. Tứ sát huyền hỏa vờn quanh tại quanh thân, ngưng kết ra bốn đạo hư ảnh. Ác diện Tu La, trên mặt giữ tợn quỷ diện. Màu vàng kim Phật Đà, ngồi ngay ngắn màu đỏ hỏa liên phía trên. Ngạo thế kiếm tu, cầm trong tay kiếm nhận, khí thế lăng nhiên. Màu xanh vũ khí, ngửa mặt lên trời gào thét. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhấc quyền, huyền hỏa chen chúc tới. Hóa thành huyền hỏa giắt tay, đấm ra một quyền. Đại Phạm Tiên liền biến huyền hỏa thần quyền đệ tứ trọng, ngọn lửa cháy bừng bừng sóng to. Huyền hỏa trọng quyền, cuốn lên quần quần sóng nhiệt, như biển lửa bốc lên, đánh tới hướng băng xương cự long. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, băng long ầm ầm nổ tung, đầy trời vụn băng tung bay. Trong khoảnh khắc, bị cái kia quần quần huyền hỏa đốt cháy không còn. Quyền kinh thế đi không giảm, đánh tới hướng Tiết Cảnh Quý lồng ngực. Tiết Cảnh Quý run sợ thất sắc, toàn lực thôi động thần cương, thi triển thân pháp muốn chạy trốn. Muốn chạy trốn? Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, ngươi trốn được sao? Nhưng mà, hắn thân pháp nhanh, Diệp Tinh Hà nắm đấm càng nhanh. Chỉ nghe phanh một tiếng, huyền hỏa trọng quyền ngang tàng đập xuống. Tiết Cảnh Quý hét thảm một tiếng, hung hăng nện vào mặt đất. Cắt đất tung bay, nổ vang rung động. Mặt đất bên trên lập tức xuất hiện một cái hố sâu. Diệp Tinh Hà từ trên trời giáng xuống, đưa tay ở giữa ngưng cương làm sức lực, thổi tan bụi mù. Chỉ gặp Tiết Cảnh Quý nằm tại trong hầm, hơi thở mong manh. Hai cánh tay của hắn đã sớm bị huyền hỏa đốt cháy không còn, phát ra trận trận mùi khét lẹt. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ, hoảng sợ nói: ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy?" Diệp Tinh Hà cũng không trả lời, mà là khẽ ngoắc một cái, lấy đi hắn không gian giới chỉ. Hắn đem thần cương rót vào trong giới chỉ, cưỡng ép phá cấm chế, lấy ra một gốc linh thảo. Linh thảo treo ở hắn lòng bàn tay, toàn thân xanh biếc, tán phát ra trận trận mùi thơm. Bụi linh thảo này chính là bát phẩm Lộc Linh Quy Nguyên Thảo. Diệp Tinh Hà thu hồi linh thảo, nhìn về phía Tiết Cảnh Quý, trong mắt sát cơ hiển thị rõ. Tiết Cảnh Quý ngăn không được run rẩy, cao giọng cầu xin tha thứ, van cầu ngươi, đừng giết ta. Ta là bị buộc bất đắc dĩ, đều là Độc Cô Trưởng Phong để cho ta làm. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, lạnh giọng nói, ngươi hai tay đứt đoạn, đã là phế nhân một cái, ta không giết phế vật. Trở về nói cho Độc Cô Trưởng Phong, sáu tông thi đấu thời điểm, chính là ta lấy hắn mạng chó ngày. Cút. Tiết Cảnh Quý sắc mặt mừng như điên, dãy rủa đứng lên, chật vật chạy trốn. Diệp Tinh Hà thu hồi tầm mắt, lẩm bẩm nói, bây giờ có này Lộc Linh Quy Nguyên Thảo, luyện chế cựu chuyển hoàn hồn thần đan, còn cần ba loại linh thảo, ta nhất định phải mau sớm tìm tới, mới có thể cứu đến Linh Khê. Nghĩ tới đây, hắn thu hồi linh thảo, đạp không mà lên, trở về địa linh các. Một lát sau, một hồi trong veo long ngâm qua đi, một đạo ánh sáng xanh rơi xuống đất linh các trong viện. Chu Ngọc Vinh sắc mặt lo lắng, tiến lên đón đến, hỏi, Diệp công tử, như thế nào? Làm phiền Chu các chủ hao tâm tổn trí, ta đã đoạt về linh thảo. Diệp Tinh Hà chắp tay tạ ơn, đem vạn tượng truy tung bàn trả lại. Chu Ngọc Vinh nghe vậy, thở một hơi dài nhẹ nhõm, linh thảo không có ném thuận tiện. Chu các chủ, ta xin được cáo lui trước. Diệp Tinh Hà chắp tay bái biệt, nhanh chân rời đi địa linh các. Bất quá, hắn cũng không có trở về Thiên Viêm thần cung, mà là hướng luyện đan sư tổng hiệp hội mà đi. Còn kém cuối cùng ba loại linh thảo, hỏi một chút lỗ tiền bối khắc có tin tức. Diệp Tinh Hà trong lòng chỗ niệm, nhanh chân mà đi. Một lát sau, hắn tới đến luyện đan sư tổng hiệp hội cổng, nhíu mày. Chỉ gặp cổng đám người vây quanh, không ngừng thấp giọng nghị luận. Mới vừa chuyện gì xảy ra, đột nhiên oanh một tiếng, liền chỉnh tòa lầu các đều run rẩy. Nghe nói là lỗ hội phó luyện đan lại nổ lô, liên cổng đều phong tỏa, xem ra lần này nổ lô rất lợi hại, khả năng toàn bộ lầu 3 đều bị tạc rối loạn. Diệp Tinh Hà nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Luyện đan sư tổng hiệp hội tầng lầu thứ 3, khói đen lượn lờ, còn có một cỗ thảo dược mùi khét lẹt. Lỗ tiền bối không biết lại tại luyện chế đan dược gì, ta lại đi lên xem một chút. Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu, bước nhanh đến phía trước. Lúc này, cổng có hai cái áo bào đen chấp sự trông coi, thấp giọng nghị luận cái gì. Diệp Tinh Hà chắp tay nói ra, hai vị chấp sự, phiền toái thông báo một chút, nói Diệp Tinh Hà mong muốn thấy lỗ hội phó. Đi đi đi. Trong đó một tên cao gầy chấp sự không ngẩng đầu, phất phất tay, không thấy cửa lớn đều phòng, mấy ngày nay hiệp hội đều không mở cửa. Một tên khác to lớn trắng chấp sự càng là sắc mặt không kiên nhẫn, âm thanh lạnh lùng nói, cút nhanh lên mở. Nếu là chọc giận chúng ta, ngươi lại cũng đừng hòng tới luyện đan sư bên trong hiệp hội. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, âm thanh lạnh lùng nói, không hổ là luyện đan sư tổng hiệp hội chấp sự, cực kỳ cuồng vọng. Lão tử có cuồng vọng tiền vốn. Cái kia to lớn trắng chấp sự hừ lạnh một tiếng, bớt nói nhảm, cút nhanh lên. Mọi người nghe vậy, cũng là chỉ Diệp Tinh Hà, liên thanh chế giễu. Thiếu niên này không mặc mắt, không thấy lô hội trưởng nổ lô, thế nào có tâm tư gặp hắn? Đoán chừng là cái thôn quê dân đen, không có thấy qua việc đời. Hắn nói hắn gọi Diệp Tinh Hà, danh tự giống như ở nơi nào nghe qua. Một đám mặt người sắp nhiệm ai, đối Diệp Tinh Hà chỉ trỏ. Hắn nhíu mày, vừa định nói rõ lý do. Diệp tiểu hữu, sao ngươi lại tới đây? Đúng vào lúc này, lầu ba cửa sổ truyền đến một hồi một chút bối rối âm. Mọi người nghe vậy, đều là ngẩng đầu nhìn lại. Lỗ hội trưởng. Mọi người thấy rõ người kia về sau, sắc mặt kinh ngạc, không thể tin. Mới vừa, lỗ hội trưởng gọi thiếu niên này Diệp tiểu hữu. T. Hắn là lai lịch gì? Vì sao có thể cùng lỗ hội trưởng xưng huynh gọi đệ? Ta nhớ ra rồi, hắn là Thiên Viêm thần cung tân tiến thiên tài Diệp Tinh Hà. Ta nghe qua hắn. Lúc này, mọi người lại nhìn về phía Diệp Tinh Hà thời điểm, ánh mắt bên trong đã nhiều một vẻ kính sợ. Mà Lỗ Minh Sinh thăm dò xem ra, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, vẫy tay, "Diệp tiểu hữu, ngươi tới vừa vặn, mau lên đây một lần." Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ, "Lỗ tiền bối, ta có thể vào không được. Luyện đan sư tổng hiệp hội đều niêm phong cửa, mới vừa ta muốn đi vào, lại bị hai vị chấp sự ngăn lại." Dứt lời, hắn giống như cười mà không phải cười, dương mắt nhìn về phía cái kia hai cái áo đen chấp sự. Lỗ Minh Sinh đột nhiên giận dữ, hét to nói, người nào lớn như vậy gan chó, dám cả ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn đạp không mà lên, bay xuống tại Diệp Tinh Hà trước người. Lúc này, mọi người đều là thân thể run lên, câm như hến. Lỗ hội trưởng nổi giận, cũng không phải người bình thường có thể gánh chịu. Mọi người không khỏi chậm rãi lui lại, để tránh bị thay bay bạ gió. Mà hai vị kia áo đen chấp sự, càng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cúi đầu không nói. Lỗ hội trưởng, ta. Cái kia to lớn trắng chấp sự do dự một chút, còn muốn ngẩng đầu nói rõ lý do. Nhưng hắn nói còn chưa dứt lời, chỉ nghe ba một tiếng. Lỗ Minh Sinh một bàn tay phiến trên mặt của hắn, lạnh giọng nói, "Lan đi, không có mắt cầu vận." Chương 1107, Tuyệt thế thiên tài. Chương 1107, Tuyệt thế thiên tài. Diệp tiểu hữu có thể là ta luyện đan sư tổng hiệp hội cứu tinh, nếu là làm trễ mãi việc lớn, ngươi lấy mạng đều đảm đường không nổi. Hai người thân thể run lên, phu phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. "Diệp công tử, mới vừa là tiểu nhân có mắt như mù." "Công tử, ta hai người biết sai rồi." Diệp Tinh Hà lạnh lùng quét qua hai người, lạnh nhạt nói, "Hôm nay, xem ở lỗ hội trưởng trên mặt mũi, thả các ngươi một ngựa. Các ngươi hai cái đứng lên đi." "Tạ Diệp công tử." Hai người vội vàng cùng kêu lên đáp, đứng dậy lui sang một bên. "Diệp tiểu hữu, không muốn cùng đám phế vật này chấp nhận. Tranh thủ thời gian đi theo ta, trùng hợp có chuyện quan trọng, ngươi định có thể giúp đỡ bề bộn." Mà lúc này, Lỗ Minh Sinh kéo Diệp Tinh Hà liền hướng trong đại sảnh đi đến. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi vào phòng khách, thẳng đến lầu ba mà đi. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hỏi, "Lỗ tiền bối, là hạng gì sự tình, vội vã như thế? Chẳng lẽ là ngươi luyện đan lại gặp phải phiền phái? Mới vừa ta còn nghe nói, ngươi luyện đan nổ lô." Lỗ Minh Sinh nghe vậy, lắc đầu cười khổ, cái kia đan lô cũng không phải ta luyện nổ, mà là Trịnh Viêm hội trưởng. Trịnh Viêm hội trưởng? Diệp Tinh Hà sửng sốt một chút, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Sớm nghe nói Lô Minh Sinh nói qua, Trịnh Viêm chính là một tên cựu phẩm luyện đan sư. Cựu phẩm luyện đan sư luyện đan kỹ xảo, xuất thần nhập hóa, vậy mà lại nổ lô. Cái kia luyện chế đan dược, tất nhiên dị thường khó khăn. Diệp Tinh Hà còn chưa kịp suy nghĩ, Lô Minh Sinh đã dẫn hắn đi vào lầu 3. Hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy lầu 3 khắp nơi bừa bộn, đen kịt khói mù tràn ngập, bốn phía tấm ván gỗ nướng thành than cốc. Trong đại sảnh, đứng ba người, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Trong đó hai người hơi lộ ra cao tuổi, râu tóc bạc trắng, rất có quý khí, người thứ ba là vị cô nương. Diệp Tinh Hà thấy người kia, hơi sửng sở, Thượng quan Sư Thư. Người kia chính là Thượng quan Thanh Thanh. Thượng quan Thanh Thanh nghe vậy, quay đầu nhìn lại, hơi ngây người về sau, vui vẻ nói, "Diệp sư đệ, sao ngươi lại tới đây?" Diệp Tinh Hà còn chưa mở miệng, lại nghe được hừ lạnh một tiếng. "Lỗ Minh Sinh, tiểu tử này là chuyện gì đây?" Lúc này, một vị dáng người thấp bé, mặt như cây khô lão giả, lạnh lùng dò xét Diệp Tinh Hà. "Ta đám ba người luyện chế viên thuốc này, cực kỳ cơ mật, há lại cái gì a miêu a cẩu đều có thể đến xem." Lỗ Minh Sinh nghe vậy, cao mày nói, "Hồ Hằng Thăng, ngươi chớ có nói năng lỗ mãng. Vị này chính là ta trước đó nói qua, luyện đan kỳ tài, Diệp Tinh Hà, Diệp tiểu hữu." Hồ Hằng Thăng mặt lạnh thu hồi tầm mắt, khinh thường cười một tiếng, hắn tiên phú mạnh hơn, như thế miệng còn hôi sữa tuổi tác, luyện đan thực lực cũng không đạt được tiêu chuẩn. Luyện đan sư tổng hiệp hội lầu 3, luôn luôn chỉ cho phép bắt phẩm luyện đan sư đặt chân. "Ngươi?" Lỗ Minh Sinh sắc mặt khẽ giật mình, trong lòng thở gấp, còn muốn nói điều gì. Có thể Diệp Tinh Hà lại nhẹ nhàng giữ chặt hắn, lắc đầu, sau đó nhíu mày cười hỏi, "Nghe nói vị tiền bối này lời nói, ngài thực lực rất mạnh." "Đó là tự nhiên." Hồ Hằng Thăng hơi hơi ngửa đầu, nhìn cũng không nhìn Diệp Tinh Hà, ngạo nghễ nói, "Lão phu chính là bát phẩm luyện đan sư, càng là luyện đan sư tổng hiệp hội phó hội trưởng." "Vang Mao tiểu tử, nghe rõ liền cút nhanh lên ra ngoài." Diệp Tinh Hà cười khẽ không nói, tràn đầy trêu tức nhìn chằm chằm hắn. Hồ Hằng Thăng khuôn mặt giận dữ, cau mày nói, "Vang Mao tiểu tử, ngươi cười cái gì? Lão phu nhường ngươi lăn, ngươi nghe không hiểu?" Diệp Tinh Hà nhíu mày cười khẽ, "Ta còn tưởng rằng Hồ hội trưởng có thể bao nhiêu lợi hại, nguyên lai cũng bất quá bát phẩm mà thôi." Hồ Hằng Thăng tức đến nổ phổi, quát lớn, "Bát phẩm luyện đan sư, ngươi cả một đời cũng không đạt được." Ngượng ngùng, "Hồ hội trưởng, ta chính là bát phẩm luyện đan sư." Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, trong mắt vẻ trêu tức càng sâu. Lời vừa nói ra, mọi người nói rõ lý do ngớ ngác. Hồ Hằng Thăng sửng sốt nửa ngày, giật mình hoàn hồn, quát, "Không có khả năng. Ngươi một cái chừng 20 hoàng bao tiểu nhi, làm sao có thể là bát phẩm luyện đan sư?" Diệp Tinh Hà hơi hơi ngẩng đầu, cất cao giọng nói, "Ta có phải hay không bát phẩm luyện đan sư, thử một lần liền biết." "Hảo tiểu tử, ngươi này đại nhu cần phải thổi phá." Hồ Hằng Thăng hừ lạnh một tiếng, "Ngươi nếu không phải bát phẩm luyện đan sư, lão phu hôm nay muốn chưởng miệng của ngươi." "Đến, ngươi thử một lần." Nhưng hắn lời còn chưa dứt, cái kia bị diện cho hòa ái lão giả lắc đầu, nói ra, "Hồ hội trưởng, không cần thử. Vị tiểu hữu này, đúng là bát phẩm luyện đan sư." Hồ Hằng Thăng mặt mũi tràn đầy không thể tin, phẫn nộ quát, "Không có khả năng." "Làm sao không có khả năng?" Lỗ Minh Sinh hừ lạnh một tiếng, "Chính Viêm hội trưởng sẽ vẻ ngoài huyền hỏa chi thuật, còn có thể nhìn sai rồi." "Hồ Hằng Thăng, ngươi đây là tại nghi vấn Trịnh hội trưởng." Hồ Hằng Thăng nhất thời nghẹn lời, không biết trả lời như thế nào. Mà Trịnh Viêm trong mắt lóe lên một vệ xích quang, do xét Diệp Tinh Hà một lát sau, khuôn mặt đột biến. Hắn trên mặt dày tràn đầy vẻ khiếp sợ, hoảng sợ nói, "Ngươi huyền hỏa chi lực, tại sao lại như thế tràn đầy? Chẳng qua là bát phẩm luyện đan sư, vậy mà so với ta huyền hỏa đều mạnh hơn." Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, chắp tay giải thích nói, "Chính hội trưởng quả nhiên là hỏa nhãn kim tinh. Thứ không dám dâu dếm, tiểu tử luyện qua ngũ hỏa dung đan thuật, thân phụ năm loại huyền hỏa." Lời vừa nói ra, mọi người đều là ngây người, sau đó dồn dập hít sâu một hơi. Ngũ hỏa dung đan thuật cũng không phải nghĩ luyện thành có thể luyện thành. Thân phụ năm loại huyền hỏa, như thế thiên tài, ngàn năm không gặp. Thiên tài, tuyệt thế thiên tài. Trịnh Viêm chấn kinh sau khi, tràn đầy vẻ tán thưởng, xem Diệp Tinh Hà như cùng ở tại xem một khối ngọc thô. Diệp Tinh Hà cười khẽ quát tay, sau đó quay đầu nhìn về phía Hồ Hằng Thăng, cười hỏi, "Hồ hội trưởng, ngươi xem này tầng lầu thứ ba, ta đạp không đạp đến?" Hồ Hằng Thăng yên lặng không nói, sắc mặt đỏ lên như là gan heo, hết sức khó coi. Diệp tiểu hữu dĩ nhiên đạp đến. Lỗ Minh Sinh Xuân Phong đắc ý, cười ha ha, "Hồ hội trưởng, ngươi nói xem." Hồ Hằng Thăng thở gấp mà nộ, phất tay áo rời đi. Nhưng mà, chỉ Viêm đám người không có chút nào giữ lại chi ý mặc cho hắn rời đi. Nếu Diệp sư đệ có mạnh như thế huyền hỏa có thể hay không khiến cho hắn thử một chút luyện chế đan dược. Thượng quan Thanh Thanh hai mắt tỏa sáng, tầm mắt sáng ngời nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hỏi, "Trịnh tiền bối, các ngươi đến cùng tại luyện chế cái gì?" Trịnh Viêm đáp, "Bát phẩm thượng cổ đan dược, Huyền Hỏa Chí Dương Đan." "Huyền Hỏa Chí Dương Đan?" Diệp Tinh Hà sửng sở, sau đó cho mày, "Này đan hắn từng tại Cổ Thương Đan Kinh bên trên thấy qua, cực kỳ đặc thù, chính là thượng cổ đan phương, cần đem huyền hỏa chi lực luyện vào đan dược bên trong. Nhưng, này đan công dụng cũng cực kỳ lớn nhất, chỉ có thể hiểu khí âm hàn." Lỗ Minh Sinh thở dài, nói ra, "Này Huyền Hỏa Chí Dương Đan, vốn là thượng cổ đan phương, chúng ta cũng chưa hoàn chỉnh đan phương, chỉ có thể nếm thử luyện chế. Mới vừa Trịnh hội trưởng không cẩn thận, mới luyện nổ lô." Trịnh Viêm cũng là mặt buồn rầu, thở dài nói, "Từ lần trước tướng quốc phủ một trận chiến, Viêm Long thượng tướng bị hàn khí gây thương tích, lưu lại ẩn tận, chỉ có Huyền Hỏa Chí Dương Đan có thể giải. Nếu là chế luyện chế đan dược, chỉ sợ Viêm Long thượng tướng sẽ thực lực đại tổn." Thượng quan Thanh Thanh cúi đầu xuống, vẻ mặt cô đơn. Chương 1108. Luyện chế Huyền Hỏa Chí Dương Đan. Chương 1108. luyện chế huyền hỏa chí dương đan. Diệp Tinh Hà mỉm cười, chư vị đừng nội, huyền hỏa chí dương đan mà thôi, ta có thể luyện chế. Quả thật như thế. Ba người trăm miệng một lời, cùng nhau nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Trịnh Viêm trên mặt vui mừng, nói ra, Diệp Tinh Hà, ngươi nếu thật có thể luyện chế này đan, chúng ta tất có thâm tạng. Lỗ Minh Sinh trong mắt tinh quang lóe lên, nói ra, chính hội trưởng, Diệp Tiểu Hưu đang cần Hãn Lâm Minh Hoa cùng Kỳ Biển Châu lá quả. Ngài không phải cất giữ co vài quặng, không bằng ban thưởng cho Diệp Tiểu Hưu. Cái này. Trịnh Viêm sắc mặt lưỡng lự, cắn răng nói, chỉ cần Diệp Tinh Hà có thể luyện chế ra huyền hỏa chí dương đan, ta liền đem cái kia hai gốc linh thảo nhường lại. Diệp Tinh Hà nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, cười nói, tốt, một lời đã định. Dứt lời, hắn đảo ngược tay cầm, đông một tiếng, huyền dương ly hỏa đỉnh rơi xuống đất. Thừa quan Thanh Thanh vội vàng lấy ra đủ loại linh thảo, đặt vào Diệp Tinh Hà trước mặt. Tốt, ta muốn bắt đầu luyện chế ra. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nín thở ngưng thần, bắt đầu luyện đan. Hắn ngưng cương làm sức lực, nhẹ nhàng vung tay áo, vài quặng linh thảo bay vào trong đỉnh. Ngay sau đó, hắn một trường đánh vào đan trên đỉnh, trong cơ thể huyền hỏa tuôn trào ra. Đạo thứ nhất hỏa diễm, thôn phệ quỷ hỏa. Nay hỏa vừa ra, mọi người đều là hai mắt tỏa sáng. Tiếp theo, đạo thứ hai huyền hỏa, hồng liên đêm hỏa. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Năm đạo huyền hỏa đều mà ra, tràn vào huyền dương lý hỏa đỉnh bên trong. Trịnh Viêm thấy này, sắc mặt hơi hơi chấn kinh, thầm nghĩ, này Diệp Tinh Hà, quả nhiên là tuyệt thế ngọc thô. Năm đạo huyền hỏa, vậy mà đều có thể tại đại viêm huyền hỏa trên bảng xếp hạng nổi danh, quả thực lợi hại. Mà Diệp Tinh Hà hết sức chăm chú, toàn lực luyện chế đan dược. Sau nửa canh giờ, huyền dương ly hỏa đỉnh óng nóng khẽ run, trong đó hào quang bốn phía. Diệp Tinh Hà đột nhiên mở mắt, lòng bàn tay năm đạo huyền hỏa xoay quanh mà ra, bao bọc huyền dương ly hỏa đỉnh. Và anh. Ngay sau đó, đỉnh lô mở rộng, một đạo màu đỏ hào quang chói mắt mà ra. Tiếp theo, đan mùi thơm khắp nơi. Một viên toàn thân màu đỏ, cuốn theo hỏa diễm đang dược, từ đỉnh bên trong bay ra, xoay chậm chậm. Xong rồi. Trịnh Viêm sắc mặt mừng rỡ, vung tay lên một cái, đem cái kia màu đỏ đan dược thu nhập trong lòng bàn tay. Hắn tinh tế dò xét một lát, gật gật đầu, đây là cực phẩm huyền hỏa chí dương đan. Diệp Tinh Hà quả nhiên là luyện đan kỳ tài, nhất cử liền có thể luyện chế thành công. Thượng quan Thanh Thanh đầy giấy cảm kích, hướng Diệp Tinh Hà thi lễ nói, đà tạ Diệp sư đệ. Nếu không phải có ngươi, phụ thân ta chắc chắn gặp đại kiếp. Trịnh Viêm thu hồi đan dược, quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà, cười nói, Diệp Tinh Hà, đây là đáp ứng ngươi ban thưởng. Chỉ thấy hắn lật bàn tay một cái, trong tay thêm ra hai gốc linh tài. Một gốc toàn thân đen kịt, phát ra nhàn nhạt hào quang, chính là Hãn Lâm Minh Hoa. Một bụi khác lớn nhỏ cỡ nắm tay, màu nâu hình màu dục trái cây, chính là Kỳ Biển Châu lá quả. Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, chắp tay tiếp nhận hai gốc linh thảo, thầm nghĩ, bây giờ, cựu chuyển hoàn hồn thần đan linh thảo đã tập hợp đủ 4 cây, chỉ cần lại tìm đến Điệu Tâm Kim Liên, liền có thể luyện chế ra. Nghĩ tới đây, hắn có chút xúc động, chắp tay nói, tạ ơn Trịnh hội trưởng. Không cần cảm ơn ta, đây là ngươi nên được ban thưởng. Trịnh Viêm lắc đầu cười khẽ, sau đó lại lấy ra một viên lệnh bài, đưa cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà, đây là luyện đan sư tổng hiệp hội hội trưởng lệnh. Hiệp hội có 2 cái phó hội trưởng vị trí đều trống không, ngươi vừa lúc là bát phẩm luyện đan sư, gánh chịu nổi này trách nhiệm. Hội trưởng này lệnh, ngươi định muốn thu lại. Lời nói không thể nghi ngờ, Diệp Tinh Hà cũng không dễ chối từ, chỉ có thể tiếp nhận, nói ra, tạ Trịnh hội trưởng nâng đỡ. Trịnh Viêm khẽ cười nói, ngày sau, ngươi định phải chăm chỉ tu luyện, chắc chắn có thể trở thành cựu phẩm luyện đan sư. Tốt, ta muốn đích thân cho Viêm Long thượng tướng đi đưa đan dược, ngươi vừa vặn có thể cùng thượng quan tiểu thư cùng một chỗ xoay chuyển trời đất Viêm thần cung. Dứt lời, hắn quay người bước nhanh rời đi. Thượng quan sư thư, chúng ta về trước thần cung. Sau đó, Diệp Tinh Hà cùng thượng quan Thanh Thanh bái biệt Lỗ Minh Sinh, hướng Thiên Viêm thần cung mà đi. Trên đường đi, thượng quan Thanh Thanh nhiều lần hướng Diệp Tinh Hà gửi tới lời cảm ơn, nhìn hắn ánh mắt cũng nhiều một tia nhu tình. Có thể hai người vừa đi ra đế đô không lâu, nhưng lại không thể không dừng bước lại. Chỉ thấy bên đường dựng lên một tòa đỉnh, ngoài đỉnh trên 100 tên vũ khí hóa thành một đạo nhân tượng, đem chọn con đường triệt để phong tỏa. Khí thế hùng hổ. Chúng vũ khí dùng chúng tinh phùng nguyệt chi thế, vây quanh trong đỉnh một tên thanh niên. Tên này thanh niên quần áo lộng lẫy, khuôn mặt thanh tú, cầm trong tay một bức họa, lặp đi lặp lại dò xét. Một tên vũ khí thấy hai người, sắc mặt giật mình, "Công tử, Diệp Tinh Hà đến rồi." Lộng lẫy thanh niên nghe vậy, ngẩng đầu lườm Diệp Tinh Hà liếc mắt, cất tiếng cười to, "Diệp Tinh Hà, bản công tử cuối cùng chờ được ngươi." Tiếp theo, hắn đi xuống mềm sập, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, đưa tay chỉ hướng Diệp Tinh Hà, quát, "Danh con, ngươi muốn chết như thế nào?" Diệp Tinh Hà nhíu mày, trên dưới dò xét cái kia lộng lẫy thanh niên, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta không biết ngươi, vì sao muốn cả ta?" Lộng lẫy thanh niên nhíu mày cười nói thật cho ngươi biết, là Độc Cô Trưởng Phong mời ta ra tay. Bản công tử khiếu Triệu Hành Bân, Đế Đô tuần thành quân tổng tướng, là phụ thân ta. Ngươi thất thời, liền ngoan ngoãn tự sát, miễn cho bản công tử độc thủ. Triệu Hành Bân, chưa từng nghe qua. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, cười lạnh nói, nếu là Độc Cô Trưởng Phong nhường ngươi tới, cũng không cần nhiều lời. Nhưng, ta cho ngươi biết, đừng nói cha ngươi là tuần thành quân tổng tướng, coi như là đại viêm thượng tướng, cũng không giữ được mệnh của ngươi. Chỉ cần ngươi dám ra tay, ta nhất định lấy ngươi mạng chó. Lời này vừa nói ra, Triệu Hành Bân vẻ mặt đổi biến, hết sức khó coi. Mà cái kia tuần thành quân thủ lĩnh, nhíu mày lại, quát to, vô tri cùng đồ, dám vũ nhục công tử nhà ta. Hôm nay, công tử nhà ta mang theo 100 tên tuần thành quân, chỉ vì lấy tính mạng ngươi, ngươi hẳn là thấy vinh hạnh. Triệu Hành Bân sắc mặt hơi chậm, trên mặt lại lần nữa hiện hiện vẻ ngạo nhiên. Vây xem người qua đường nghe vậy, càng là sắc mặt đại biến, dồn dập căng tơi e ngại tầm mắt. A, này ngươi đúng là Triệu công tử. Triệu tổng quân đây chính là đế đô nhị phẩm đại tướng, quyền cao chức trọng. Hôm nay Triệu công tử muốn Diệp Tinh Hà chết, hắn chết chắc. Lúc này, Triệu Hành Bân trên mặt vẻ nạo nhiên càng sâu, phất phất tay, cho ta nắm tiểu tử này làm thịt. Ta nhanh chóng cầm đầu của hắn, đi cùng Độc Cô Minh uống rượu. Chúng vũ khí ngay vậy, cùng nhau tiến lên, đem hai người bao vây trong đó. Diệp Tinh Hà mặt không đổi sắc, tầm mắt lạnh lùng quét nhìn mọi người. Một đám vô tri sâu kiến mà thôi, thiện tay có thể giết. Thấy Diệp Tinh Hà bất động, Tuần Thành Quân đầu lĩnh cười gần nói, tiểu phế vật, bị sợ choáng váng hay sao? Hôm nay coi như ngươi cầu xin tha thứ cũng không dùng. Dứt lời, trường thương trong tay của hắn lắc một cái, muốn xuất thủ. Thượng quan Thanh Thanh đôi mi thanh tú hơi nhíu, cao giọng nói, hôm nay có ta tại, ta xem ai dám động đến Diệp sư đệ. Người nào lớn như vậy khẩu khí, bản công tử. Triệu Hành Bân sắc mặt không vui, quay đầu nhìn lại. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, vẻ mặt đột biến, hoảng sợ nói, nàng tại sao lại ở chỗ này? Lập tức, một cỗ hoảng hốt chi ý theo đáy lòng của hắn bay lên. Chương 1109, Địa Tâm Kim Liên tin tức. Chương 1109, Địa Tâm Kim Liên tin tức. Tuần Thành Quân đầu lĩnh lại ánh mắt lộ ra dâm ế chi sắc, ngoạn bị đạo, ở đâu ra dã nha đầu, lại dám ngăn trở Tuần Thành Quân. Lao tử cái này đem ngươi bắt về, thật tốt dạy dỗ dạy dỗ. Triệu Hành Bân nghe vậy, doa đến thân thể mãnh liệt run rẩy, đội vàng gầm thét, ngươi mẹ nó, nhanh cho bản công tử chạy trở về tới. Tuần Thành Quân đầu lĩnh sững sờ, lúc này hiểu rõ, cười đáp ý, Triệu công tử yên tâm, mặt tướng trước giam giữ cái này dã nha đầu, nhường Triệu công tử cái thứ nhất hưởng dụng. Triệu Hành Bân đột nhiên giận dữ, nâng tay lên, hung hăng quạt Tuần Thành Quân đầu lĩnh một bàn tay. Ba một tiếng vang dọn, Tuần Thành Quân đầu lĩnh bị đánh đầu vóc choáng váng, cả người ngã ngồi trên mặt đất, một mặt vẻ mờ mịt. Triệu công tử, ngươi làm cái gì vậy? Triệu Hành Bân giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, giận dữ hét, ngươi biết đây là ai không? Đây chính là Viêm Long thượng tướng chi nữ, Thượng quan tiểu thư. Chính ngươi muốn chết, có thể đừng lôi kéo bản công tử. Nghe vậy, Tuần Thành Quân thủ lĩnh đầu tiên là sức sở, sau đó sắc mặt đổi biến, phù phù một tiếng, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Là tiểu nhân mắt mù, không thể nhận ra Thượng quan tiểu thư, cầu ngài tha tiểu nhân một mạng. Thượng quan Thanh Thanh lại là cũng không nhìn hắn cái nào, khuôn mặt lạnh lẽo, quát, Triệu Hành Bân. Triệu Hành Bân thân thể đột nhiên run lên, dọa đến phù phù một tiếng, quỳ xuống. Hắn mặt mũi tràn đầy khủng hoảng, lịnh ngọt cười làm lành, Thượng quan tiểu thư, ngài có gì phân phó? Thượng quan Thanh Thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, nghiêm nghị nói, ngươi thật là lớn gan chó, liền ân nhân của ta cũng dám truy sát. Từ hôm nay trở đi, như tại có người truy sát Diệp Tinh Hà, chỉ ngươi là hỏi. Nghe hiểu sao? Triệu Hành Bân run như run rẩy, vội vàng dập đầu nói, nghe hiểu. Nghe hiểu. Thượng quan Thanh Thanh âm thanh lạnh lùng nói, nghe hiểu, vậy còn không vội vàng xin lỗi. Triệu Hành Bân cuống quýt leo đến Diệp Tinh Hà trước người, thấp giọng nói, Diệp công tử, thật xin lỗi, là ta sai rồi, là ta có mắt như mù. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, liền dạng này nói xin lỗi, thành ý ở đâu? Triệu Hành Bân thân thể chấn động, run càng thêm lợi hại, vội vàng tầng tầng dập đầu. Diệp công tử, ta sai rồi, cầu ngài tha thứ. Dập đầu một thoáng so một thoáng nặng, thùng thùng rung động. Thấy một màn này, mọi người một mảnh xôn xao, thấp giọng nghị luận. Triệu công tử vậy mà quỳ xuống, này Diệp Tinh Hà đến cùng lai lịch gì, lại có hùng hậu như vậy bối cảnh? Không nghĩ tới, danh xưng đế đô tiểu bá vương Triệu công tử cũng sẽ có như thế một ngày. Mọi người rung động sau khi nhìn về phía Diệp Tinh Hà, ánh mắt càng có một tia kính sợ. Lúc này, Thượng quan Thanh Thanh phẫn nộ quát, còn không mau cút đi. Vâng, trưởng công chúa, chúng ta cái này cút. Vừa dứt lời, Triệu Hành Bân lộn nào, dẫn đầu đám kia Tuần Thành Quân chạy trốn. Diệp Tinh Hà hướng Thượng quan Thanh Thanh hơi hơi chắp tay, nói ra, đa tạ Thượng quan sư thư xuất thủ tương trợ. Thượng quan Thanh Thanh lắc đầu, mỉm cười, tiện tay mà thôi, hà tất nói lời cảm tạ. Diệp sư đệ ngươi đã cứu ta phụ thân, về tình về lý, ta đều hẳn là giúp ngươi. Hai người bèn nhìn nhau cười, tiếp tục đi đường, trở về tới Thiên Viêm thần cung. Sau đó, Diệp Tinh Hà bái biệt Thượng quan Thanh Thanh, nhưng không có hồi trở lại trại viện. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh, thầm nghĩ, bây giờ chỉ kém Địa Tâm Kim Liên, ta đi tìm Ngô Thái Thượng hỏi một chút, có thể có tin tức. Nghĩ tới đây, hắn quay người đi tới Ngô Thái Thượng chỗ ở Diệp Tinh Hà theo đường nhỏ, đi một khắc đồng hồ, trùng hợp thấy Lê Lạc Tuyền chạm mặt tới. Tinh Hà, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Lê Lạc Tuyền nhìn thấy hắn, lập tức mặt lộ vẻ nét mặt tươi cười, tiến lên hỏi thăm. Gặp qua Lê thần quan. Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, lập tức tương lai ý nói rõ lý do một phiên. Lê Lạc Tuyền nhíu mày, nói ra, ngươi sợ là đi không được, Ngô Thái Thượng không có trong cung. Mấy ngày trước đây, nghe nói Tam hoàng tử làm nhiệm vụ nội hại, Ngô Thái Thượng bị đế quân gọi đi thương nghị việc lớn. Diệp Tinh Hà nghe vậy, trong lòng giật mình, thầm nghĩ, hôm đó cơ nhất định dương chết tại Thanh Huyền cung, xem ra lưu lại tai họa. Sau này, ta muốn hành sự cẩn thận. Hắn suy nghĩ trong lòng, trên mặt lại bình tĩnh như trước, khẽ thở dài, cái kia thật là đáng tiếc, chúng ta trở lại đến. Việc này, cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Lê Lạc Tuyền lại mỉm cười, cái kia Điệu Tâm Kim Liên mặc dù hiếm hoi, ta Thiên Viêm thần cung cũng không phải là không có. Tại Thiên Địa Trọng Nguyên giới thứ 13 núi phía trên, có một chỗ địa mạch, có thể sẽ có Điệu Tâm Kim Liên. Sau 3 ngày, Thiên Địa Trọng Nguyên giới sẽ lại lần nữa mở ra, ngươi có khả năng đi vào thử thời vận. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, đem một viên màu trắng ngọc phù đưa cho Diệp Tinh Hà. Đây là Tìm Linh ngọc phù, sẽ dẫn ngươi đi tìm địa mạch, ngươi cầm lấy dùng. Tạ ơn Lê thần quan. Diệp Tinh Hà kết quả Tìm Linh ngọc phù, chắp tay lại cảm ơn một tiếng, quay người rời đi, Lê Lạc Tuyển cũng theo đó rời đi. Mà lúc này, bên đường trong rừng cây, một người chậm rãi đi ra. Đó chính là La Vân Hy bá phụ, La Trung Nguyệt. Hắn mặt lộ vẻ âm tàn, hung dữ lẩm bẩm, "Diệp Tinh Hà, ngươi giết cháu của ta một chuyện, ta định muốn báo thù."
Lần này thiên địa trọng nguyên giới chuyến đi, ngươi chắc chắn phải chết. Diệp Tinh Hà trở lại trong trạch viện về sau, khoanh chân ngồi xuống, trong mắt tinh quang lấp lánh, thầm nghĩ, Thanh Huyền Cung một chuyện, sớm muộn cũng sẽ bại lộ. Ta nhất định phải nhanh tăng cao thực lực, cứu ra Thanh Đế. Nghĩ tới đây, hắn càng ngày càng nỗ lực tu luyện. Cùng lúc đó, Thiên Viêm Thất Tử Minh, trong đại sảnh, một tên bạch bào đệ tử thấp giọng bẩm báo, hồi bẩm minh chủ, Diệp Tinh Hà bình yên vô sự, về tới thần cung. Cô độc Trường Phong đột nhiên giận dữ, vô bàn lên. Một đám đồ đần độn, để các ngươi giết một cái Diệp Tinh Hà, làm sao lại khó khăn như thế? Cái kia Triệu Hành Bân cũng là phế vật, vậy mà không thể giết chết cái kia tiểu xuất sinh. Ngoài ra năm người đều là mặt mũi tràn đầy oán giận, cao giọng nghị luận. Dương Lăng Vũ đều bị hắn giết, chúng ta không thể tại cứ tiếp như thế, nhất định phải nghĩ cái biện pháp. Đúng, phải nghĩ cái biện pháp, làm thịt cái kia tiểu xuất sinh. Nhưng ta nghe nói, lệnh truy sát gần nhất đều không ai dám tiếp, muốn như thế nào cho phải? Trong lúc nhất thời, sáu người đều là túi đầu không nói, nhíu mày suy tư. Đúng vào lúc này, ngoài cửa lại vang lên một tiếng kêu gọi. Độc Cô Trường Phong có đó không? Mấy người nghe vậy, dồn dập ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một vệ áo bào đỏ ánh vào mọi người tầm mắt. Người đến lại là áo bào đỏ đại thần quan, là Trung Nguyệt. Là thần quan. Độc Cô Trường Phong sắc mặt khẽ giật mình, tranh thủ thời gian đứng dậy cung nên, "La thần quan, ngài sao lại tới đây, nhanh lên tòa." La Trung Nguyệt lắc đầu, trầm giọng nói, "Không cần ngồi, lần này đến đây, ta là muốn nói cho các ngươi. Diệp Tinh Hà gần nhất đang tìm kiếm mấy loại linh thảo, trong đó một loại điệu tâm kim liên, tại thiên địa trọng nguyên giới có thể sẽ có, các ngươi có khả năng mật thiết chú ý hắn tung tích. Về sau nếu là có chuyện có thể đi bên trên Viêm cung tìm ta, còn có, ta với các ngươi gặp mặt qua sự tình, không nên nói lung tung." Dứt lời, La Trung Nguyệt vùng khẽ ống tay áo, quay người rời đi. Độc Cô Trường Phong đưa mắt nhìn hắn rời đi, cười lạnh nói, "Có La thần quan tương trợ, chúng ta như hổ thêm cánh. Lần này, nhất định phải Diệp Tinh Hà chết." Chương 1110. Thiên Viêm Thất Tử, Chu Ngạo Thiên. Chương 1110. Thiên Viêm Thất Tử, Chu Ngạo Thiên. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía một người, nói ra, "Chu Ngạo Thiên, ngươi dẫn người đi thiên địa trọng nguyên giới cửa vào ngồi chờ, nhất định phải làm thịt cái kia họ Diệp tiểu xuất sinh." Phía sau hắn, một tên đầu đầy tóc đỏ thanh niên, cười gần nói, "Đại ca ngươi yên tâm, ta tất nhiên sẽ đem tiểu xuất sinh kia đầu người thu hồi." Sau ba ngày, Đông Phương bong bóng cá trợ trắng. Canh giờ đến. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, nhanh chân đẩy cửa đi ra ngoài, thẳng đến thiên địa trọng nguyên cảnh cửa vào mà đi. Sau nửa canh giờ, một đạo ánh sáng xanh hạ xuống, Diệp Tinh Hà đi vào lối vào. Lúc này, điện bên trong sớm có không ít đệ tử, về sau ở chỗ này. Diệp Tinh Hà bước vào điện bên trong, nhìn về phía tòa kia đen kịt thạch môn. Hắn ánh mắt kiên định, thầm nghĩ trong lòng, lần này, ta nhất định phải xông vào thứ 13 núi, cầm tới cái kia gốc linh thảo. Nhưng vào lúc này, một đạo rêu cợt thanh âm, theo sau lưng chuyển đến. Diệp Tinh Hà, ngươi quả nhiên tại đây. Diệp Tinh Hà nghe tiếng, nhíu mày, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tên tóc đỏ như lửa, mặt mũi tràn đầy cuồng ngạo áo bào đỏ đệ tử, nhanh chân đi tới. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ ngạo nhiên, tựa hồ không đem bất luận cái gì người để vào mắt. Phía sau hắn còn đi theo hơn 10 người áo bào xanh đệ tử, đều là trên mặt âm độc ý cười, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hỏi, ngươi là người phương nào? Cuồng ngạo đệ tử cười nhạo một tiếng, ngay cả ta cũng không biết. Ta chính là Thiên Viêm Thất Tử bên trong, bài danh thứ ba, cùng sư liệt quyền, Chu Ngạo Thiên. Chu Ngạo Thiên bên người đứng ra một tên áo bào xanh đệ tử, cười khẩy nói, tiểu tạp toái, vì giết ngươi, liền Chu sư minh đều tự thân xuất mã. Ngươi nếu là tiến vào thiên địa trọng nguyên giới, Chu sư minh định sẽ làm thịt ngươi. Ngươi có dám hay không tiến vào? Dứt lời, hơn 10 người đệ tử tràn đầy niềm ai, ồn ào cười to. Tiếng cười tràn ngập toàn bộ đại điện. Vậy xem mọi người đều là lắc đầu thở dài. Vị này Chu sư minh đã là linh hồ cảnh đệ bắt trọng lâu, Diệp Tinh Hà há lại đối thủ của hắn. Xem ra, lần này thiên địa trọng nguyên giới mở ra, không có duyên với Diệp Tinh Hà. Ồn ào. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, lạnh lùng nói, nghĩ muốn giết ta có thể đến thử xem. Cuối cùng, xem chết là ai. Chu Ngạo Thiên hừ lạnh một tiếng, chớ tại đây tranh đua miệng lưỡi. Ta lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, đợi vào giới về sau, chính là tử kỷ của ngươi. Dứt lời, hắn lộ ra âm tàn ý cười, hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà sắc mặt như thường, nhưng trong lòng thầm nghĩ, này Chu Ngạo Thiên thực lực không tầm thường, ta tạm thời không phải là đối thủ của hắn. Đợi tiến vào thiên địa trọng nguyên giới về sau, mau sớm tìm kiếm thảo dược. Chờ thảo dược tới tay, lại nghĩ biện pháp đối phó hắn cũng không muộn. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà lườm Chu Ngạo Thiên liếc mắt, liền thu hồi tầm mắt. Điện bên trong đệ tử càng tụ càng nhiều, đã có trăm người số lượng. Một nén nhang về sau, một tên áo bào đỏ thần quan bước vào đại điện. Thấy người này xuất hiện, một đám đệ tử lập tức chớ lên tiếng, hướng hai bên tối lui. Áo bào đỏ thần quan xuyên qua đám người, đi vào thạch môn bên cạnh, cao giọng nói, "Hôm nay, thiên địa trọng nguyên giới lại khai. Các ngươi có 7 ngày thời gian, tìm kiếm nơi đây mật cảnh. Như gặp nguy hiểm, liền bóp nát quả ngọc phù này, liền có thể thoát ly thiên địa trọng nguyên giới." Nói xong, áo bào đỏ thần quan vung tay lên, mấy đạo kim quang từ hắn trong tay áo bắn ra. Diệp Tinh Hà vươn tay, tiếp được một vệ kim quang, trong đó là một cái màu vàng kim ngọc phù. Diệp Tinh Hà đem ngọc phù thu hồi, liền thấy cái kia thần quan thôi động thần cương, rót vào trong cửa đá. Ầm ầm. Đại điện rung động, trên cửa đá bay lên một đạo màn ánh sáng màu đen, như thâm viên miệng lớn, đen kịt thâm thúy. Áo bào đỏ thần quan cao giọng nói, "Hiện tại, các ngươi có khả năng tiến vào thiên địa trọng nguyên giới." Nghe vậy, chúng đệ tử dồn dập bước vào màn sáng bên trong. Diệp Tinh Hà đang muốn nhích người, đã thấy Chu Ngạo Thiên đám người đang giễu cợt tương vọng. "Tiểu tạp toái, đừng quên ngươi mới vừa nói qua cái gì. Chỉ cần ngươi dám vào đi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Tinh Hà như không nghe thấy, nhanh chân đi hướng màn ánh sáng màu đen. Chu Ngạo Thiên ánh mắt bên trong lóe lên một vẻ hàn mang, rất tốt, đã ngươi một lòng muốn chết, ta thành vào ngươi. Dứt lời, hắn theo sát phía sau, cùng Diệp Tinh Hà một trước một sau, bước vào màn sáng bên trong. Vô biên hắc ám bên trong, Diệp Tinh Hà nhanh chân tiến lên, bất quá ba hơi, trước mắt rộng mở trong sáng. Một vệt tươi đẹp ánh nắng, xua tan hắc ám, chiếu sáng phương thiên địa này. Cỏ xanh rạt rào, cùng gió khẽ bước, hoàn toàn yên tĩnh lưu hòa thái độ. Một đầu linh hồ cảnh đệ nhất trọng lâu tê tê yêu linh, chui ra đất này. Cái kia yêu linh thấy Diệp Tinh Hà lúc, trong mắt lóe lên một vệt kiếm kỵ, không dám tùy tiện ra tay. Diệp Tinh Hà cũng không để ý tới, chẳng qua là thôi động lịch thiên cuồng long bộ, hướng thứ 13 núi tiến đến. Bất quá nửa nén nhang thời gian, liền đi tới lượng giới ở giữa bình chướng trước. Bình chướng bên cạnh, đứng đấy năm tên hạ viêm cung đệ tử. Diệp Tinh Hà nhướng mày, lập tức nhận ra, năm người này chính là Chu Ngạo Thiên thủ hạ. Cùng lúc đó, năm người kia cũng phát hiện Diệp Tinh Hà. Năm người nhe răng cười đi tới, đem Diệp Tinh Hà bao vây trong đó. Một tên mặt khỉ thanh niên lặng lẽ cười nói, tiểu tạp toái, nhanh như vậy liền đưa tới cửa. Đã như vậy, mệnh của ngươi, ta liền nhận. Làm thịt ngươi về sau, ta liền cầm lấy đầu của ngươi, đi Chu sư huynh trước mặt lĩnh thưởng. Diệp Tinh Hà cười lạnh nói, không quan trọng sâu kiến, như toàn giết ta. Đơn giản hài hước. Mặt khỉ thanh niên mặt chứa tức giận nói, tiểu tạp toái, ngươi muốn chết. Kết trận. Năm người đồng thời bóp ra ấn quyết, thôi động trong cơ thể thần cường, tại dưới chân ngưng kết xuất trận văn. Trận văn tương liên, bay lên một đạo băng đại trận màu xanh lam. Trong trận phong tuyết điên cuồng gào thét, lẫm liệt như đao. Cái kia hàn khí lợi dụng tất cả mọi dịp, điên cuồng tràn vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể, muốn đem trong cơ thể hắn kinh mạch đều đồng kết. Mặt khỉ thanh niên cười to nói, này liệt xương diệt linh trận, có thể là chúng ta năm huynh đệ bản lĩnh giữ nhà. Mặc dù chúng ta chỉ có linh hồ cảnh đệ lục trọng lâu cảnh giới, chỉ khi nào bị này trận vây khốn, coi như là linh hồ cảnh đệ thất trọng lâu, cũng đừng hòng đào thoát. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Sương tuyết trong gió lốc, Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, không hoảng hốt chút nào. Hắn thân thể hơi chấn động một chút, tinh thần chi quang, lúc sáng lúc tối, đã là thôi động tinh thần bá vương thể. Mạnh mẽ tinh thần lực lượng, lập tức đem cái kia hàn khí ngăn cách tại bên ngoài. Này chính là của các ngươi bản lĩnh giữ nhà. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, chỉ đến như thế. Mặt khỉ thanh niên lập tức giật mình, âm thanh lạnh lùng nói, coi như ngươi nhất thời không ngại, lại như thế nào? Chỉ cần đại trận này không phá, ngươi không sớm thì muộn sẽ bị trong trận hàn khí đánh vào tâm mạch mà chết. Có gan, ngươi liền phá ta đại trận này, phải không? Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, trầm giọng nói, đã như vậy, ta liền phá cho ngươi xem. Hắn nhanh chân hướng về phía trước, đấm ra một quyền. Nam đạo huyền hỏa tuôn trào ra. Huyền hỏa xuất hiện thời điểm, nóng bỏng khí cấp tốc quyết tán. Trong trận gào thét băng tuyết, chạm đến huyền hỏa thời điểm, phát ra suy suy tiếng. Lập tức, dâng lên mảng lớn sương trắng. Chỉ nghe trong sương mù khói trắng, chuyến ra Diệp Tinh Hà quát khẽ một tiếng, phá cho ta. Huyền hỏa hóa thành vòng xoáy, phi tốc xoay tròn. Sương tuyết liên tục bại lui, liền trận văn đều xuất hiện vết rách. Chương 1111, địa mạch xuất hiện. Chương 1111, địa mạch xuất hiện. Năm người đều là sắc mặt đột biến, điên cuồng thôi động thần cường, ổn định đại trận. Nhưng mà, huyền hỏa nổ tung thời điểm, đại trận ầm ầm phá toái. Năm người trong nháy mắt bay rất ra ngoài, trên không trung phun ra một ngụm máu tươi, đập ầm ầm trên mặt đất. Mặt khỉ thanh niên trợn mắt trừng trừng, không dám tin nói, này, điều đó không có khả năng. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn lại. Hắn quanh thân, bao quanh năm đạo huyền hỏa, phản phất giống như năm cái cự long. Sóng nhiệt đập vào mặt, nướng năm người kia toàn thân khô nóng, nhói nhói khó nhịn. Mặt khỉ thanh niên trong mắt vẻ sợ hãi, càng thịnh ba phần. Hắn, sợ. Hắn chật vật bỏ lên, ghé quỵ dưới đất, tầng tầng dập đầu. Diệp Tinh Hà, ta sai rồi. Cầu ngươi đừng giết ta. Đều là Chu Ngạo Thiên buộc chúng ta làm, chúng ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ a. Diệp Tinh Hà cười lạnh, hiện tại biết cầu tha. Vừa dứt lời, hắn liên tục quanh ra số quyền thượng huyền hỏa, như nộ long gào thét. Năm đạo huyền hỏa cuốn theo lăng lệ khí thế, hung hăng phóng tới năm người kia. Trong chớp mắt, quyền kình xỏ xuyên qua năm người lồng ngực, máu tươi văng khắp nơi. Tự tìm đường chết. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, im lặng liếc qua năm người. Sau đó, lại lần nữa quanh ra một quyền, đánh nát trước người bình chướng, bước vào đệ nhị giới bên trong. Sau 3 ngày, Diệp Tinh Hà một đường chạy như bay, cuối cùng đánh vỡ thứ 13 giới trước bình chướng, bước vào trong đó. Thứ 13 giới bên trong, sương tuyết đầy trời, hàn khí nghiêm nghị. Diệp Tinh Hà thôi động huyền hỏa, ngưng kết thành huyền hỏa bình chướng, bám vào toàn thân. Phong tuyết đụng vào huyền hỏa, phát ra suy suy nhẹ vang lên. Thấu xương lạnh lẽo, lại khó làm thương tổn Diệp Tinh Hà một chút. Nhưng vào lúc này, hắn trong không gian giới chỉ chuyển đến một hồi dị động. Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, theo trong không gian giới chỉ lấy ra tìm linh ngọc phù. Chỉ nghe ông một tiếng, ngọc phù phía trên sáng lên hào quang nhỏ yếu. Có phản ánh. Địa mạch liền tại phụ cận. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, lập tức giơ lên ngọc phù, mò về bốn phương. Làm ngọc phù chỉ hướng dãy núi chỗ sâu lúc, trên đó hào quang càng sáng hơn mấy phần. Thấy thế, hắn mặt lộ vẻ vui mừng, tự lẩm bẩm, xem ra địa mạch này liền tại dãy núi chỗ sâu nhất, linh mạch hội tụ chỗ. Mạnh như thế linh khí, khẳng định có địa tâm kim liên phối hợp. Đang khi nói chuyện, Diệp Tinh Hà đi theo linh phủ, đón gió tuyết một đường hướng về phía trước. Một lát sau, hắn đi tới sườn núi, thấy phía trước một cái to lớn hang núi. Diệp Tinh Hà bước vào trong động, theo bốn lượn đường nhỏ, tràn trọc mà xuống. Cái kia trong động, băng tinh đứng vững, như kình thiên chi trụ, trèo chống chỉnh sơn động. Băng tinh phía trên chiết xạ ra hào quang màu xanh lam, đem trọn sơn động chiếu sáng. Càng đi xuống, trong lực tìm linh ngọc phù phản ứng liền càng là mãnh liệt. tinh thuần thiên địa chi lực tụ đến, như là suối chảy, tụ hợp vào cái kia không đáy trong đập băng. Cho đến sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà trước mặt xuất hiện một đạo băng tinh bình chướng. Cái kia bình chướng như là một mặt cao ngất tường thành, lờ mờ còn đứng một đám đệ tử. Nơi này như thế che giấu, làm sao lại còn có người? Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ, trong đó nhất định có gì đó quái lạ. Chúng võ giả đều là túi đầu trầm tư, nghĩ cách đánh vỡ bình phong này. Trong đó, một tên áo bào xanh đệ tử quay đầu, thoáng nhìn Diệp Tinh Hà, kinh ngạc nói, "Diệp Tinh Hà?" Mọi người nghe tiếng nhìn lại, đều là rút lui mấy bước, kéo ra một khoảng cách. Chỉ có ba tên áo bào xanh đệ tử, không những không lùi, ngược lại hướng đi Diệp Tinh Hà. Này trong mắt ba người, sắc ý mở mịt mà lên. Diệp Tinh Hà nhíu mày, chẳng qua là hơi nhớ lại, liền nhớ lại ba người này, chính là đi theo Chu Ngạo Thiên bên người người. Hắn trong nháy mắt hiểu rõ, âm thanh lạnh lùng nói, "Nguyên lai là các ngươi, đem người đều dẫn tới nơi đây." Mà lúc này, ba người đã cầm trong tay binh khí, khí thế hùng hổ đem Diệp Tinh Hà bao vây. Ngay phía trước tên kia mắt ương thanh niên, nhếch miệng cười nói, "Tiểu tạp toái, chúng ta chờ ngươi đã lâu. Ngươi vậy mà chủ động đưa tới cửa, vậy ta đây liền làm thịt ngươi." Dứt lời, hắn hét lớn một tiếng, thả người bật lên, nhất kiếm đâm ra. Trường kiếm trong tay của hắn, đột nhiên sáng lên kim quang lóe ánh. Cái kia kim quang trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một đầu cự tượng, gào thét lao nhanh tới. Thần tượng vỡ thiên trảm. Kiếm quang như nộ, đạo của tới. Cự tượng va chạm, lực trọng thiên quân. Mấy cái linh hổ cảnh đệ lục trọng lâu sâu kiến, còn muốn giết ta. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Hắn thân thể chấn động, trên thân ánh bạc chợt hiện, đã là thôi động tinh thần bá vương thể. Mở mịt tinh quang, ngưng kết tinh quang áo giáp. Diệp Tinh Hà đấm ra một quyền, mười ngọn núi lực lượng đều tụ hợp vào quyền kình bên trong. Sau một khắc, cự tượng cùng quyền giáp chạm vào nhau, nổ vang rung động. Quyền giáp phía trên, tinh thần chi quang tăng gọn. Cự tượng phát ra một tiếng gào thét, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành đầy trời kim quang tung bay. Diệp Tinh Hà thân hình như điện, xu thế không giảm, một quyền đánh tới hướng mắt ứng thanh niên đầu. Mắt ứng thanh niên thất thanh kêu sợ hãi, điên cuồng thôi động thần cường, thi triển thân pháp. Hiện tại còn muốn trốn, đã quá muộn. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, nắm đấm hung hăng nện ở cái kia mắt ứng thanh niên trên đỉnh đầu. Vâng. Trong khoảnh khắc, cái kia mắt ứng thanh niên đầu lĩnh sọ nổ tung, máu tươi văng khắp nơi. Thi thể không đầu phanh một tiếng, ngã trên mặt đất. Bất quá một hơi, liền bị hàn khí ăn mòn, đông thành tựa băng. Thấy một màn này, hai tên đệ tử khác đều là hoảng sợ rút lui, sợ vỡ mật. Hắn vậy mà một quyền oanh sát Mạc Sư Minh. Mạc Sư Minh đã là linh hồ cảnh đệ lục trọng lâu đỉnh phong, cái này sao có thể? Mà Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, trong mắt hàn mang lấp lánh, lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người. Thân thể hai người ngăn không được run rẩy, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Diệp Sư Minh, đừng giết chúng ta. Chúng ta nguyện tự trả tiền đan điền, chỉ cầu ngài lượn quanh chúng ta một cái mạng chó. Diệp Tinh Hà ánh mắt đạm mạc, khẽ cười nói, mấy tên phế vật các ngươi, thật đúng là trực giác. Tranh thủ thời gian động thủ, có thể tha cho ngươi nhóm một cái mạng chó. Hai người nhìn nhau, không do dự nữa, hung hăng một trường đánh vào chính mình trên đan điền. Chỉ nghe răng rắc hai tiếng giòn vang, hai người đều là thân thể run rẩy, phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi huy sái, nhìn thấy mà giật mình. Hai người bưng bít lấy bụng dưới, cắn chặt răng, trên trán mồ hôi lạnh trải rộng, đã là phế nhân. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, cút đi. Hai người đều là vui vẻ, lần nữa dập đầu nói lời cảm tạ. Đa tạ Diệp sư huynh nhân không giết. Dứt lời, hai người chật vật bỏ lên, hốt hoảng chạy trốn. Diệp Tinh Hà không thèm để ý hai người, thu hồi tầm mắt, nhìn về phía cái kia cao ngất bình chướng. Lúc này, một tên tóc nâu thanh niên chậm rãi đi tới, chắp tay nói, "Diệp sư huynh, tại hạ Tô Tuân." Mới vừa thấy Diệp sư huynh đại triển thần uy, lực lượng vô cùng cường hãn. Không biết Diệp sư huynh có chắc chắn hay không, đánh nát bình phong này. Hắn này hỏi một chút, chính là trong lòng mọi người suy nghĩ. Dưới con mắt mọi người, Diệp Tinh Hà chậm rãi tiến lên, đi vào băng tinh bình chướng trước quan sát tỉ mỉ. Hắn lập tức phát hiện, bình chướng phía trên có một đạo nhỏ xíu vết rách. Cái này là đột phá khẩu. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, giơ tay lên ấn đi lên, rót vào thần cương. Thần cương theo vết rách, rót vào băng tinh bên trong, hơi tìm kiếm một phiên, liền đã biết băng tinh độ dày. Sau đó, hắn thản nhiên nói, "Ta có nắm bắt, đánh tan này băng tinh bình chướng." Mọi người đều là sắc mặt mừng rỡ, dồn dập tán thưởng. Chương 1112, thua không nổi. Chương 1112, thua không nổi. Quá tốt rồi. Diệp sư Minh không hổ là Thiên Vũ viện thủ tịch, quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu không phải Diệp sư Minh chạy tới, chúng ta sợ là phải bị cản ở chỗ này rất lâu. Mọi người tán thưởng thời điểm, lại có một đạo ghen ghét thanh âm đột nhiên vang lên. "Này băng tinh bình chướng, ngay cả ta đều không đánh tan được, hắn có thể có cái gì nắm bắt?" Diệp Tinh Hà nhíu mày, quay đầu nhìn về phía người nói chuyện. Người kia một thân áo bào xanh, dáng người cường tráng, trên mặt một đạo chỉ dài vết sẹo, càng lộ vẻ dữ tợn. Nghe hắn lời ấy, Tô Tuân nhíu mày nói ra, "Đông Võ, ngươi này là ý gì?" Đông Võ cười lạnh một tiếng, "Tại các ngươi trước khi đến, ta liền đã thử qua, nhưng căn bản không đánh tan được bình phong này. Bây giờ ta đã là sơn nhạc võ giả, có tới thất nhạc lực lượng. Chỉ bằng hắn này gió thổi liền đảo thân thể, có thể có so lực lượng của ta mạnh hơn sao?" Lời vừa nói ra, mọi người lặp đi lặp lại dò xét hai người, làm sơ so sánh. Chỉ cảm thấy Đông Võ lời nói này hình như có mấy phần đạo lý. Tô Tuân trong mắt nổi lên mấy phần nghi hoặc. Bình chướng bên trên vết nước kia đủ để chứng minh Đông Võ nói không giả. Diệp sư Minh thật có thể mạnh hơn Đông Võ. Thấy mọi người không tin, Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, "Đông Võ, nếu ta có thể đánh tan bình phong này, ngươi muốn như nào?" Đông Võ một mặt tự tin nói, "Ngươi như có thể làm được, ta liền gọi ngươi một tiếng ra ra."
nếu như ngươi làm không được, liền tự đoạn một tay, thừa nhận ngươi là phế vật.
Cái gì?
Mọi người nhướng mày, dồn dập chỉ trích Đông Võ.
Đông Võ, ngươi chớ quá mức.
Diệp sư minh cũng là xuất phát từ hảo tâm, coi như vô pháp đánh tan, dựa vào cái gì muốn nghe ngươi?
Đông Võ cười nhạo nói, làm sao?
Các ngươi có thể thay hắn làm quyết định.
Nói nhảm nhiều như vậy, chẳng lẽ là sợ?
Không dám cùng ta cược.
Đông Võ hùng hổ dọa người, trong lòng mọi người có khí, lại không tốt nói nói.
Tô Tuân hảo tâm nhắc nhở, Diệp sư minh, Đông Võ này là cố ý khí ngươi. Ngươi có thể tuyệt đối đừng bị hắn lừa.
Diệp Tinh Hà cười khẽ khoát tay, phép khích tướng thôi, ta còn không để vào mắt.
Cực có khả năng, bất quá ta còn có một cái điều kiện.
Nghe vậy, Đông Võ trong mắt lóe lên âm độc chi sắc, hỏi, điều kiện gì?
Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng, như ngươi thua, liền tự phế tu vi.
Ngươi có dám đánh cược hay không?
Đông Võ khinh thường cười nói, có gì không dám?
Ngươi như thua, cũng muốn tự trả tiền tu vi.
Hôm nay ta liền cược ngươi, không đánh tan được này băng tinh bình chướng.
Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, vậy ngươi có thể nếu coi trọng.
Hắn đột nhiên quay người, thôi động tinh thần bá vương thể.
Muôn bản tinh thần biến ảo thành quyền giáp, bao trùm toàn bộ cánh tay.
Diệp Tinh Hà đấm ra một quyền, đập ầm ầm tại bình chướng phía trên.
Ầm ầm,
một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển.
Băng tinh bình chướng phía trên, trong nháy mắt xuất hiện số đạo liên ngân, phi tốc lan tràn.
Bất quá trong chớp mắt, cao mấy chục mét băng tinh ầm ầm nổ tung,
to lớn băng nhũ khảm tiến vào mặt đất,
phản phất loạn thạch thành rừng, rắc rối phức tạp.
Mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà.
Diệp Tinh Hà lạnh nhạt thu quyền, quay đầu cười nói, hiện tại ngươi nên làm tròn lời hứa.
Nghe vậy, Đông Võ biến sắc, vô ý thức lui ra phía sau mấy bước, lại làm một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã.
Ngay sau đó, hắn giống như là nghĩ đến cái gì, phản bác, ngươi có thể đánh nát này băng tinh, rõ ràng là công lao của ta.
Nếu không có ta trước đó một quyền kia, đem băng tinh chấn xuất vết rách, ngươi há có thể làm được?
Lời vừa nói ra, mọi người dồn dập lên án Đông Võ.
Ngươi còn biết xấu hổ hay không?
Rõ ràng là Diệp sư minh công lao, làm sao thành ngươi?
Đúng rồi,
ta xem ngươi chính là thua không nổi.
Tâm sự bị bạch trần, Đông Võ phẫn nộ giống to, tất cả im miệng cho ta.
Hắn bất quá linh hồ cảnh đệ tứ trọng lâu, làm sao có thể làm đến, ngay cả ta đều làm không được sự tình.
Ta không tin.
Tiểu phế bật, lão tử làm thịt ngươi.
Trong lúc nhất thời, Đông Võ đúng là lửa công tâm, nổi lên sát ý.
Hắn thả người bật lên, đống cắt lớn trên nắm tay, sáng lên sáng chói ánh bạc.
Đồng thời, một đạo hào quang màu bạc từ trong cơ thể hắn lao ra.
Ánh bạc hóa thành một đầu tê giác hư ảnh, treo ở Đông Võ đỉnh đầu.
Thấy này hư ảnh, Tô Tuân hoảng sợ nói, đây là huyền giai bát phẩm mệnh hồn, ngân bích cương giáp tê.
Này ngân bích cương giáp tê, xưa nay để phòng ngự mạnh mẽ lấy xương,
càng có ngàn quân lực, đủ để dung chuyển sơn nhạc.
Diệp sư minh, cẩn thận a.
Đông Võ giữ tợn cười lớn, tiểu phế vật, hiện đang hối hận, đã không còn kịp rồi.
Kết cục khi đắc tội ta, chỉ có chết.
Phía sau hắn mệnh hồn bám vào tại Đông Võ trên thân.
Quyền ra thời điểm, phản phất giống như lớn tê kéo tới.
Bén nhọn sừng châu, hung hăng va về phía Diệp Tinh Hà lồng ngực.
Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, muốn giết ta.
Ngươi xứng sao?
Hắn thân thể chấn động, tinh thần bá vương thể, lần nữa thôi động.
Tinh thần chỗ giáp bám vào toàn thân.
Diệp Tinh Hà kéo ra bàn tay lớn, một nắm chặt Đông Võ nắm đấm.
Nhìn như yếu ớt thân thể, lại sinh sinh ngừng lại tê giác va chạm.
Mọi người đều là giật mình, Đông Võ càng là không cam lòng gầm thét, điều đó không có khả năng.
Đi chết đi,
đi chết.
Đông Võ trong mắt, tơ máu chảy rộng, hoàn toàn đỏ đậm.
Lại như nhập ma người, giữ tận khủng bố.
Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, mười ngọn núi lực lượng đều hội tụ trong lòng bàn tay.
Chỉ nghe răng rắc tiếng vang lên, Đông Võ nắm đấm lại bị sinh sinh bóp nát.
Bạch cốt thành phấn, máu thịt thành bùn, máu me đồng địa.
A.
Đông Võ phát ra kêu thê lương thảm thiết, liên tục ngã lùi lại mấy bước.
Toàn bộ tay phải sớm đã máu thịt bé bét.
Đau nhức tập vào trong óc, khiến cho hắn đông nhiên bừng tỉnh,
"Ngươi, thực lực ngươi làm gì mạnh như thế?"
Lúc này, Diệp Tinh Hà chậm rãi tới, trên thân sát khí tăng gọn.
Hắn từng bước một tới gần, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta vốn không tâm cùng ngươi so đo có thể nhiều lần ép sát, liền là tự tìm đường chết."
Còn không đợi Đông Võ cầu xin tha thứ, hắn liền đấm ra một quyền, đánh xuyên Đông Võ lồng ngực.
Máu tươi văng khắp nơi, mệnh tang tại chỗ.
Diệp Tinh Hà thu hồi nắm đấm, quay đầu nhìn về phía mọi người.
Mọi người đều là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, lui ra phía sau mấy bước.
Chỉ có Tô Tuân một người, tức giận căm phẫn nói, "Này Đông Võ, chính mình tìm đường chết, cũng nên có kết quả này."
Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, "Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Ta còn có chuyện quan trọng tại thân, đi trước một bước."
Dứt lời, hắn hơi hơi chắp tay, quay người rời đi.
Tô Tuân mấy người thanh âm theo phía sau lưng chuyển đến,
cùng tiễn Diệp sư minh.
Diệp Tinh Hà khỏe miệng mỉm cười, theo bạch tuyết bao trùm đường núi, nhanh chân tiến lên.
Xuyên qua bình chướng về sau, trong không khí lưu động thiên địa chi lực càng thêm nồng đậm, tìm linh ngọc phù chấn động cũng càng thêm mãnh liệt,
càng ngày càng gần.
Địa tâm kim liên định tại huyệt động này chỗ xấu nhất.
Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà trong mắt chứa vui mừng, bước chân càng nhanh mấy phần.
Hướng phía dưới 200 mét về sau, cái kia cô băng hàn chi khí triệt để tối lui,
thay vào đó là một cổ cực nóng sóng khí.
Khắp nơi đều thấy băng tinh, cũng biến mất không thấy gì nữa.
Bạch tuyết tan rã, lộ ra đen kịt núi đá, lộ ra mấy phần xích hồng chi sắc.
Đang lúc Diệp Tinh Hà quan sát thời điểm, cách đó không xa mấy cái đường núi quanh co bên trên, đi tới ba đội nhân mã.
Trong đó, Tô Tuân đám người thình lình xuất hiện.
Chương 1113, năm loại huyền hỏa.
Chương 1113, năm loại huyền hỏa.
Ngoài ra hai đội cũng là Hạ Viêm cung đệ tử, bất quá Diệp Tinh Hà cũng chưa gặp qua.
Tô Tuân nhìn thấy Diệp Tinh Hà, sắc mặt vui vẻ, hô, Diệp sư minh. Mấy người chạy tới Diệp Tinh Hà bên cạnh, vây tụ một đoàn. Diệp Tinh Hà hơi hơi nhíu mày, cười nói, chúng ta lại gặp mặt. Tô Tuân gật đầu, đang muốn mở miệng lúc, lại bị mặt khác trong đội ngũ đệ tử cắt ngang. Tô Tuân, ngươi cùng cái kia Tảo Bà Tinh trộn lẫn cùng một chỗ, không sợ mất mạng sao? Lời vừa nói ra, mọi người cười vang. Diệp Tinh Hà dương mắt, nhìn về phía mới vừa mở miệng tên thanh niên kia. Người kia khuôn mặt kiệt nạo, không coi ai ra gì, mặt mũi tràn đầy mỉa mai nụ cười. Tô Tuân sắc mặt giận dữ, quát, Thẩm Phong, ngươi có ý tứ gì? Thẩm Phong cười nhạo nói, cái này tiểu phế vật, đắc tội Thiên Viêm thất tử. Bây giờ, Chu Sư Minh càng là tuyên bố, muốn tại đây mật cảnh bên trong làm thịt hắn. Ngươi còn muốn cùng hắn trộn lẫn cùng một chỗ, không phải tự tìm đường chết, lại là cái gì? Ngươi. Tô Tuân nhất thời thở gấp, không biết như thế nào phản bác. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt cười nói, người thật là tốt không làm, càng muốn làm chu ngạo thiên chó. Làm chó, liền là ngươi hung hăng càn quấy buôn liếng. Thẩm Phong sắc mặt bỗng nhiên giận dữ, tức miệng mắng to, tiểu phế vật, ngươi dám mắng ta? Chờ ngươi gặp Chu sư mình, nhìn ngươi chết như thế nào. Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, không nhọc ngươi phí tâm. Thẩm Phong hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi, nói ra, chúng ta đi. Dứt lời, hắn liền dẫn bên cạnh mấy tên đệ tử, hướng chỗ sâu đi đến. Một đội ngũ khác, thủy chung không nói một lời, chẳng qua là yên lặng rời đi. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không để ý tới, nói ra, chúng ta cũng đi. Mấy người gật đầu, cùng sau lưng Diệp Tinh Hà, không ngừng đi sâu. Mà cái kia cổ cực nóng khí càng ngày càng nồng đậm, không ít đệ tử đã là mồ hôi đầm địa, đau khổ chống đỡ. Diệp Tinh Hà thôi động trong cơ thể huyền hỏa, hóa thành một đạo kim sắc bình chướng, đem bên cạnh mọi người bao phủ trong đó, khỏi bị sóng nhiệt ăn mòn nỗi khổ. Thấy một màn này, Thẩm Phong nghiền ngẫm cười nói, huyền hỏa mà thôi, người nào không có đâu. Vừa dứt lời, trên người hắn tuôn ra một đạo ngọn lửa màu xanh sẫm. Hỏa diễm đón gió căng phồng lên, hóa thành một lớp bình phòng, đem bên người mọi người bao phủ. Trong đó một tên áo bào xanh đệ tử, ngạo nghễ giải thích nói, Thẩm sư minh này huyền hỏa, tên là Thanh Mặc Tam Thi Hỏa Viêm. Chính là vạn thi tuyệt địa bên trong, thai nghén ngàn năm mà thành huyền hỏa. Tại huyền hỏa trên bảng, bài danh thứ 72, há lại ngươi phế vật kia huyền hỏa có thể so. Thẩm Phong ngạo nghễ cười to, hung hăng càn quấy không thôi. Diệp Tinh Hà lườm Thẩm Phong liếc mắt, cười nhạo nói, bài danh thứ 72 cũng đáng được khoe khoang. Nói xong, hắn lại lần nữa thôi động trong cơ thể huyền hỏa. Một tôn màu vàng kim Phật Đà từ Diệp Tinh Hà sau lưng hiện hiện. Phật Đà ngồi ngay ngắn kim liên phía trên, ngưng thần tinh tọa. Dưới thân kim liên xoay chậm chậm, cuốn lên đạo đạo nóng bỏng sóng khí. Sóng khí cuốn ngược mà đi, trong khoảnh khắc, liền đem cái kia ngọn lửa màu xanh sẫm bình chướng đụng lung lay sắp đổ. Thẩm Phong sắc mặt đổi biến, hoảng sợ nói, ngươi đây là địa tàng Phật tâm hỏa. Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười nói, ngươi còn có mấy phần nhãn lực. Thẩm Phong sắc mặt đỏ lên, ra vẻ khinh thường nói, bất quá so ta này huyền hỏa cao như vậy vài bị thôi, ngươi so ta thấp hai cái cảnh giới, địa tàng Phật tâm hỏa uy lực nhiều lắm là cùng ta này Thanh Mặc Tam Thi hỏa ngang hàng, đều là một loại huyền hỏa, có gì có thể khoe khoang. Diệp Tinh Hà ngoạn bị đạo, ai nói ta chỉ có một loại huyền hỏa? Nhìn kỹ, mạnh hơn này huyền hỏa ta còn có bốn cái. Hắn thôi động trong cơ thể huyền hỏa tuôn trào ra, màu vàng kim Phật Đà trong cơ thể bay ra bốn loại màu sắc khác nhau huyền hỏa. Huyền hỏa vừa ra, trong động nóng bỏng khí gấp đôi tăng vọt. Ngũ đại huyền hỏa áp chế dưới, cái kia Thanh Mặc Tam Thi hỏa phảng phất gặp thiên địch, chạy ngược hồi trở lại Thẩm Phong trong cơ thể. Mặc cho hắn như thế nào thôi động, cũng khó có thể điều động một chút. Cái này sao có thể? Thẩm Phong vừa sợ vừa giận, ngươi vậy mà có được năm loại huyền hỏa. Diệp Tinh Hà cười lạnh, hết ngồi đại giếng, sao dám nói thiên. Dứt lời, hắn vung tay lên, nói ra, chúng ta đi. Diệp Tinh Hà nhanh chân hướng về phía trước, Tô Tuân mấy người theo sát phía sau. Mọi người theo Thẩm Phong bên cạnh đi ngang qua thời điểm, đều là mặt lộ vẻ vẻ trêu tức. Liên hắn cũng xứng cùng Diệp sư huynh đánh đồng. Hắn liền là con rùa đưa đầu, muốn ăn đòn. Nghe vậy, Thẩm Phong muốn rách cả mí mắt, tức giận không thôi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà bóng lưng, trong lòng cuồng hống, Diệp Tinh Hà chờ gặp được Chu sư huynh, chính là tử kỷ của ngươi. Thẩm Phong suy nghĩ trong lòng, Diệp Tinh Hà khinh thường biết được. Mọi người theo hợp lại làm một đường nhỏ, đi sâu hang động chỗ sâu nhất. Đi đến nơi này, trong không khí thiên địa linh khí đã nồng đậm đến cực hạn, giống như mây mù phiêu động, ngông lùng chói lọi. Diệp Tinh Hà sắc mặt mừng rỡ, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một mặt hồ dung nham kéo dài hơn 10 dặm. Trong hồ dung nham bốc lên, bọt khí nổ tung lúc, bay lên đạo đạo khói trắng. Hồ dung nham chính giữa vị trí, chín cái dung nham thạch trụ vây quanh mà đứng. Trên trụ đá là ba đạo nhân ảnh, hai người đứng thẳng, một người ngồi xếp bằng. Xếp bằng ở trên trụ đá người, tay nâng một đóa lớn chừng bàn tay hoa sen vàng, không ngừng luyện hóa trong đó tinh thuần linh khí, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thấy này linh hoa, Diệp Tinh Hà sắc mặt đổi biến. Địa tâm kim liên, mắt hắn híp lại, cẩn thận nhìn lên luyện hóa người, đúng là Chu Ngạo Thiên. Diệp Tinh Hà lửa giận trong lòng đống nhiên dâng lên, phi tốc tăng lên. Mà lúc này, Chu Ngạo Thiên đống nhiên mở mắt, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà, người rốt cuộc đã đến. Hắn nâng lên trong tay kim liên, khoe khoang nói, cái này địa tâm kim liên là ngươi mục đích của chuyến này à? Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, lạnh giọng chất vấn, làm sao ngươi biết? Chu Ngạo Thiên cất tiếng cười to, ngươi thật sự cho rằng đại ca đối nhất cử nhất động của ngươi không biết chút nào sao? Hắn đã sớm thăm dò được, ngươi cần địa tâm kim liên, đặc mệnh ta tới cướp đi bảo vật này, cũng đưa ngươi chém giết tại này. Mà lại, tìm linh ngọc phủ cũng không chỉ một khối. Nói xong, hắn lật bàn tay một cái, một viên màu vàng kim ngọc phủ xuất hiện tại trong tay của hắn. Khối ngọc phủ này cùng Diệp Tinh Hà trong ngực khối kia không có sai biệt. Diệp Tinh Hà trong mắt lạnh lẽo, càng thêm nồng đậm. Chu Ngạo Thiên khinh thường cười nói, tiểu phế vật, còn dám chửi ta. Hôm nay, ta không chỉ muốn liền đoạt ngươi chí bảo, còn muốn đưa ngươi chém giết tại này. Liền để ngươi phải cứu người, đi cho ngươi chôn cùng đi. Dứt lời, hắn một ngụm nuốt vào trong tay kim liên, cất tiếng cười to. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà trong lòng gầm thét, như phun trào dung nham, ầm ầm bùng nổ. Chu Ngạo Thiên, hôm nay ta tất sát ngươi. Hắn thôi động thần cường, thi triển lịch thiên cùng long bộ, dùng thân hóa long, chân đạp dung nham, chạy như bay. Chỉ nghe trên một tiếng kiếm reo, thần lôi lưu hỏa kiếm ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà giơ cao bảo kiếm, trên thân kiếm thanh quang tăng gọn, bắn ra. Thanh lôi từ hang núi đỉnh ngưng kết, ken ken rung động. Diệp Tinh Hà kiếm chuyển hướng, trực chỉ Chu Ngạo Thiên mi tâm. Cùng lôi phá vạn pháp đệ tứ trọng, bao tác phá. Ầm ầm, thanh lôi gầm thét, ầm ầm đập xuống. Chu Ngạo Thiên lại là khinh thường cười một tiếng, thôi động trong cơ thể thần cường, đấm ra một quyền. Chương 1114, thôn vệ. Chương 1114, thôn vệ. Quyền ra, bạo viêm hóa thành hùng sư, đặng không chạy nổi. Đụng vào cái kia 40 đạo thanh lôi, ầm ầm nổ tung. Thanh lôi trong nháy mắt bị bạo viêm đốt sạch. Nay hỏa diễm chính là huyền hỏa bên trong một loại. Huyền hỏa bảng thứ 51 vị, hùng sư ngọn lửa cháy bừng bừng. Cảnh giới chi kém, lại thêm huyền hỏa bay, uy năng tăng gấp bội. Hỏa diễm hùng sư bay nhào tới, hung hăng đâm vào Diệp Tinh Hà trên thân. Trên người hắn mới vừa sáng lên một vệt ánh bạc, trong nháy mắt phá toái. Chỉ nghe phanh một tiếng, Diệp Tinh Hà phun ra một ngụm máu tươi, bay rất ra ngoài. Ví như lưu tinh truy, nện vào hồ dung nham bên trong, tóe lên lớn dày đặc nham thạch nóng chảy. Trong chớp mắt, khí tức hoàn toàn không có, không rõ sống chết. Thấy một màn này, Thẩm Phong cất tiếng cười to, "Diệp Tinh Hà, chết." Hắn mặt mũi tràn đầy định nọt ý cười, chắp tay nói chúc, "Chúc mừng Chu sư huynh chém giết Diệp Tinh Hà. Từ nay về sau, nhất định có thể đạt được Độc Cô sư huynh coi trọng. Thiên Viêm thất tử người thứ hai vị trí ở trong tầm tay." Nghe vậy, Chu Ngạo Thiên cất tiếng cười to, tiếng cười như sấm, vang vọng chỉnh sơn động. Nhưng mà, hắn hồn nhiên không biết, hồ dung nham bên trong, Diệp Tinh Hà trên thân đã sớm bị đen áo giáp màu xanh vây kín mít. Luyện ngục thanh viêm thú chính là vạn hỏa khắc tinh, liền cái kia ác Phật luyện ngục cũng không làm gì được nó. Không quan trọng dung nham, há có thể thương Diệp Tinh Hà một chút. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ trong lòng, nếu không phải luyện ngục thanh viêm hóa thú khải, lần này không chết cũng muốn trọng thương. Chu Ngạo Thiên, ta Diệp Tinh Hà thề với trời, nhất định phải lấy ngươi mạng chó. Hắn tuy có đan dược tại thân, có thể ở chỗ này đột phá, khó tránh khỏi bị Chu Ngạo Thiên phát giác. Đến lúc đó, đột phá không thành, ngược lại sẽ mất mạng. Không bằng rời đi trước, đợi sau khi đột phá, lại giết Chu Ngạo Thiên cũng không muộn. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà liền muốn ly khai. Đột nhiên, một cỗ rất tinh tường gợn sóng từ đằng xa truyền đến. Diệp Tinh Hà thân hình dừng lại, sắc mặt đổi biến, thầm nghĩ, đây là địa tâm kim liên khí tức. Chẳng lẽ nơi này không ngừng một đóa địa tâm kim liên? Hắn đột nhiên quay người, hướng về cỗ khí tức kia truyền đến phương hướng, phi tốc tới gần. Càng đến gần, hồ dung nham bên trong hội tụ thiên địa chi lực liền càng thêm nồng đậm. Rất nhanh, Diệp Tinh Hà liền trông thấy cái kia đen kịt của đá xuất hiện ở phía trước. Nơi này chính là toàn bộ thiên địa trọng nguyên giới vị trí trung tâm, muôn bản linh mạch hội tụ chi bảo địa. Chín cái chính giữa trụ đá là một chỗ khu vực chân không, hóa thành xương mù tinh thuần thiên địa chi lực đều hội tụ đến cột đá ở giữa, cái kia đóa hoa sen vàng bên trong. Diệp Tinh Hà trong lòng mừng như điên, này gốc địa tâm kim liên, sợ là tồn tại ngàn năm lâu. Luận thực lực, sợ là cao hơn Chu Ngạo Thiên ăn cái kia gốc, không chỉ gấp 10 lần. Hắn đè xuống hưng phấn trong lòng, bơi về phía trung ương khu vực chân không. Địa tâm kim liên gần ngay trước mắt. Diệp Tinh Hà nâng lên kim liên, nhưng không thấy hoa bên trong hạt sen. Lúc này, hắn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Chu Ngạo Thiên ăn cái kia gốc là mới sinh hạt sen sinh trưởng mà thành. Mặc cho ngươi cơ quan tính toán tường tận, có thể từng muốn đến, sẽ có như vậy biến số. Không chỉ như thế, Diệp Tinh Hà đột nhiên phát hiện, nơi này tiên địa chi lực hội tụ, khí tức loang lổ. Như hắn ở chỗ này nuốt đan đột phá, không chỉ sẽ không bại lộ tự thân khí tức, còn có thể mượn nhờ này nồng đậm tiên địa chi lực, trùng kích linh hồn cảnh đệ ngũ trọng lâu. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang tăng gọn, gàn từng chữ, "Chu Ngạo Thiên, đối đãi ta ra ngoài thời điểm, chính là tử kỷ của ngươi." Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, lấy ra cái viên kia trắng lộc thần viên đan, một ngụm nuốt vào. Tinh thuần dược lực trong nháy mắt quyết tán đến toàn thân, đi khắp kinh mạch toàn thân, tụ hợp vào trong đan điền. Đạo thứ tư thần cương tiên tuyển triệt để viên mãn, mà cái kia đạo thứ năm thần cương tiên tuyển theo tinh thuần dược lực không ngừng hội tụ, dần dần ngưng tụ ra hình thức ban đầu. Bất quá đan dược lực lượng cuối cùng cũng có hao hết thời điểm. Diệp Tinh Hà thôi động trong cơ thể thần cương, hóa thành một đạo vòng xoáy khổng lồ, phi tốc xoay tròn, dùng thân là dẫn, ví như cự kinh nuốt biển, điên cuồng thôn vệ quanh thân thiên địa chi lực. Hạo đan thiên địa chi lực giống như thiên hà chút xuống, không ngừng rót vào Diệp Tinh Hà trong đan điền. Trong chốc lát, đúng là dẫn tới thiên địa dị tượng. Chỉnh trong sân động, dung nham sôi trào, đất dung núi chuyển. Còn trong sự hưng phấn mọi người, đều là sắc mặt đại biến. Chu Ngạo Thiên đột nhiên quay đầu, xem hướng thiên địa chi lực hội tụ phương hướng. Nơi đó, hình như có một đầu hồng hoang manh thú, theo trong ngủ mê tỉnh lại. Một cỗ khí tức mạnh mẽ, không ngừng tăng lên. Trong khoảnh khắc, bao phủ chỉnh cái huyệt động. Thế như sơn nhạc, ầm ầm ép hạ. Ép tới mọi người hô hấp khó khăn, sắc mặt đỏ lên. Chu Ngạo Thiên cảm nhận được cỗ khí tức này, run sợ kinh hô, Diệp Tinh Hà này tạp chủng, lại còn sống sót. Khí tức của hắn, vì sao so với ta còn mạnh hơn? Không chỉ như thế, thậm chí cùng Độc Cô sư minh so sánh, cũng không thua kém bao nhiêu. Việc cấp bách là giết Diệp Tinh Hà, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Chu Ngạo Thiên ánh mắt hung ác, điên cuồng thôi động trong cơ thể thần cường,
xông phá cố khí thế này áp chế, nào về phía Diệp Tinh Hà chỗ ẩn thân. Nhưng mà, liền là hắn lưỡng lự này mấy hơi thời gian bên trong, trong hồ dung nham sớm đã ảm đạm. Mật cảnh chấn động, trời đất sụp đổ. Trong động, vô số đá vụn nổ tung, cả tòa núi tùy theo đổ sụp. Bàng bạc thiên địa chi lực sớm đã tiêu tán thành vô hình. Sau đó, bay lên một đạo càng thêm khí thế kinh khủng. Chỉ thấy một đạo thân ảnh xông phá dung nham, thẳng đến trung ngạo thiên tới. Cái này người chính là Diệp Tinh Hà. Trên người hắn khí tức đến gần vô hạn linh hồ cảnh đệ lục trọng lâu. Nếu không phải hắn lo lắng đột phá quá nhanh, căn cơ bất ổn, sớm đã đột phá đến linh hồ cảnh đệ lục trọng lâu. Bất quá, dùng hắn thực lực hôm nay, đủ để đánh giết bình thường linh hồ cảnh đệ bắt trọng lâu võ giả. Đánh giết Chu Ngạo Tiên, càng là dư xài. Chu Ngạo Tiên, chết đi cho ta. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, trong cơ thể huyền hỏa tuôn trào ra. Màu vàng kim Phật Đà, màu đen tu la, đưa lưng về phía mà đứng. Ngạo thế kiếm tu, màu xanh vũ khí, uy thế thao thiên. Huyền hỏa ra hết, ngọn lửa cháy bừng bừng thao thiên. Đại Phạm Tiên huyền hỏa cựu biến thần quyền đệ tứ trọng, ngọn lửa cháy bừng bừng sóng to. Diệp Tinh Hà đấm ra một quyền, tứ đại hư ảnh hóa thành huyền hỏa giắt tay, bám vào quyền thượng. Một cái huyền hỏa trọng quyền, ngang tàng vung ra. Quyền ra thời điểm, sụp đổ rơi xuống cự thạch, trong nháy mắt bị huyền hỏa giữ uy, đốt đốt thành tro. Diệp Tinh Hà thân hình như điện, bay đi. Chu Ngạo Thiên đầy mặt hoảng sợ, quay người muốn trốn. Nhưng Diệp Tinh Hà sao lại khiến cho hắn chạy trốn? Trốn chỗ nào? Theo gầm lên giận dữ, huyền hỏa trọng quyền hung hăng nện ở Chu Ngạo Thiên giữa lưng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, vang vọng hang núi. Tứ sát huyền hỏa ầm ầm nổ tung, phản phất giống như pháo hoa, chói lọi phi phàm. Chu Ngạo Thiên tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt bị tiếng nổ vang rền che giấu. Bắn nổ dư ba, triệt để chấn đạp cả tòa đại sơn, vô số đá vụn lan xuống, đập mặt đất chấn động kịch liệt. Không ít đệ tử hoảng sợ đã lui, lại quên bóp nát ngọc phủ, thoát đi nơi này. Trong chớp mắt, đã bị đá vụn nghiền ép, mệnh tang tại chỗ. Thần Phong ánh mắt đờ đẫn, nhìn về phía trên không, ngạo nghễ mà đứng Diệp Tinh Hà. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà chậm rãi quay đầu, cùng hắn cách không đối mặt. Diệp Tinh Hà trong mắt, sắc ý được khởi. Thần Phong đột nhiên hoàn hồn, hoảng sợ kêu to, "Trốn! Mau trốn!" Chương 1115. Diệp Tinh Hà, ngươi có biết tội của ngươi không? Chương 1115. Diệp Tinh Hà, ngươi có biết tội của ngươi không? Vội vàng ở giữa, lấy ra cái kia quả ngọc phù, muốn phải thoát đi thiên địa trọng nguyên giới. Nhưng vào lúc này, một ngọn lửa màu vàng, như giống như sao băng, bay vụt tới. Xuy một tiếng vang nhỏ, ngọn lửa màu vàng nóng kia trong nháy mắt xỏ xuyên qua trong tay hắn ngọc phù, càng đem hắn trong ngực trái tim xuyên thủng. Còn không đợi hắn phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, ngọn lửa màu vàng hùng nhiên mà lên. Trong chớp mắt, đem hắn đốt thành tro bụi. Nơi xa, Diệp Tinh Hà ngạo nghễ đạp không mà đứng, âm thanh lạnh lùng nói, "Chu Ngạo Thiên chó săn, đang còn muốn ta lúc này chạy trốn. Nơi này chính là nguyên nơi chôn xương." Nói đến chỗ này, Diệp Tinh Hà trong mắt sắc ý mở mịt mà lên. "Độc Cô Trường Phong, người tiếp theo chết liền là ngươi." Mà lúc này, dung nham không ngừng tuôn ra, cả tòa 13 núi đều tại sụp đổ. "Địa Tâm Kim Liên nếu đã đến tay, ta muốn nhanh đi ra ngoài." Diệp Tinh Hà hắn lấy ra cái viên kia màu vàng kim ngọc phù, dùng sức bóp nát. Theo răng rắc một tiếng vang nhỏ, Diệp Tinh Hà trong nháy mắt bị kim quang bao bọc, trong chớp mắt tan biến tại chỗ. Cùng lúc đó, mật ngoại cảnh, đại điện bên trong, một đám áo bào đỏ thần quan lo lắng chờ đợi. Trong đó một tên áo bào đỏ thần quan, nếu mày nói ra, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hảo hảo mà thiên địa trọng nguyên giới, làm sao lại đột nhiên sụp đổ? Trong lòng mọi người nghi hoặc, làm sao linh mạch bị hao tổn thời điểm, quan thiên chỉ cũng bởi vậy mất đi hiệu lực? Thiên địa trọng nguyên giới bên trong phát sinh hết thảy, một đám thần quan cũng không hiểu biết. Đột nhiên, thạch môn chỗ sáng lên mấy đạo kim quang. Giới bên trong đệ tử liên tục chạy ra thạch môn, ngã nhào trên đất, ngụm lớn thở dốc. Lê Lạc Tuyền bước nhanh đến phía trước, hỏi, giới bên trong đã xảy ra chuyện gì? Một tên gầy yếu đệ tử vừa vặn mắt thấy trong động phát sinh hết thảy, là Diệp Tinh Hà. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói, hắn rút khô thiên địa linh mạch, chém giết Chu Ngạo Thiên sư mình, một quyền đánh nát thứ 13 núi. Cái gì? Mọi người ở đây đều chấn kinh. Lê Lạc Tuyền càng là thầm nghĩ trong lòng, lần này có thể nguy rồi. Hắn lặng lẽ lấy ra một quả ngọc phù, dùng sức bóp nát. Việc này không thể coi thường, chỉ có Ngô Thái Thượng ra mặt mới có thể giữ được Diệp Tinh Hà. Chính như hắn suy nghĩ trong lòng, một đám thần quan gầm thét lên tiếng. Cái này Diệp Tinh Hà, thật sự là gan lớn đến cực điểm. Thiên địa trọng nguyên giới, chính là Thiên Viêm Thần Cung chí cao mật cảnh, cứ như vậy bị hắn hủy. Chờ hắn ra tới, nhất định phải làm thịt tiểu tử này. Trong cửa đá, còn có thần cung đệ tử liên tục đi ra. Một hồi ngắn ngủi an tĩnh về sau, trên cửa đá màn sáng lại nổi sóng. Một đạo phiêu giật dáng người bước ra thạch môn, bay về điện bên trong. Người tới chính là Diệp Tinh Hà. Chúng thần quan nhìn thấy Diệp Tinh Hà, như thấy cựu địch, sát tâm được khởi. Mấy đạo mạnh mẽ khí tức, như Thái Sơn áp đỉnh, hung hăng đặt ở Diệp Tinh Hà trên thân. "Diệp Tinh Hà, ngươi có biết tội của ngươi không?" Lên tiếng trước nhất tên kia áo bào đỏ thần quan, tức giận chất vấn. Diệp Tinh Hà nhíu mày, yên lặng không nói. Cái kia áo bào đỏ thần quan hừ lạnh một tiếng, "Đừng tưởng rằng ngươi không nói lời nào, liền có thể miễn đi trách phạt. Hủy ta thần cung chí cao mật cảnh, tội lôi đang chém. Liền từ ta ra tay, đưa ngươi giải quyết tại chỗ." Lời còn chưa dứt, áo bào đỏ thần quan thôi động thần cương, đưa tay liền muốn đánh giết Diệp Tinh Hà. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ, mang theo hạo đãng thần cương, cuốn tới. "Ai dám động đến Diệp Tinh Hà?" Một tiếng gầm thét, như sấm rền cuồn cuộn, vang vọng tại chỗ. Ở đây rất nhiều thần quan đều là bị cả kinh ngã lùi lại mấy bước, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy cửa đại điện, đi tới một tên lão giả áo bào trắng. Người tới chính là Ngô Thái Thanh. Tên kia áo bào đỏ thần quan trong lòng không cam lòng, chắp tay phản bác, "Nô thái thượng, Diệp Tinh Hà hủy thiên địa trọng nguyên giới, đây là tội chết. Chẳng lẽ ngài càng muốn khư khư cố chấp, bảo vệ hắn chu toàn hay sao?" Nô thái khanh hừ lạnh một tiếng, ngớ ngẩn. Kết giới mặc dù hủy, cũng có thể trùng kiến, có thể thiên tài ngã xuống, nơi nào lại tìm? Mọi người nghe vậy, đều là giật mình. Áo bào đỏ thần quan không dám tin nói, chẳng lẽ thiên địa trọng nguyên giới còn không có tiểu tử này tính mệnh trọng yếu? Nô thái khanh trầm giọng nói, Diệp Tinh Hà thiên phú, coi như nhìn lượn đại viêm hoàng triều ngàn năm, cũng không người có thể ra hai bên. Ngươi nói, là mệnh của hắn trọng yếu, vẫn là không quan trọng một cái mật cảnh trọng yếu? Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người run sợ không thôi. Diệp Tinh Hà thiên phú, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Có thể nhường Nô thái thượng như thế tán thưởng, thậm chí không tiếp thay hắn đam hạ trách phạt, cũng muốn bảo vệ hắn chu toàn. Lời đã đến nước này, cái kia áo bào đỏ thần quan lại không nửa câu oán hận. Nô thái khanh thở dài một tiếng nói, việc này ta tự sẽ báo cáo công chủ, tất cả giải tán đi. Mọi người nghe tiếng, chắp tay thi lễ, từng cái rời đi. Diệp Tinh Hà đi vào Nô thái khanh trước người, chắp tay nói, đa tạ Nô thái thượng tương trợ. Nô thái khanh cười khổ một tiếng, tiểu tử ngươi thật là biết cho lão phu thêm phiền toái. Bất quá việc này lão phu tự sẽ vì ngươi giải quyết, ngươi không cần phải lo lắng. Nếu muốn báo đáp lão phu, liền tại 6 tông thi đấu thời điểm, hướng mọi người chứng minh, lão phu không có nhìn lầm người. Diệp Tinh Hà trọng trọng gật đầu, tự tin nói, Nô thái thượng yên tâm. 6 tông thi đấu, trước thủ khoa, ta tình thế bắt buộc. Nô thái thượng vui mừng cười nói, có ngươi câu nói này, lão phu an tâm. Tốt, ngươi cũng trở về đi. Diệp Tinh Hà gật đầu, chắp tay bái biệt Nô thái thượng. Sau đó, hắn trở về trạch viện, nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh bình minh vừa ló dạng. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở hai mắt ra, tự lẩm bẩm, bây giờ luyện đan cần thiết tài liệu đều đã tập hợp đủ. Quan trọng sự tình là luyện ra cựu chuyển hoàn hồn thần đan. Bất quá, luyện chế này đan còn cần tìm được thiên địa linh khí hội tụ chi bảo địa phương. Có thể cái kia thiên địa linh khí hội tụ chi cực kỳ khó tìm, ta sợ là khó mà tìm được. Hắn khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát, Nô thái thượng cũng là luyện đan sư, chẳng thà đi hỏi một chút hắn. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà thay đổi thân hình, thẳng đến Nô thái thượng chỗ ở mà đi. Sau một nén nhang, hắn đạp không mà đi. Đi vào Ngô Thái Khanh chỗ ở chưa tới gần, liền xa xa trông thấy chỗ ở cổng, một tên áo bào đỏ thần quan đang cùng Ngô Thái Khanh nói chuyện với nhau. Ngô Thái Khanh cảm nhận được Diệp Tinh Hà khí tức, đông nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Hắn trên mặt dày lập tức lộ ra nụ cười, Tinh Hà tới. Sau đó, hướng bên cạnh thần quan quát tay, ra hiệu hắn rời đi. Áo bào đỏ thần quan sau khi rời đi, Diệp Tinh Hà cũng theo trên trời hạ xuống, đi vào Ngô Thái Khanh trước người. Hắn chắp tay nói, đệ tử Diệp Tinh Hà, có việc muốn thỉnh giáo Ngô thái thượng. Ngô Thái Khanh cười nói, chuyện gì? Diệp Tinh Hà trầm giọng hỏi. Đệ tử đã tập hợp đủ hết thể linh thảo, nghĩ tìm một chỗ linh khí hội tụ chỗ, luyện chế cựu chuyển hoàn hồn thần đan. Ngươi muốn luyện chế cựu chuyển hoàn hồn thần đan rồi? Nghe vậy, Nô thái khanh kinh ngạc nói, lão phu cũng muốn nhìn một chút, như thế thần đan, đến tột cùng như thế nào luyện thành? Linh khí hội tụ chỗ trong thần cung là có, bất quá, hắn ngừng nói, mặt lộ vẻ khó xử, Thiên Viêm thần cung bên trong lại có một chỗ linh khí hội tụ chỗ, tên là Cô Mây linh chỉ. Nhưng, nơi đó chỉ có thái thượng thần quan có thể đi, ngươi chỉ sợ liền môn còn không thể nào vào được. Chương 1116, Thiên địa dị tượng. Chương 1116, Thiên địa dị tượng. Diệp Tinh Hà nhướng mày, trong mắt lại lộ ra vẻ kiên nghị, trầm giọng nói, vì cứu Linh Khê tính mệnh, này cô Vân Linh Chỉ, ta không đi không được. Còn mời Ngô thái thượng dạy ta, như thế nào mới có thể tiến vào cô Vân Linh Chỉ? Hảo tiểu tử, có cốt khí. Ngô thái khanh khen ngợi gật đầu, suy tư một lát sau, nói ra, nghĩ muốn đi vào, cũng không phải không có cách, ngươi hãy theo ta tới. Diệp Tinh Hà sắc mặt vui vẻ, chắp tay làm lễ, đà tạ Ngô thái thượng. Ngô thái khanh cười khoát tay, lơ đễnh. Sau đó, hắn liền dẫn Diệp Tinh Hà chạy tới cô Vân Linh Chỉ. Hai người một đường đặc không, đi vào thần cung sơn đông, tòa thứ nhất mỏm núi đỉnh. Cả tòa cô vân phòng, đủ có cao mấy ngàn thước, trực vào mây trời. Bất quá, trên đỉnh núi, chỉ có một đám mây sương mù, hiện lên hình bánh quyên bao phủ đỉnh núi. Cô mây tên, vì vậy mà được. Mà đỉnh núi vị trí, là một mảnh to lớn linh hồ. Trong hồ linh khí bốc lên, hội tụ thành quần quần mây mù, phản phất giống như dao long đằng vân, gợn sóng bạc trượng. Đang ở Diệp Tinh Hà quan sát thời điểm, hai người đã là từ trời rơi xuống, đi vào đỉnh núi thạch đỉnh trước. Trong thạch đỉnh, một tên tướng mạo chất phác, hơi lộ ra mập mạp áo bào đỏ thần quan, nằm tại trên ghế xích đu nghỉ ngơi. Thấy Ngô Thái Khanh đến đây, lại là liền thân cũng không lên. Ngô Thái Thượng, cơn gió nào, nắm ngài thổi tới. Trong giọng nói mang theo vài phần ngạo lớn. Ngô Thái Thượng nhíu mày, trầm giọng nói, Chu Thái Thượng, lão phu hôm nay tới, là có một chuyện tương nắm. Nói xong, hắn liếc nhìn bên người Diệp Tinh Hà, lại nói, cái này người là lão phu một vị bằng hữu. Hắn muốn tiến vào cô Vân Linh Chỉ, luyện chế một viên thuốc. Không biết có thể hay không cho lão phu cái mặt mũi, khiến cho hắn đi vào. Chu Thái Thượng nghe vậy, khép mắt liếc nhìn Diệp Tinh Hà, trên dưới dò xét. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ âm tàn, trong lòng cười lạnh, tiểu tử này vậy mà tìm Ngô thái thượng biện hộ cho, coi như hắn không may. Cái kia họ Ngô lão thất phu, những năm qua cũng không có ít đắc tội ta. Hôm nay, cuối cùng đến phiên ngươi đi cầu ta. Nghĩ tới đây, hắn ra vẻ khổ sở nói, Ngô thái thượng, này chỉ sợ không được. Cô Vân Linh chỉ có thái thượng bên trên thần quan mới có thể tiến vào, uy củ này có thể là cung chủ tự mình quyết định. Chẳng lẽ, ngươi liền cung chủ đều không để vào mắt? Ngô thái thượng chau mày, trầm giọng nói, Chu thái thượng, chẳng lẽ lão phu dùng tư cách của mình đổi hắn vừa đi, cũng không được. Chu Thái Thượng nhíu mày cười khẽ,
không được. Nô thái thượng sắc mặt âm u, hừ lạnh một tiếng, trong mắt mơ hồ có mấy phần tức giận. Diệp Tinh Hà khuyên can nói, nô thái thượng chớ có cuống cuồng. Tiếp theo, hắn quay người chắp tay hỏi, xin hỏi Chu thái thượng, có không những phương pháp khác có thể làm cho đệ tử tiến vào cô vân linh chỉ? Chu thái thượng cười nhạo một tiếng, có cũng là có. Nếu ngươi là hoàng thất huyết mạch, hoặc là cầm trong tay đại viêm đế quân thánh lệnh, thả ngươi đi vào cũng không phải không được. Diệp Tinh Hà đang muốn mở miệng, Chu thái thượng lại thản nhiên cười, bất quá, chỉ bằng ngươi này mao đầu tiểu tử, vẫn là đừng ý nghĩ hao huyền. Nơi này không phải địa phương ngươi có thể tới, xéo đi nhanh lên, đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi. Dứt lời, hắn một phất ống tay áo, quay người hướng đi thạch đỉnh. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, nếu là ta có thánh lệnh đâu? Nghe vậy, Chu thái thượng bước chân dừng lại, cười ha ha, ngươi có thánh lệnh? Đừng này tại nói năng bậy bạ. Thừa dịp ta còn không có nổi giận, cút nhanh lên. Bằng không, ta lợi dụng ngươi tự tiện xông vào cô vân linh chỉ làm lý do, đưa ngươi chém giết tại này. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, lật bàn tay một cái, lấy ra cái kia đạo kim sắc thánh lệnh. Ngươi chuyển biến tốt nhất thân, trừng lớn mắt chó của ngươi nhìn một chút. Này, là cái gì? Tiểu xuất sinh, ngươi dám nhục mạ tới ta? Chu thái thượng sắc mặt giận dữ, đột nhiên quay người nhìn lại. Sau một khắc, tiếng mắng của hắn hơi ngừng, trừng trừng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà trong tay thánh lệnh. Lập tức, Chu thái thượng mặt mũi tràn đầy chấn kinh, âm thanh run rẩy nói, "Thánh, thánh lệnh." Nô thái khanh thấy này thánh lệnh, bừng tỉnh đại ngộ. Mới vừa nhất thời nóng nổi, lại quên Diệp Tinh Hà còn có vật này. Diệp Tinh Hà vuốt vuốt trong tay thánh lệnh, lại nói, "Hiện tại, ta có thể bảo sao?" Chu thái thượng hoảng đội vàng gật đầu, "Có khả năng." "Dĩ nhiên có khả năng." Hắn mặc dù có tà tâm, lại luôn luôn nhắc gan. Bây giờ, Diệp Tinh Hà có Ngô thái thượng chỗ dựa, càng có thánh lệnh ở đây. Quy củ sớm đã lập xuống, hắn sao dám đắc tội cung chủ, đắc tội đại viêm đế quân. Diệp Tinh Hà khép cười một tiếng, quay người chắp tay nói, "Ngô thái thượng, ta đây liền đi vào trước." Ngô thái khanh gật đầu nói, "Đi thôi." Lão phu liền lưu tại nơi này, nhìn ngươi luyện chế này miếng thần đan. Diệp Tinh Hà mỉm cười gật đầu, nhanh chân đi tiến vào linh chỉ bên trong. Trong ao, mấy chục khối phỉ thúy thềm đá đứng lơ lửng giữa không trung. Diệp Tinh Hà chân đạp thềm đá, đi vào linh chỉ trung ương, tòa kia phương viên bất quá 10 trượng đảo hoang lên. Nơi này chính là linh khí giao hội chỗ, linh khí như sóng biển chen chúc tới. Diệp Tinh Hà nén xuống kích động trong lòng, vung tay lên một cái, Huyền Dương Ly Hỏa đỉnh từ trên trời giáng xuống. Đông một tiếng, nện rơi xuống đất. Hắn lại lần nữa phất tay, cái kia năm loại linh thảo theo thứ tự rơi vào trong đỉnh. Diệp Tinh Hà đưa tay, một chưởng đánh vào đan trên đỉnh. Thân đỉnh rung mạnh, huyền hỏa bốc lên. Đạo thứ nhất huyền hỏa, địa tàng Phật tâm hỏa, ở trong đỉnh bốc lên. Năm loại linh thảo tản mát ra ngũ sắc quang mang, hóa thành tinh thuần linh dịch, hòa làm một thể. Trong chốc lát, trong ao linh khí phảng phất nhận lấy dẫn dắt, hướng miệng đỉnh tụ đến. Nhấc lên một cỗ linh khí gió lốc, gào thét thanh âm, bên tai không dứt. Thấy một màn này, Chu thái thượng kinh ngạc nói, "Này, này luyện chế là đan dược gì? Chẳng qua là phương mới bắt đầu luyện chế, liền có dị tượng như thế." Nô thái khanh khẽ cười một tiếng, "Diệp Tinh Hà, sớm đã là bát phẩm luyện đan sư. Hán thuật luyện đan, càng tại lão phu phía trên. Bằng không, ngươi cho rằng lão phu vì sao muốn lưu lại quan sát hắn luyện chế này đan?" Nghe vậy, Chu thái thượng hít vào một ngụm khí lạnh, rất đối chấn kinh, trong lòng kinh hô, nô thái khanh lưu lại nơi này, lại là vì hướng Diệp Tinh Hà học tập thuật luyện đan. Này Diệp Tinh Hà luyện đan thuật, đến tột cùng đi đến mức nào? Hắn suy nghĩ trong lòng, người bên ngoài cũng không hiểu biết. Lúc này, Diệp Tinh Hà lòng bàn tay lại lần nữa tuôn ra đạo thứ hai huyền hỏa. Ngọn lửa màu đen cháy hùng hực, như màu đen tu la, giống giận gào thét. Đạo thứ hai huyền hỏa xuất hiện thời điểm, ao nước dâng lên động linh khí, lập tức hóa thành cụ phong. Thổi đến ao nước, khuyết tán ra vòng vòng gợn sóng. Mà Diệp Tinh Hà vị trí đảo hoang, cuốn lên một đạo linh khí gió lốc. Thanh thế hạo đãng khiến cho người kinh ngạc tàn thán. Trong đỉnh linh dịch đã là dung hợp ba phần. Diệp Tinh Hà cũng không nóng nổi, lại lần nữa phóng thích loại thứ ba huyền hỏa. Cửu u thanh minh, diễm lên hồn bể. Trong đỉnh lóe lên một vệt hào quang màu xanh, ba loại huyền hỏa hòa làm một thể. Đỉnh núi linh khí lại biến, hóa thành một đầu linh khí cự long, chiếm cứ tại Diệp Tinh Hà quanh thân. Chu thái thượng trong lòng chấn kinh đã lui, lại là một tiếng thét kinh hãi, linh mạch hóa long. Này, này lại là linh khí hóa thành thực chất thiên địa dị tượng. Nô thái khanh trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn hằm hằm Chu thái thượng, quắc, im lặng. Chương 1117. Người nào cũng đừng hòng ngăn cả ta, cứu muội muội ta. Chương 1117. Người nào cũng đừng hòng ngăn cả ta, cứu muội muội ta. Nếu là quay dậy đến Diệp Tinh Hà luyện đan, lão phu chỉ ngươi là hỏi. Chu thái thượng đắm chìm ở trước mắt dị tượng, chỗ nào nghe được Nô thái khanh nói cái gì? Chỉ gặp Diệp Tinh Hà như lão tăng nhập định, đổ sổ bất động. Mà cái kia trong đỉnh, đúng là lại lần nữa sáng lên một tia ánh sáng đỏ. Hồng Liên nghiệp hỏa, đống nhiên tuôn ra. Tứ đại huyền hỏa tương dung, phóng lên tận trời. Quấy trên bầu trời linh khí mây mù, xoay chậm chậm, tốc độ càng lúc càng nhanh. Bất quá ba hơi, đúng là hóa thành một cái vòng xoáy, điên cuồng dẫn động linh khí trong thiên địa. Ngay sau đó, theo trường cấp 3 bên trong, đạo lưu tiến vào Diệp Tinh Hà trước người đan đỉnh, rót vào cái kia ngũ sắc linh dịch bên trong. Như thế thiên địa dị tượng, không chỉ nhường một bên hai tên thái thượng, khiếp sợ không thôi. Càng là kinh động đến toàn bộ Thiên Viêm Thần Cung. Trong khoảnh khắc, cổ trung trường minh, bảy tiếng vang vọng như trong mây sấm sét, truyền khắp toàn bộ Thiên Viêm Thần Cung. Đây là đại địch xâm phạm chi cảnh cáo. Chúng áo bào đỏ thần quan đều là vẻ mặt bối rối, đặt không mà lên, chạy tới cô Vân Linh Chỉ. Này Linh Chỉ, có thể là Thiên Viêm Thần Cung chi mệnh mạch. Chúng thần quan sao có thể không hoảng hốt? Liên thái thượng trưởng lão đều xuất động ba cái. Trước sau bất quá mấy tức, chúng thần quan dồn dập hóa thành lưu quang, phá không tới. Mấy chục đạo khí thế bằng bạc, trong khoảnh khắc bao phủ cả tòa cô vân phong. Nhưng mà trong mây quần quận linh khí lại như một lớp bình phong, đem chúng thần quan ngăn cách tại bên ngoài, không thể ảnh hưởng Diệp Tinh Hà một chút. Đang lúc chúng thần quan chuẩn bị lúc động thủ, Ngô Thái Khanh cao giọng quát: "Chư vị, chậm đã." Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Ngô Thái Khanh đạp không mà lên, vội vàng giải thích nói: "Như thế dị tượng, cũng không phải là cường địch xâm phạm, mà là Diệp Tinh Hà ở chỗ này luyện đan." "Cái gì?" Chúng thần quan cùng nhau kinh hô, khiếp sợ không thôi. Ánh mắt mọi người xuyên qua mây mù che chắn, liền trông thấy trên cô đảo, một đạo cao ngạo thân hình ngồi xếp bằng, khí thế khoáng đạt. "Cái kia, đang ở luyện đan Diệp Tinh Hà." Lập tức, mọi người nghị luận ầm ĩ Diệp Tinh Hà, liền là cái kia tân nhiệm Thiên Vũ Viện thủ tịch. "Không sai." Nghe nói hắn còn khám phá tướng quốc phủ gian kế, lập xuống đại công, đạt được đại viêm đế quân thưởng thức. Nghĩ không ra, thuật luyện đan của hắn vậy mà như thế cao siêu. Mà lúc này, trên cô đảo, Diệp Tinh Hà lại là nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, bây giờ, năm loại nguyên hỏa đã xuất bốn loại. Có thể cái kia trong đỉnh linh dịch lại chẳng qua là dung hợp 6 điểm. Như thế xem ra, này loại thứ 5 nguyên hỏa, dung hợp thời điểm, tất nhiên khó khăn tầm tầng. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, treo lên 12 phần tinh thần, tiếp tục luyện chế. Chỉ thấy cánh tay hắn chấn động, lòng bàn tay tuôn ra đạo thứ 5 nguyên hỏa. Cây tử đẳng đêm vũ hỏa. Ngay tại lúc đó, trong đỉnh ánh sáng tím chợt hiện, năm loại nguyên hỏa hòa làm một thể. Lập tức, thân đỉnh rung mạnh, ngũ sắc quang mang phóng lên tận trời, giống như kình thiên chi trụ, đâm rách mây mù, bay thẳng đấu bỏ. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà trên mặt cũng không vui mừng, lông mày ngược lại càng nhăn càng chặt. Trong đỉnh linh dịch lại chỉ là dung hợp 8 phần 10. Diệp Tinh Hà trong cơ thể thần cương như quần quần đại giang, tụ hợp vào trong đỉnh. Nhưng mặc cho hắn như thế nào thôi động nguyên hỏa, có thể cái kia linh dịch nhưng như cũng chậm chạp không thể thành đan. Mà trong cơ thể hắn thần cương tiêu hao cực nhanh, trong đỉnh cái kia trùng tiên của sáng cũng theo đó ảm đạm. Làm sao? Chỉ thế thôi sao? Thấy một màn này, Chu Thái Thượng lấy lại tinh thần, khinh thường cười nói: "Ta còn một vị này Diệp Tinh Hà là cái gì thiên tài, làm nửa ngày chẳng qua là cái chủ nghĩa hình thức. Coi như hắn có thể dẫn động dị tượng lại như thế nào, còn không phải không luyện được đan dược này." Dứt lời, hắn đáp ý cười to, hung hăng mở miệng ác khí. Không ít thần quan nghe vậy, cũng theo đó rêu cợt lắc đầu, cười Diệp Tinh Hà không biết tự lượng sức mình. Nhưng Diệp Tinh Hà cũng không từ bỏ. Hắn cảm thụ được trong cơ thể còn thừa không bao nhiêu thần cương, tâm tư thay đổi thật nhanh, nếu muốn thành đan, chỉ sợ còn cần hai loại có thể so với huyền hỏa hỏa diễm. Này đan, liên quan đến linh khê tính mệnh, tuyệt không thể hủy. Nghĩ tới đây, hắn trong mắt lóe lên một vẻ kiên nghị, nghiêm nghị nói: "Liều một phát." Chỉ nghe hai tiếng thu giống, đột nhiên vang lên. Diệp Tinh Hà sau lưng, lập tức lao ra một thanh một đỏ hai bóng người. Màu đỏ cái kia nói, chính là thượng cổ đan thú, sinh hỏa toan nghê. Mà màu xanh cái kia nói, thì là lục phẩm mệnh hồn, luyện ngục thanh viêm thú. Hai màu huyền quang hóa hình, bao quanh Diệp Tinh Hà xoay quanh một vòng, sau đó hóa thành hai đám lửa, tràn vào trong đỉnh. Lập tức, thân đỉnh rung mạnh, dị tượng lại nổi lên. Trên không phong vân biến ảo, sấm sét nổ vang. Trong đỉnh khuyết tán ra khí tức, phóng lên tận trời, giống như cùng tiên lôi đối kháng. Cựu truyền hoàn hồn thần đan, có thể người chết sống lại, mọc lại thân thể, còn tam hồn thất phách, không khác cùng trời tranh mệnh. Diệp Tinh Hà trên thân, lập tức đè xuống trầm trọng uy thế, nặng tựa vạn cân. Nhưng, hắn cắn chặt răng, trong lòng giống to, người nào cũng đừng hòng ngăn cản ta, cứu muội muội ta. Như thiên cản ta, ta liền bị tiên. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, trên thân một đạo ánh sáng xanh bộc khởi, khí thế khoáng đạt, xông phá chói buộc. Ngay tại lúc đó, ngọn lửa bảy màu đều tràn vào linh dịch bên trong. Sau ba hơi thở, đan sinh thất vang. Giống, giống, giống. Bảy tiếng đan vang. Nô Thái Khanh thấy này, cũng là hít sâu một hơi, đan vang dị tượng, cao nhất làm 9. Nếu có thể luyện chế vang 9 lần thần đan, có thể ngộ vô thượng đan đạo. Lão phu cạn kiệt cả đời, nhiều nhất có thể đan sinh 5 vang, Diệp Tinh Hà vậy mà có thể đan sinh thất vang. Thiên tài, đây là ngàn năm không ra đan đạo thiên tài. Mọi người nghe vậy, càng là chấn kinh, dồn dập chú mục. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà chợt vô đan đỉnh, quát lên. Lập tức, trong đỉnh cái viên kia màu vàng kim đang dược, xông phá hỏa diễm bao bọc, trực vào mây trời. Trong mây sấm sét hội tụ, ầm ầm đập xuống. Trình đạo lôi đỉnh, có tới lớn bằng cánh tay, uy thế thao thiên. Mà cái kia linh đan, đúng là đón cái kia lôi đỉnh mà đi. Như bị lôi đỉnh đánh trúng, nhất định bị kích thành bụi phấn. Diệp Tinh Hà trong cơ thể thần cương tràn vào hai chân, thả người bật lên, chân đạp hư không, mãnh liệt bật lên. Hắn đưa tay trái ra, một phát bắt được cái viên kia màu vàng kim linh đan. Sau đó, tay phải nắm quyền, đấm ra một quyền. Quyền ra thời điểm, tứ đại huyền hỏa ngưng kết thành hư ảnh. Chẳng qua là xuất hiện một cái chớp mắt, liền đều leo lên tại Diệp Tinh Hà trên cánh tay. Hắn hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền. Đại Phạm Tiên huyền hỏa cửu biến thần quyền đệ tứ trọng, ngọn lửa cháy bừng bừng sóng to. Huyền hỏa trọng quyền, hung hăng bung ra. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, nắm đấm đụng vào lôi đỉnh. Trong chốc lát, ánh chớp bắn ra bốn phía, chiếu sáng thiên địa. Huyền hỏa cùng cái kia lôi đỉnh, song song tiêu tán. Vân khai vụ tán, liệt dương rơi xuống nóng bỏng hào quang, cùng với một cỗ thấm người đan hương, bao phủ cả tòa cô vân phong. Đỉnh núi linh khí đúng là càng thêm nồng đậm, tùy theo linh khí hóa mưa, chiếu xuống cô mây trong ao. Diệp Tinh Hà chậm rãi kéo ra tay trái, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Lòng bàn tay chính là cái kia lớn chừng bằng trái long nhãn, toàn thân màu vàng kim đan dược. Bát phẩm đến đạt đến đan dược, cựu chuyển hoàn hồn thần đan. Cựu chuyển hoàn hồn thần đan, ta cuối cùng đã luyện thành. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy xúc động,
thoải mái cười to, Linh Khê, ngươi cuối cùng được cứu rồi. Chúng thần quan đã sớm bị trước mắt một màn triệt để rung động, ngây ra như phỗng, đứng lặng tại chỗ. Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ nơi xa truyền đến.